Chương 126, chương, gở gì gọ gì dự định chương 126, chương, gở gì gọ gì dự định phủ cật sợ ngược khái niệm cực đại suy yếu những kẻ khổ tu dựa vào tín ngưỡng cùng thống khổ trèo chống lực lượng, loại kia thuần túy, khiến người điên cuồng run rẩy cảm giác thậm chí bắt đầu đảo ngược ăn mòn khổ tu sĩ nhóm kiên định ý chí. Mà hóa thân ác mộng năng lực để hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Đáng chết dị đoan. Một vị khổ tu sĩ gầm thét, cưỡng ép tiếp nhận một cái lôi đình xung kích, thánh hải trường thương mãnh liệt đâm, rốt cục bắt lấy phủ cật thực thể hóa nháy mắt, ở trên bả vai hắn lưu lại một cái thiêu đốt vết thương. Phù cật phát ra một tiếng bị đau gầm thét, đỏ sậm lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo tứ ngược. Hệ là gì cái ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn đánh giá thấp đế quốc này phản tướng ngoan độc cùng quyết tâm, cũng đánh giá thấp lần này hiến tế mang đến lực lượng. Phù cật lực lượng cùng bị dị năng lực vượt qua dự đoán, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cho dù bọn hắn có thể thắng, cũng tất nhiên trả giá nặng nề, mà lại cái kia 5,000 quân đế quốc tuyệt đối sẽ bị điên cuồng phản quân bao phủ. Nhất định phải đem tình báo mang về giáo đỉnh. Cái này tân sinh sợ ngược các ma, uy hiếp cực lớn. Chúng ta tạm lui, lui về giáo đỉnh. Hệ là gì quyết định thật nhanh. Truyền đạt mệnh lệnh. Tám vị khổ tu sĩ trên thân thánh quang đột nhiên bùng lên, liên thủ thả ra một đạo mãnh liệt thần thánh xung kích, tạm thời bức lui cuồng nộ phụ cật cùng chung quanh ngao ngoe muốn động phản quân. Bọn hắn không có ham chiến, thân hình như là như ảo ảnh triệt thoái phía sau, cấp tốc chuyển vào cái kia 5,000 đã bắt đầu kết trận phòng ngự quân đế quốc bên trong. Rút, lui về cồn Stanginople. Hệ là gì tẹt thanh âm mang một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là tỉnh táo. Quân đế quốc trận bắt đầu đều đâu vào đấy triệt thoái phía sau, khổ tu sĩ nhóm đoàn hậu, bọn hắn tồn tại để chưa tỉnh hồn phản quân không dám quá phận truy kích. Phu cấp đứng tại một mảnh hỗn độn chiến trường trung ương, nhìn xem thối lui khổ tu sĩ, phát ra thắng lợi, lại càng thêm điên cuồng bạo ngược giết đảo. Màu đỏ sầm lôi đỉnh tại quanh người hắn vui mừng ngảy bọn. Hắn thắng, hắn đánh lui giáo đỉnh khổ tu sĩ. Nhưng đại giới là, hắn hết thảy. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình giữ tận không phải người bàn tay, lại nhìn phía cồn Stangino gần phương hướng, tinh hồng trong mắt chỉ còn lại vô tận điên cuồng, hủy diệt dục vọng cùng bành trướng đến cực hạn. Dạ tâm, chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có lui ra phía sau khả năng sao? Mà lại hắn phi thường tự tin, bây giờ hắn chính là giáo đỉnh cũng đã không phải là đối thủ của hắn a. Dù lần cung trong phòng nghị sự, hệ là gì tẹt quỳ một chân trên đất, trên thân khổ tu bảo có bao nhiêu chỗ cháy đen cùng tổn hại, khí tức cũng hơi có vẻ hỗn loạn, hắn kỹ càng báo cáo tiền tuyến phát sinh hết thảy. Như phủ cấp như thế nào hiến tế chi thân cùng ngàn tên thân vệ, hóa thân khủng bố sợ ngược các ma, cùng hắn có được khống chế lôi đỉnh, hóa thân ác ngộng vị dị năng lực, cuối cùng hắn nói thẳng tám vị người mở đường khổ tu sĩ liên thủ cũng chỉ có thể đem hắn trọng thương đánh lui, không cách nào tỉnh hóa. Hiến tế vợ con, ngàn tên trung thành binh sĩ. Một vị tương đối trẻ tuổi chủ giáo sắc mặt tái nhợt, thanh âm mang khó có thể tin run rẩy, cái này, đây là cỡ nào tà ác cùng kinh nhận. Phụ thân ở trên, chúng ta nhất định phải lập tức phái ra càng nhiều lực lượng, tại hắn chưa hoàn toàn trưởng thành trước triệt để tịnh hóa cái ác ma này. Không thiếu chủ giáo mặt lộ đồng ý cùng vẻ oán giận, nhất là những cái kia tương đối thành kính, chuyên chú vào giáo vụ mà không phải quyền nhu chủ giáo. Sứ đồ, nhất là thông qua tàn nhẫn như vậy hiến tế sinh ra sứ đồ, tại giáo lý bên trong là cùng phụ thần từ ái đi ngược lại, nhất định phải thanh trừ tà ác tồn tại. Mà kỳ thật coi như phụ cận dựa vào hiến tế vợ con và thân vệ quân đạt tới ký hiệp ước loại trình độ, hiện tại theo giáo đình trong mắt cũng chỉ là châu chấu mà thôi. Không nói muốn rủ Lianus tự mình xuất thủ, chính là phái ra mấy vị thánh đồ, phụ cận bại vong cũng đã là chú định kết cục. Nhưng mà, ngồi ngay ngắn ở trên thủ giáo hoàng gờ gì gọ gì một thế, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lại tại ban sơ chấn kinh về sau, cấp tốc hiện lên một nét khó có thể phát hiện tinh quang. Hắn cảm thấy đây là cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngừng lại đám người nghị luận. Tà ác, khinh nhẫn. Gờ gì gọ gì thanh âm bình thản, lại mang một loại băng lãnh cân nhắc, nhưng các vị đang ngồi ở đây đều rõ ràng, vệ thuệ lịch từ trước đến nay đều là phụ thần quà tặng. Hắn tận lực cường điệu phụ thần hai chữ, ánh mắt đảo qua toàn trường. Chư vị, chúng ta phải chăng từng suy nghĩ qua, vì sao phụ thần sẽ cho phép loại này có thể mang đến như thế lực lượng tồn tại giáng lâm thế gian? Thậm chí, ban thưởng đỏ thâm thành nhân thạch. Gờ gì gọ gì chậm rãi nói, có lẽ tất cả những thứ này cũng không phải là đơn thuần tà ác, mà là phụ thần cấp độ càng sâu, chúng ta phàm nhân khó mà hoàn toàn lý giải khảo nghiệm cùng kế hoạch một bộ phận. Julianus đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gở gì gọ gì, lông mày chăm chú khóa lên. Hắn hiểu rõ vị lão hưu này, cơ hồ nháy mắt liền rõ ràng đối phương trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Gở gì gọ gì không nhìn Julianus sắc bén ánh mắt, tiếp tục nói, "Bây giờ, mọi gì sở hoàng đế hoa mắt ù thai vô năng, trị quốc vô phương, khiến đế quốc khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than." Hắn cùng hắn tiên tổ, vốn là hãm hại thần tử, xử quyết thánh đồ tội nhân hậu đại, đối giáo ta từ đầu đến cuối lòng mang nghi kỵ cùng đề phòng. Dạng này hoàng đế, thật thích hợp tiếp tục lãnh đạo La Mã đế quốc sao? Hắn dừng một chút, ném ra ngoài lòng trời lở đất đề nghị, mà phụ cấp. Hắn mặc dù thủ đoạn kịch liệt, nhưng không thể phủ nhận, hắn bây giờ có được phụ thần ban tặng, phàm tục khó mà với tới lực lượng. Hắn xuất thân binh nghiệp, hiểu rõ tầng dưới chốt khó khăn, trọng yếu nhất chính là. Gờ gì gọ gì ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Hắn bây giờ lực lượng bắt nguồn từ phụ thần quà tặng. Nếu như hắn nguyện ý quy y ta giáo, thừa nhận phụ thần cùng thần tử trí cao địa vị, đem giáo đình đưa vào đế quốc phía trên. Như vậy, một cái có được sứ đồ chi lực, lại nguyện ý hoàn toàn tuân theo giáo đình chỉ dẫn hoàng đế, chẳng phải là so một cái nghi kỵ chúng ta? Hạn chế chúng ta mọ gì sơ, càng có thể truyền bá phụ thần vinh quang, càng có thể để cho giáo đình quyền hành chiếu dọi thế gian, thực hiện chân chính giáo đình áp đảo thế tục phía trên. Trong phòng nghị sự hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị giáo hoàng cái này lớn mật thậm chí có thể xưng điên cuồng ý nghĩ chấn kinh. Tiếp nhận một cái hiến tế chí thân ác ma trở thành hoàng đế, hơn nữa còn là phản bội mọi gì sở y. Nhưng một phương diện khác, gờ gì gọ gì lời nói lại mang một loại trí mạng dụ hoặc. Một cái hoàn toàn nghe lệnh của giáo đình hoàng đế, một cái có thể mượn nhờ sứ đồ lực lượng mở rộng giáo quyền cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là để giáo đình áp đảo thế tục phía trên, lại càng dễ truyền bá phụ thần cùng thần tử vinh quang, thực hiện phụ thần giáo ngộng tưởng tuyệt hảo thời cơ. Vậy hạ, việc này tuyệt đối không thể. Một vị tuổi già chủ giáo run rẩy đứng ra phản đối, phụ cất bắt nguồn từ sa đoạ cùng hiến tế, là ác ma. Cùng chúng ta giáo đình chi đạo đi ngược lại. Tiếp nhận hắn, tương đương thừa nhận loại kia tà ác thủ đoạn tính hợp pháp. Nay sẽ làm bẩn giáo đình thuần khiết, dao động tín ngưỡng căn cơ a. Nhưng hắn có được lực lượng là thật sự. Một vị khác càng có khuynh hướng chính trị thao tác chủ giáo phản bác, nếu như lực lượng này xác thực vì phụ thần chỗ đồng ý, vì sao không thể làm việc cho ta? Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn đế quốc tiếp tục từ mọ dịt sợ như thế vô năng tội nhân hậu đại thống trị, không ngừng suy sụp sao? Hồng y giáo chủ nhóm lập tức chia hai phái, kịch liệt tranh luận. Mà ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc Julianus. Làm cổ tu phái lãnh tụ, giáo đình mạnh nhất thánh đồ, thái độ của hắn cực kỳ trọng yếu. Julianus đứng ở nơi đó, như là một tôn băng lãnh tượng đá. Nội tâm của hắn đang trải qua to lớn phong bạo. Chương 127, chương, hôn chiêu chồng chất chương 127, chương, hôn chiêu chồng chất tại tín ngưỡng mà nói, phụ các hành vi là từ đầu đến đuôi khinh nhẫn, là nhất định phải tỉnh hóa tà ác. Cùng dạng này hiến tế trí thân cùng người khác tà ma sứ đồ hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra, làm bẩn khổ tu con đường thần thánh cùng thuần túy. Nhưng một phương diện khác, gò gì gò gì có một chút nói đúng. Mọi gì sở cùng với hoàng thất tiên tổ, đúng là tội nhân hậu đại. Giáo đình cùng đế quốc hòa giải vốn là thành lập tại máu và lửa cừu hận phía trên, là hành động bất đắc dĩ. Bản thân hắn cũng đối đế quốc cũng không có hảo cảm, thậm chí cho rằng hắn tồn tại bản thân liền là đối với thần tử một loại làm bẩn. Hắn tuyệt không nguyện ý trở thành hoàng thất chó săn, đi vì bọn họ dập tắt phản loạn. Mà lại, gờ gì gọ gì có lẽ nói tới là đúng, phụ cấp đến cùng là sứ đồ, mà sứ đồ lực lượng vốn là đến từ phụ thần. Julianus cũng không thể không hoài nghi đây cũng là phụ thần chỗ ngầm đồng ý. Giống như, dù as như thế, như vậy vấn đề cũng liền đến. Duy chỉ gờ gì gọ gì, vậy tương đương phản bội tín ngưỡng của mình cùng khổ tu con đường. Phản đối gờ gì gọ gì, giết chết phụ cấp. Cái kia lại tương đương tại trên khách quan duy trì mọ dịt sở thống trị, trở thành hoàng thất đối phó phản loạn công cụ. Hai loại lựa chọn này đều để hắn không thể nào tiếp thu được. Trên luận âm thanh ở bên thai ông tác hưởng, gờ gì gọ gì ánh mắt cũng mang hỏi thăm cùng áp lực ném đi qua. Thật lâu, Julianus chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh, nhưng chỗ sâu lại ẩn giấu đi cực lớn dãy rủa cùng lạnh lùng. Hắn liếc mắt nhìn gờ gì gọ gì, lại đảo qua tranh luận không ngớt chúng chủ giáo, cuối cùng dùng hắn cái kia đặc thủ, bởi vì khổ tu mà hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói, bình tĩnh nói, phụ cơ sứ đồ chi lực, bắt nguồn từ sa đoạn, xác thực vì tà ác. Hắn trước định ra nhà dạo, để những cái kia phái cấp tiến chủ giáo sắc mặt cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ là hoàng thất huyết mạch, cũng gánh vác nguyên tội, không phải chính thống. Hắn lại phủ định đơn thuần vì hoàng thất tác chiến chính đáng tính. Cuối cùng, tại tất cả mọi người chờ mong hắn làm ra minh xác lựa chọn trong ánh mắt, Julianus chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất ngăn cách ngoại giới hết thảy ồn ào náo động, chỉ để lại một câu tràn ngập mâu thuẫn cùng bất đắc dĩ lời nói, ta tạm thời chưa có định luận. Giáo đình sự tình, từ giáo hoàng miệng hạ cùng đầu mối sẽ nghị quyết liền có thể. Khổ tu mật viện, cần chuyên chú ứng đối các ma, tạm thời chưa có dư lực tham gia thế tục hoàng quyền thay đổi. Dứt lời, hắn lại không tiếp tục để ý đám người, quay người, kéo lấy cái kia thân cũ nát khổ tu bảo, như là một đạo màu xám cái bóng, chờ mặc rời đi phòng nghị sự. Hắn lựa chọn, không ủng hộ, cũng không phản đối. Đã không muốn làm bẩn tín ngưỡng cùng sứ đồ đồng lưu, cũng không muốn trở thành tội nhân hoàng thất ứng quyền. Hắn đem cái này gian nan mà dơ bẩn quyết định ném về cho gờ gì gọ gì cùng đầu mối hội. Gờ gì gọ gì nhìn xem Julianus bóng lưng rời đi, lại là nhẹ nhàng thở ra. Julianus trầm mặc, theo một ý nghĩa nào đó, chính là ngầm thừa nhận. Hắn chuyển hướng chúng chủ giáo, mang ý cười, đã Julianus đầu mối tạm thời chưa có dị nghị, như vậy, biểu quyết đi, phải chăng phái ra sứ giả, tiếp xúc phụ cận, nghiên cứu thảo luận hắn. Uy y phụ thần, cũng theo giáo đình dưới sự chỉ dẫn thống lĩnh đế quốc khả năng. Trong phòng nghị sự, tranh luận lại nổi lên, nhưng lần này, quyền lực thiên bình đã bắt đầu nghiêng. Nhưng mà không đợi giáo đình bên này làm ra quyết định lúc, Constantino Vân Hoàng cung đã triệt để bị tuyệt vọng cùng khủng hoảng bao phủ. Tiền tuyến khổ tu sĩ bại lui tin tức như là đè sập lạc đà cuối cùng một con rơm, triệt để đánh nát mọ dịt sở y cuối cùng chấn định. Hắn như là thú bị nhốt tại trong phòng nghị sự giã bước, ngày xưa đế vương uy nghiêm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại hốc mắt hám sâu kinh hoàng cùng quyết sách nhiều lần sai lầm về sau tố chất thần kinh. Bọn hắn bại, liên phụ thần giáo khổ tu sĩ đều bại. Mọ dịt sở tự lẩm bẩm, thanh âm phát run, cái này, điều đó không có khả năng a. Chẳng lẽ nói giáo đình bên kia, hắn bắt đầu không thể không hoài nghi gở gì gọ gì một thế là trong ngực cất dự định khác. Không phải gần đây vô địch tại phàm nhân đại quân trước mặt khổ tu sĩ làm sao lại bại đây? Coi như phủ cất cái kia phản tướng trở thành ác ma giáo đình cũng không có khả năng bại. Cái kia mọ gì sợ đã không thể không bắt đầu hoài nghi. Tại loại này cố chấp hoảng hốt thúc đẩy, mọ gì sợ làm ra lại một cái mang tính tàn nạn quyết định. Hắn không còn chuyên chú vào tổ chức thành nội còn lại trung thành bộ đội tiến hành cuối cùng chiến đấu trên đường phố phòng ngự, cũng không còn ý đồ trấn an sớm đã tiến đoán than dậy đất thị dân cùng nguyên lão quý tộc, mà là bí mật hạ lệnh khẩn cấp an bài hắn hoàng hậu, con cái cùng hạch tâm nhất một nhóm thành viên hoàng thất, chuẩn bị thông qua hoàng cung xuống lối đi bí mật thoát đi cổn stạng nghỉ nổ tợ. Nhưng mà, hắn cái cách làm này mới thật sự là tự tìm đường chết. Hoàng thất chuẩn bị vứt bỏ đô thành, một mình chạy trốn tin tức, như là chen vào cánh, cấp tốc thông qua cung nữ, thị vệ, hoạn quan miệng tiết lộ ra ngoài, như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước đá, nháy mắt dẫn bạo toàn thành tích lũy đã lâu khủng hoảng cùng phẫn nộ. Hoàng đế muốn chạy, hắn muốn bỏ lại bọn ta chính mình trốn, hắn gây ra tai họa, hắn cắt giảm khẩu phần lương thực của chúng ta, lại muốn chúng ta thay hắn chịu chết. Liên hoàng đế đều từ bỏ, chúng ta còn thủ cái gì? Đều là cha sĩ đi nhì ra tộc sai, là bọn hắn dẫn tới tai nạn. Tuyệt vọng thị dân sớm đã bất mãn nguyên lão quý tộc, cùng những cái kia vốn là quân tâm tan rã thành phòng binh sĩ, cuối cùng trung thành vào đúng lúc này triệt để sụp đổ. Hoàng đế chính mình cũng muốn chạy, ai còn nguyện ý vì dạng này kẻ thống trị bán mạng? Thành nội triệt để mất khống chế, đại quy mô cướp bóc cùng bạo động bắt đầu bùng phát, mọi người điên cuồng xung kích kho lúa, phú hộ cùng quan phương kiến trúc, ý đồ tại tận thế giáng lâm trước cướp đoạt một điểm cuối cùng sinh tồn vật tư, duy trì trật tự binh sĩ hoặc là gia nhập cướp bóc hàng ngũ, hoặc là dứt khoát tẩy quân trang trốn. Một loại quỷ dị, tận thế cuồng hoan bầu không khí bắt đầu tràn ngập. Đại đế quốc đã chết, hoàng đế đã trốn, cái kia còn có cái gì có thể cố kỵ? Mà đúng lúc này, một loại khác thanh âm bắt đầu cấp tốc chiếm cứ chủ lưu, cũng được đến tuyệt đại đa số người hưởng ứng. Phu cận tướng quân, nên đón phủ cận tướng quân. Hắn là cường đại, hắn có thể đánh bại khổ tu sĩ, hắn có thể mang đến trật tự, hắn hứa hẹn qua tài phú cùng về nhà. Dù sao cũng so bị cái kia vứt bỏ hoàng đế của chúng ta hại chết mạnh. Nghe nói hắn được đến phụ thần chiếu cố, là mới kẻ thần chọn, nên đón hắn dù sao cũng so để Mọ Dịt Sở tiếp tục làm hoàng đế muốn tốt nhiều. Đối với Mọ Dịt Sở cực độ thất vọng, đối sinh tồn khát vọng, cùng đối với lực lượng cường đại sùng bái mù quáng, hỗn hợp thành đáng sợ trào lưu. Càng ngày càng nhiều người, bao quát rất nhiều nguyên lão quý tộc, bắt đầu công khai hô hào mở cửa thành ra, nên đón phủ cận đại quân vào thành. Bọn hắn tự an ủi mình, phu cận dù sao cũng là La Mã tướng quân, hắn coi như làm hoàng đế, dù sao vẫn cần người tới quản lý tòa thành thị này, cần quý tộc để duy trì thể diện. Đầu hàng, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng cùng bộ phận gia sản. Thậm chí phủ cận trong truyền thuyết kia hóa thân ác ma có được lực lượng cường đại nghe đồn, cũng bị truyền bị. Phu thân quà tặng cùng chiêu cố. Trên tường thành, còn xuất lại, vẫn như cũ ý đồ thực hiện chức trách quân phòng thủ sĩ quan, nhìn xem thành nội trùng tiên ánh lửa cùng hỗn loạn, nghe ngoài thành phản quân càng ngày càng vang dội, yêu cầu mở thành hò hét, cùng thành nội đình thai nhức góc nên đón phủ cận tiếng hô, lâm vào thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Quân tâm tán, dân tâm cũng tán. Một tên thủ thành lão binh bước xuống ở trong tay trường mâu, ngồi liệt tại lỗ châu mai về sau, lẩm bẩm nói: "Thủ, vì ai thủ? Hoàng đế sao? Hắn đã sớm chạy." Lời của hắn nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Không có người lại nguyện ý vì cái kia vứt bỏ bọn hắn hoàng đế cùng sắp sụp đổ trật tự cũ chảy máu. Chương 128, chương Giáo hoàng chi uy chương 128, chương Giáo hoàng chi uy cuồn cuộn tang nghi nổ đang thiêu đốt, đang hét lên, tại quần hoan đang sụp đổ. Tiếng gào thét, binh khí tiếng va đập, kiến trúc tiếng sụp đổ, cuồng hỉ hoặc tuyệt vọng tiếng hò hét. Tất cả những này xen lẫn thành một bài hỗn loạn mà giữ dần tận thế bản giao hưởng, quanh quẩn tại tòa này ngàn năm đế đô mỗi một cái góc. Nhưng mà, đang đến gần thì ố đỏ xỉ ủ thành chân tường đầu kia dơ bẩn trong hẻm nhỏ, thời gian phảng phất ngưng kết tại một cái khác chiều không gian. Trong không khí gây mũi mùi trở nên càng thêm phức tạp, hỗn hợp quen thuộc hư thối hương vị, nồng đậm mùi máu tươi, cùng vật gì đó thiêu đốt về sau sinh ra mùi khét lẹt. Nhưng những này đối với cái này đầu to cự anh, phải nói là đầu to bé con đến nói, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Mùi chỉ là mùi, hoặc nồng hoặc nhạt mà thôi. Hắn to lớn đến có chút dị dạng đầu lâu vụng về chuyển động, cặp kia quá thanh tịnh, lại khuyết thiếu nhân loại trí tuệ tia sáng con mắt, mở mịt phản chiếu cửa ngõ bên ngoài lúc sáng lúc tối ánh lửa. Hắn nhìn thấy rất nhiều bóng người điên cuồng chạy qua cửa ngõ, có ít người đang thét lên, có ít người tại cười to, có ít người kéo lấy cướp tới đồ vật, có ít người thì ngã trong vũng máu không động đậy được nữa. Thanh âm rất ồn ào, so hắn nghe qua bất kỳ lần nào thị trường ồn ào đều muốn ầm ĩ, mà lại tiếp tục không ngừng. Hắn chỉ là trừng mắt nhìn, trong cổ họng phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ hế a âm thanh. Hắn không hiểu cái gì là chiến tranh, không hiểu cái gì gọi là phản loạn, không hiểu quyền lực thay đổi. Hắn chỉ biết, bên ngoài giống như rất náo nhiệt, mà lại vứt ra đồ tốt tựa hồ biến nhiều. Thì như, hắn hiện tại lực chú ý bị nửa khối dính đầy bùn ô, tựa hồ là bị kẻ chạy nạn thất lạc bánh mì hấp dẫn. Hắn vụng về bò qua đi, nắm lên bánh mì, không chút do dự nhét vào trong miệng, nhai nuốt lấy cái kia hỗn hợp bùn đất cùng mùi máu tươi đồ ăn, phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ. Mấy cái lại đen lại đại lão chuột theo trong bóng tối chui ra ngoài, vây bên người hắn, chi chi đều, tựa hồ cũng đang tìm kiếm đồ ăn. Đầu to bé con cũng không có xua đuổi bọn chúng, ngược lại tách ra một khối nhỏ dính máu vụn bánh mì, ném cho bọn chúng. Đối với hắn mà nói, cái đám chuột này là so bên ngoài những cái kia điên cuồng chạy nhanh nhân loại, gần với ổ tổ những cái kia cho hắn đồ ăn các bạn hàng xóm quen thuộc hơn đồng bạn. Mà hắn duy nhất chân bảo, khối kia màu đỏ thẫm, mặt ngoài có sai chỗ bình tĩnh mặt người màu đỏ tảng đá, vẫn như cũ lặng lặng nằm ở bên cạnh hắn. Trên hòn đá kia quỷ dị mặt người, tại phía ngoài hẻm ánh lửa dưới sự chiếu rọi, tựa hồ so bình thường càng thêm tươi sống, cái kia cực độ bình tĩnh ánh mắt, phảng phất đang im lặng nhìn chăm chú tòa thành thị này điên cuồng cùng sụp đổ, ghi chép hết thảy, nhưng lại siêu nhiên bật ngoại. Trong thành triệt để loạn, trật tự cũ tại sụp đổ, mới hoàng hốt tại sinh sôi. Quyền lực tại thay đổi, sinh mệnh tại tan biến. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng trong đống rác đầu to bé con không quan hệ. Hắn ăn mì xong bao, liếm liếm ngón tay, cảm thấy có chút buồn ngủ. Thế là, hắn giống thường ngày, cuộn mình về đống rác chỗ sâu nhất cái kia từ vải rách cùng nát vải bố tạo thành trong ổ, sau đó hắn ôm khối kia ấm áp màu đỏ tảng đá, tại hỗn loạn tương bừng ồn ào náo động bối cảnh âm bên trong, ngáp một cái, dần dần nhắm mắt lại. Ngoại giới long trời lở đất, với hắn mà nói, mất quá là một trận ầm ĩ, dâu diêm động. Mà cuộn Stangino cơn hỗn loạn cùng cuồng hoan, như là vui tươi nhất độc dược, kích thích vừa mới hoàn thành hiến tế, lực lượng mênh mông phụ cơ. hắn có thể cảm nhận được trong thành tràn ngập hoảng hốt, tuyệt vọng cùng những cái kia chuyển hướng hắn, vặn mèo chờ đợi, những này tâm tình tiêu cực như là chất dinh dưỡng, để hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Phu Cơ khôi phục hình người, nhưng các phản quân vẫn như cũ e ngại hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ có hoảng hốt mới có thể để cho hắn trở nên càng thêm cường đại, hắn cần càng nhiều hoảng hốt. Mọi gì sợ đã chúng bạn xa lánh. Tòa thành thị này đang kêu gọi nó chủ nhân mới. Đại quân ta, theo ta vào thành, cầm về thuộc về chúng ta hết thảy. Phản quân lần nữa phát ra chấn thiên động địa tiếng giống, như là vỡ đê hồng thủy, tuôn hướng cái kia mở rộng, không có chút nào phòng bị Constantino bật cửa thành. Phu Cất một ngựa đi đầu, hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình ngồi tại ổ chủ tủ trên bảo tọa chẳng cảnh. Kỳ thật giáo đình cũng không nghĩ tới, mọi gì sở ý vậy mà như thế. Bối rối. Vậy mà bọn hắn còn chưa làm ra quyết định, cũng đã chính mình tự loạn trận cước, để trong thành trước đại loạn. Cái này gở gì gọ gì một thế đề nghị cũng không có người nào có dị nghị. Mọi gì sở ý đã tự loạn trận cước. Dưới mắt của Stagnino bên trong quân dân cũng không còn ủng hộ cha sĩ Đi Nì gia tộc, như vậy đáp án rất rõ ràng. Chỉ là, gọ gì gọ gì một thế cùng giáo đình cũng không có vội vã liền xác định kết quả, nên đón phủ cật vào thành. Bởi vì bạn nhất phủ cật không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn đâu. Cho nên, trước hết gõ một phen phủ cật. Thế là đang lúc phủ cật dẫn đầu phản quân tràn vào của Stagnino gần thời điểm. Dừng bước, một cái bình thản, gian mua, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng lực lượng thanh âm, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, nháy mắt vượt trên mấy vạn đại quân ồn ào náo động. Chói mắt lại không chói mắt màu vàng thánh quang, như là mặt trời mới mọc, đột nhiên theo dù lần cung phương hướng dâng lên, cấp tốc lướt qua thành thị trên không, tinh chuẩn dáng lâm ở trước cửa thành phương trên đất trống. Thánh quang tán đi, lộ ra gở gì gọ gì một thế thân ảnh. Hắn mặc hoa lệ giáo hoàng mũ miệng cùng lễ bào, trong tay nắm lấy trôi này tượng trưng cho giáo hoàng quyền uy nuôi trượng, lại quanh thân tản ra làm lòng người say thần mê nhưng lại không dám khinh nhẫn uy nghiêm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như giếng cổ, thâm thúy như tinh không, phản phất có thể xem thấu hết thảy lòng người. Giáo hoàng miễn hạ. Phu các cuồng ngạo thanh âm truyền đến, ngươi là đến đại biểu giáo đình, chúng ta thướng tòa thành thị này chân chính chủ nhân thần phục sao? Hắn hiện tại chắc chắn giáo đình đối với hắn cũng không thể làm gì, bởi vì hắn đã sớm trở nên càng mạnh. Gò gì gò gì một thế khẽ lắc đầu, trên mặt không vui không buồn, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang không thể nghi ngờ quyền uy. Phu cớ, lực lượng của ngươi bắt nguồn từ phụ thần quà tặng, nhưng hành vi của ngươi tràn ngập bạo ngược cùng hỗn độn. Cổn Stangino là phụ thần vinh quang chiếu dọi chi địa, không nên bị thuần túy hoàng hốt thống trị. Phu cớ cười nhạo một tiếng, quanh thân đỏ sẩm lôi đình đã bắt đầu đôn đốt rung động, tùy thời muốn hiện ra sứ đồ chân thân, kẻ yếu kêu rên. Giáo hoàng miễn hạ, thời đại thay đổi. Hiện tại, lực lượng mới là duy nhất chân lý. Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi, có thể ngăn cản ta cùng đại quân ta sao? Ta cũng không phải là nghĩ ngăn cản ngươi, ta tới là phục vụ, thử, thánh linh chi danh, cáo chi ngươi. Lực lượng, cần bị dẫn dắt, quyền hành, cần được công nhận. Gò gì gò gì lại chậm rãi nâng lên trong tay nuôi trượng, mà không phải đánh cắp cùng cưỡng đoạn, phụ cơ, ngươi cần rõ ràng, ai mới là thế gian trật tự chân chính quyết định người. Tiếng nói vừa ra, gò gì gò gì một thế hai mắt đống nhiên sáng lên nhu hòa hào quang màu bạc kim. Bởi vì làm giáo đình đương nhiệm giáo hoàng, hắn cũng là thánh đồ giai khổ tu sĩ, mà hắn đột phá thánh đồ lúc thu hoạch đến chúc phúc chi lực, tên là Tâm Linh. Chương 129, chương nghiền ép, nguyện phiếu tăng thêm, chương 129, chương nghiền ép, nguyện phiếu tăng thêm, đây là tín ngưỡng chi trọng. Gở gì gọ gì nhẹ nói. Trong nháy mắt, phu cất cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, cũng không phải là trên vật lý áp bách, mà là phương diện tinh thần khó có thể tưởng tượng nặng nề gánh vác. Vô số tín đồ thành kính cầu nguyện hình ảnh, khổ tu sĩ chịu đựng dày vò cảnh tượng, thậm chí thần tử gột gặp nạn lúc bi tráng. Vô số liên quan tới tín ngưỡng nặng nề khái niệm cùng tình cảm dòng lũ, như núi lớn ép hướng linh hồn của hắn. Quanh người hắn vui mừng sợ ngược lôi đình lại vì đó trì trệ, phản phất bị cái này thuần túy, ngưng tụ trăm vạn tín đồ tín ngưỡng trọng lượng chỗ áp chế. Phu cất kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác chính mình giống như là bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn. Giả thần giả quỷ, nhưng hắn lại còn không chút nào cảm thấy có cái gì, giống giận hiện ra sứ đồ chân thân. Thân thể của hắn vẫn như cũ đáng sợ, nhưng lại so với trước đó lần đầu hiến tế liền có được cao 10 mét thân thể, càng thêm khổng lồ một chút, trọn vẹn vượt qua độ cao 20 mét. Liền ngay cả cột Stagnino tự tường thành ở trước mặt hắn đều thấp hơn không ít. Mọi người lập tức trong lòng càng thêm hoảng hốt, vì phủ cất cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép khu động lực lượng, đỏ sầm lôi đỉnh nổ tung, ý đồ tránh thoát loại này vô hình trói buộc, đồng thời thân ảnh trở nên mơ hồ, lại lần nữa tựa như ác mộng, đột nhiên phóng tới gở gì gọ gì, chiến truy mang vạn quân lôi đỉnh đệ xuống. Nhưng mà, gở gì gọ gì lại không hề bị lay động, mà là đây là sám hối thống khổ. Gở gì gọ gì không có xuất thủ cùng phủ cất giao chiến, nhưng đột nhiên xuất hiện một cỗ khó mà hình dung, thẳng tới sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức nháy mắt càn quét phủ cất. Đây không phải là nhục thể đau đớn, mà là đem hắn ở sâu trong nội tâm dù cho nhỏ bé nhất một chút do dự, đối với hiến tế vợ con chớp mắt hối hận, đối với giết chóc ngắn ngủi khó chịu. Tất cả những này bị hắn cưỡng ép kiềm chế đi xuống nhân tính nhược điểm phóng đại ngàn vạn lần, hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao, nhiều lần cắt linh hồn của hắn. A! Phu cất phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, thống khổ quỳ rạp xuống đất, chiến truy bên trên lôi đỉnh đều phai nhạt xuống. Gở gì gọ gì tâm linh chi lực phản phất trực tiếp tác dụng với hắn sâu trong linh hồn, mà cái này so bất luận cái gì vật lý công kích đều càng hữu hiệu. Lực lượng của ngươi bắt nguồn từ hoảng hốt cùng thống khổ. Gở gì gọ gì thanh âm mang thương xót cùng thẩm phán, nhưng ngươi cũng biết, thần tử chỗ gánh chịu cực khổ, xa không phải ngươi cái kia nông cạn bạo ngược có khả năng bằng được. Đây là thần ân như ngục. Gở gì gọ gì đem nuôi trượng rơi vào mặt đất. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, một cái to lớn, từ vô số kinh văn màu vàng nóng cùng chịu khổ thánh đồ hư ảnh tạo thành lĩnh vực đống nhiên triển khai, đem phụ cật bao phủ trong đó. Ở trong lĩnh vực này, phụ cật cảm giác chính mình phảng phất rơi vào phụ thần giáo nghĩa bên trong nghiêm nhất hà khắc địa ngục. Mỗi một sợi không khí đều tràn ngập đối với hắn loại này sa đọa tồn tại bài xích cùng tịnh hóa chi lực. Hắn sợ ngược khí tức bị điên cuồng áp chế, càng đáng sợ chính là, hắn mỗi một lần hô hấp đều phảng phất hút vào chính là nóng dược thánh diễm, làm hắn thống khổ không thôi. Đây không phải vật lý công kích, mà là thuần túy căn cứ vào tín ngưỡng cùng giáo nghĩa khái niệm tính áp chế. Đây chính là chúc phúc tu hoạch đến về sau gỡ dị gọ dị một thế trở thành thánh đồ. Tâm linh chi lực. Cái này tâm linh chi lực cũng không phải là trực tiếp khống chế tinh thần, mà là căn cứ vào hắn đối nhân tính, tín ngưỡng cùng thống khổ cực hạn lý giải, có khả năng thi triển gần như thần tích năng lực. Phu cất quỳ trên mặt đất, thống khổ dãy rủa lấy, phát ra không cam lòng rít gào, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát cái này thần ân như ngục trói buộc. Hắn thân thể cao lớn tại màu vàng trong lĩnh vực lộ ra nhỏ bé như vậy cũng không chịu nổi một kích. Hắn vừa mới thu hoạch được, tự cho là lực lượng vô địch, tại giáo hoàng cái kia thâm bất khả chắc lực lượng trước mặt, lộ ra như thế thô ráp cùng một người. Mấy bạn phản quân lặng ngắt như tờ, hoảng sợ nhìn xem trong lòng bọn họ bên trong như là ma thần cường đại lãnh tụ, tại vị kia nhìn như giàn mua trước mặt giáo hoàng, lại như là như trẻ con bất lực dãy rủa. Giáo đình uy nghiêm cùng thâm bất khả chắc lực lượng, lập tức in dấu thật sâu ấn trong lòng bọn họ. Phu cất quỳ tại cháy bỏng trên thổ địa, thô trọng thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều liên lụy phảng phất sâu trong linh hồn bị đốt bị thương thống khổ. Quanh người hắn cái kia giữ tận sứ đồ đặc thù chưa hoàn toàn rút đi, nhưng nguyên bản cuồng bạo thiêu đốt tinh hồng trong đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại khó có thể tin hoảng hốt cùng. Thật sâu thất bại. Hắn ý đồ dãy rủa, ý đồ điều động chính mình cái kia khiến người run sợ lực lượng. Nhưng mỗi khi lực lượng có chút ngưng tụ, gò gì một thế cái kia bình thản lại vô cùng nặng nề ánh mắt quét tới, nuôi trượng lần nữa rơi xuống, cái kia cố như núi cao tín ngưỡng trọng áp cùng trực kích linh hồn nhược điểm thống khổ liền sẽ lần nữa giáng lâm, đem hắn vừa mới nhấc lên lực lượng nghiền vỡ nát. Đó căn bản không phải chiến đấu, đây là một trận từ đầu đến đuôi, đại nhân giao hấn hải đồng nghiền ép. Hắn dựa vào hoành hành, tự cho là có thể phá vỡ đế quốc sứ đồ chi lực, tại vị này nhìn như giàn mua trước mặt giáo hoàng, lại không chịu nổi một kích như thế. Gò gì một thế chậm rãi đến gần, thân ảnh của hắn tản ra tĩnh mịch mà uy nghiêm bừng sáng. Hắn ngừng ở trước mặt phụ cận, ánh mắt buông xuống, ánh mắt kia đã không người thắng đắc ý, cũng vô đối kẻ sa đọa thuần túy chán ghét, chỉ có một loại phảng phất đang dò xét một kiện công cụ bình tĩnh. Hiện tại, gò gì thanh âm đánh vỡ khiến người ngạt thở trầm mặc, lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ, chúng ta có thể đảm luận điều kiện, phụ cận tướng quân. Phu cất khó khăn ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra như dã thu hôi hôi âm thanh, tràn ngập khuất nhục cũng không cam lòng, nhưng càng nhiều còn là hoảng hốt. Hắn sợ hai chính mình hiến tế nhiều như vậy, hiến tế người nhà, bán linh hồn của mình, đổi lấy cơ hội, kết quả cứ như vậy không còn, hắn cứ như vậy thất bại bị giết. Kia là hắn sợ hãi nhất, cũng nhất là không thể nào tiếp thu được. Hắn khàn giọng hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Gò gì ánh mắt đảo qua chung quanh những cái kia không kém ve mùa đông phản quân, cùng nơi xa trên tường thành mơ hồ có thể thấy được, đồng dạng bị giáo hoàng hiện ra thần tích chấn nhiếp thị dân cùng tàn binh. Sau đó hắn lạnh nhạt lắc đầu, rồi mới lên tiếng, đệ nhất, Constantinople là phụ thần vinh quang bao phủ thánh thành, mà không phải ngươi phát tiết hoảng hốt bại sàn. Vào thành về sau, không được tung binh đại quy mô tàn sát, cướp bóc bình dân, trật tự, nhất định phải khôi phục, lấy phụ thần chi danh. Phu các con ngươi co rụt lại, dưới trướng hắn quân đội sở dĩ có thể như thế cùng nhật, ở mức độ rất lớn chính là bị vào thành về sau tùy ý cướp bóc hứa hẹn chỗ thúc đẩy. Hạn chế điểm này, không thể nghi ngờ sẽ suy yếu lực khống chế của hắn. Nhưng hắn không dám phản bác, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Đương nhiên, cha sĩ đi nhị gia tộc cùng với trực hệ huyết mạch là hãm hại thần tử truyền thừa tội nhân hậu đại, bọn hắn không ở trong đám này. Gò gì một thế lại lạnh nhạt nói, cái này hắn thấy là cần thiết, mặc dù phụ thần cùng thần tử yêu thế nhân, nhưng là dị đoan cùng kẻ độc thần cùng với hậu đại không nên ở hàng ngũ này. Cái này cũng nhưng thật ra là tương đương với cho phụ cật một bậc thang, cho phép hắn thanh toán hoàng thất để phát tiết bộ phận lửa giận cũng củng cố quyền lực, đồng thời đem giáo đình đưa vào trọng tài cùng đạo đức cao điểm vị trí. Phu cật trong mắt lóe lên một vòng khát máu tia sáng, đối với điều kiện này, cầu mong gì khác chi không được. Ngay sau đó, gò gì nói ra hắn lần này xuất thủ trọng yếu nhất, cũng lớn nhất có tính đột phá điều kiện. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, La Mã đế quốc hoàng đế chi quyền trôi, bắt nguồn từ phụ thần chi trao tặng, mà không phải quân đội chi ủng hộ lập hoặc nguyên lão viện chi tán thành. Giáo đình đem vĩnh hằng áp đảo thế tục hoàng quyền phía trên. Hoàng đế là giáo đình ở thế tục đại hành giả, cần tuân theo giáo hoàng cùng hồng y giáo chủ chỉ dẫn, duy trì phụ thần tín ngưỡng, truyền bá thần tử vinh quang. Thứ ba, ngươi lên ngôi nghi thức, đem tại thánh Sophia đại giáo đường, từ ta tự mình chủ trì. Đến lúc đó, ngươi cần tại toàn thể hồng y giáo chủ, nguyên lão viện cùng dân chúng trước mặt, uy lệ tại phụ thần cùng thần tử giống trước, tuyên thệ hiệu trung giáo đình, vĩnh thế không đổi. Chương 130, lựa chọn
công khai quỷ lệ tuyên thệ.
Cái này đem triệt để đặt vững giáo đình trí cao vô thượng địa vị, đem hắn phụ cơ hoàng quyền tính hợp pháp hoàn toàn khóa lại theo giáo đình tán thành phía trên. Phu cơ mặt bởi vì cực hạn khuất nhục cùng phẫn nộ mà bặm mẹo, màu đỏ sẫm lôi đỉnh tại hắn bên ngoài thân lại lần nữa không bị khống chế toán loạn, nhưng lại nháy mắt bị lực lượng vô hình áp chế gắt gao. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gò gì, phản phất nghĩ từ đối phương trên mặt nhìn ra một vòng đùa giỡn ý vị, nhưng hắn chỉ thấy một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cự tuyệt mang ý nghĩa lập tức bị trước mắt vị này thâm bất khả chắc giáo hoàng coi như ác ma tại chỗ giết chết, nhưng tiếp nhận mang ý nghĩa cho dù được đến hoàng vị cũng đem sống theo giáo đình bóng tối phía dưới. Dạ tâm, hoảng hốt, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc trong lòng hắn điên cuồng giao chiến. Cuối cùng, đối tử vong sợ hãi cùng đối với quyền lực tham lam áp đảo hết thảy. Hắn bỗng nhiên túi đầu xuống, cơ hồ muốn đem răng cắn nát, cuối cùng cắn răng nghiến lợi đáp ứng nói: "Ta đáp ứng hết thảy." Tuân theo giáo hoàng miệng hạ chi ý, mỗi một chữ đều phảng phất mang khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Gò gì gò gì một thế trên mặt rốt cục lộ ra trong dự liệu mỉm cười. Hắn chậm rãi thu hồi nuôi trượng, cái kia bao phủ cật khủng bố áp lực nháy mắt biến mất. "Phu cật tướng quân, xin đứng lên đi." Nói xong, hắn không còn nhìn vẫn như cũ sủi lơ trên mặt đất, toàn thân bị mồ hôi lạnh cùng hoảng hốt thẩm thấu phu cật. Hắn lại lần nữa quay người, mặt hướng cửa thành cùng vô số đạo nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, cao giọng tuyên bố, thanh âm truyền khắp tứ phương: "Phu cật tướng quân đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện quy y phụ thần, sửa chữa." Đây là phụ thần từ ân hiện hiện. Hôm nay, tuân theo phụ thần chi ý, giáo đình sẽ chỉ dẫn hắn địch thanh tội nghiệt, trọng chỉnh đế quốc trật tự. Mở cửa thành ra, nên đón phụ thần ban cho La Mã trật tự mới. Lời nói rơi xuống, trên tường thành còn sót lại quân phòng thủ không do dự nữa, triệt để bùng vũ khí xuống. Mà phản quân tại ngắn ngủi bạo động về sau, cũng tại phủ các khuất nhục mà không thể không cố giả bộ thuận theo dưới mệnh lệnh, bắt đầu có thứ tự tiến vào tòa này bọn hắn khát vọng đã lâu thành thị. Phu cấp đại quân, tại giáo hoàng gở dị gọ dị một thế cái kiếp như là thần tích lực lượng uy hiếp cùng minh sắc dưới mệnh lệnh, lấy một loại tương đối khắc chế phương thức tiến vào cồn stạng nghỉ nổ tận. Trong tưởng tượng đại quy mô đồ thành vẫn chưa phát sinh. Phản quân các binh sĩ mặc dù vẫn như cũ phấn khởi, trong mắt lóe ra cướp bóc dục vọng, nhưng phủ cấp nghiêm lệnh cấm chỉ đối với phổ thông bình dân cùng không người chống cự tùy ý giết chóc. Trật tự, lấy một loại thiết huyết mà vặn bèo phương thức bị cương ép tạo dựng lên. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được phủ cận dưới trướng đốc chiến đội, bọn hắn lanh khốc vị trí đưa bất luận cái gì ý đồ thừa dịp loạn cướp bóc đốt giết binh sĩ, đem bọn hắn đầu lâu treo ở đầu phố thị chúng. Đồng thời, một trận nhằm vào cha sĩ đi nhị gia tộc thanh tẩy cấp tốc mà hiệu suất cao triển khai. Phụ thần giáo thế tục các tu sĩ cũng tích cực phối hợp với phủ cận binh sĩ, bọn hắn bằng vào đối với thành thị kết cấu cùng quan hệ nhân mạch quen thuộc, tay cầm danh sách, tinh chuẩn chỉ dẫn phản quân nhào về phía cái này đến cái khác cùng mò dịt sở huyết mạch tương liên quý tộc phủ đệ bí ẩn trang viên. Tiếng la khóc, tiếng cầu khẩn, chống cự lúc đao kiếm âm thanh cùng cuối cùng sự quyết tâm thanh tại thành thị các ngõ ngách vang lên, nhưng lại cấp tốc bị áp chế xuống dưới. Đây là bị giáo hoàng cho phép nhằm vào hãm hại thần tử cùng thánh đồ tội nhân hậu đại thần thánh thẩm phán. Mà tại đại giáo đường chỗ sâu, khổ tu mật trong nội viện, bầu không khí lại cùng ngoại giới ồn ào náo động cùng huyết tinh không hợp nhau. Julianus như là thường ngày, vừa mới kết thúc một vòng tàn khốc quất roi khổ tu, trên sống lưng mới tăng vết thương cùng trên người hắn vô số vết thương cũ đan vào một chỗ, rỉ ra máu tươi chậm rãi nhỏ xuống tại băng lánh trên đất đá. Hắn mặt không thay đổi mặc vào món kia cũ nát khổ tu bảo, phản phất ngoại giới nghiêng trời lệch đất cùng hắn không hề quan hệ. Một tên trẻ tuổi khổ tu sĩ môn đồ đội vàng đi vào, cung kính hành lễ về sau, thấp giọng nói: "Lão sư, giáo hoàng miện hạ phái người truyền đến tin tức, mời ngài tiến về dù lần cung phòng nghị sự." Tựa hồ cùng tân hoàng đế phủ cật có quan hệ, cùng đến tiếp sau. Lên ngôi công việc. Julianus động tác dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng tâm tình rất phức tạp. Hắn biết đã vừa gì lại nặng cuối cùng lựa chọn con đường kia, cùng sứ đồ hợp tác, lấy này để giáo đình triệt để áp đảo thế tục phía trên. Cái này khiến nội tâm của hắn chôn sâu cảm thấy mãnh liệt khó chịu, nhưng lúc trước hắn trầm mặc, trình độ nào đó chính là ngầm thừa nhận. Biết. Hắn nhàn nhạt đáp lại, thanh âm bởi vì khổ tu mà khàn khàn. Hắn chỉnh lý tốt bào phục, chậm rãi đi ra khổ tu mật viện cái kia nặng nề đại môn, đi vào liên tiếp đại giáo đường bên cạnh hành lang u ám hành lang. Cùng ngoại giới hỗn loạn so sánh, giáo đường nội bộ lộ ra dị thường trống trải cùng yên tĩnh, chỉ có hắn cô tịch tiếng bước chân tại vách đá ở giữa quanh quẩn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xuyên qua một đầu vắng vẻ, chất đống tạp vật hẻm nhỏ, chuẩn bị tiến về dù lần cung lúc, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Cảm giác bén nhạy để hắn bắt được phía trước đống đồ lộn xộn trong bóng tối, một đạo cực kỳ yếu ớt, lại không cách nào che giấu hoảng hốt tiếng hít thở, cùng một cố cùng khổ tu sĩ hoàn toàn khác biệt, mang nhàn nhạt, cố gắng bị che giấu cao cấp hương liệu khí tức. Julianus ánh mắt nhìn về phía cái kia phiên bóng tối. Bóng tối kịch liệt run run một chút, một thân ảnh lộn nhào té ra ngoài. Người kia trên thân phủ lấy một kiện rõ ràng không vừa vặn, thậm chí có chút rách dưới khổ tu bảo, ý đồ bắt chước bọn hắn hóa trang, nhưng dưới áo choàng lộ ra tơ lụa nội y cạnh góc cùng hoa lệ dày, cùng trắng nón hoàn hảo không chút tổn hại làn da, lại triệt để bại lộ thân phận của hắn. Hắn xem ra hết sức trẻ tuổi, trên mặt dính đầy dơ bẩn, nhưng trong cặp mắt kia tràn ngập cực hạn hoảng hốt, tuyệt vọng, cùng một phần còn sót lại, thuộc về sống an nhàn sung sướng người thật trọng. Julianus nhận ra hắn, mọi gì sở ý trừ tử, thái tử thì ồ đỏ xì ủ. Hiển nhiên, vị này hốt hoảng trốn chết thái tử, ý đồ lợi dụng khổ tu mật viện không người nào dám tới tra cùng khổ tu bảo tính bí mật lừa dối qua ải, lại không may đụng vào Julianus vị này trong giáo đình khổ tu phái lãnh tụ. Thì ồ đỏ xì ủ sủi lơ trên mặt đất, nhìn xem trước mắt vị này đầy người vết sẹo, ánh mắt băng lãnh khổ tu sĩ, thân thể thẳng phát run. Tha mạng. Nhưng thì ổ đỏ si ủ thanh âm còn là thử nghiệm cầu khẩn nói, ta có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Hoặc là, Julianus trầm mặc nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Dựa theo gờ gì gọ gì cùng phủ cơ hiệp nghị, dựa theo giáo đình trước mắt chính trị lựa chọn, thậm chí dựa theo hắn cho tới nay đối với tội nhân hậu đại công khai thái độ. Hắn giờ phút này phải làm nhất, chính là lập tức phát ra tín hiệu, triệu hoán phụ cận tu sĩ hoặc binh sĩ, đem cái này trọng yếu nhất hoàng thất dư nghiệt giao cho phủ cơ xử trí. Cái này phù hợp giáo đình lợi ích, cũng phù hợp. Hắn đối với đế quốc hoàng thất cái kia đọc lại đã lâu ác cảm, tay của hắn có chút nâng lên. Thì ổ đỏ si ủ tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi vận mệnh kết thúc. Chương 131, chương, đồng dạng lựa chọn chương 131, chương, đồng dạng lựa chọn nhưng dù Lý A nơ tay, lại chậm chạp không có rơi xuống. Trong óc của hắn không bị khống chế lần nữa hiện ra cái kia quyển dị đoan quyển gia cửu, cùng hoàng gia kho chứa sách bên trong cái kia phần qua quýt tư nhân bút ký. Dù Archie phản bội không phải vì tư dục, chính là thần tử vô thủ ý, chỉ có mượn phản bội thống khổ, dẫn thế nhân biết được tuyệt vọng, mới có thể trợ thần tử siêu thoát nhục thân, uy về thiên quốc. Đây là tất yếu chi ác. Thần tử phục sinh cái kia tự sát Dù As hô to tín ngưỡng, thứ tội, trở thành thần tử thăng thiên trong nghi thức một bộ phận. Tất yếu chi ác, thần thánh kế hoạch một bộ phận. Nếu như ngay cả phản bội đều có thể bị giải độc vì hoàn thành thần thánh sứ mệnh cần thiết một vòng, là phụ thần hoặc là thần tử đoán trước đến sự tình, đồng thời đem hắn tính tại kế hoạch bên trong. Như vậy La Mã đế quốc chèn ép cùng hãm hại có phải là cũng là có thể dạng này bị giải độc? Cứu hận của bọn họ có phải là cũng là cái kia cái gọi là thần thánh trong kế hoạch một bộ phận? Như thế hết thảy đều là chú định lời nói, cái này không có nghĩa là đây đều là phụ thần cùng thần tử nên hứa mặc nhận sao? Julianus nhìn xem trước mắt cái này dọa đến cơ hồ bài tiết không kiềm chế người trẻ tuổi, trong mắt của hắn thuần túy, đối tử vong sợ hãi, cùng bất kỳ một cái nào ở trong chiến loạn bất lực bình dân cũng không khác biệt. Hắn thật là cái gọi là tội nhân sao? Còn là vẻn vẹn bởi vì chạy xuôi tái bờ gì ủ, nên rồi huyết mạch, liền nhất định trở thành tế phẩm. Vợ gì gọ gì lựa chọn cùng phụ cập như thế hiến tế chi thân người hợp tác, lại muốn đối với cái này tay không tấc sắt, chỉ muốn chạy trốn người trẻ tuổi đuổi tận giết tuyệt. Cái này, thật phù hợp thần tử yêu thế nhân lý niệm sao? Julianus trong lòng tín ngưỡng tuần vị cùng nội tâm của mình phát sinh kịch liệt xung đột. Cái kia liên quan tới thần tử thăng thiên chân tướng nghi hoặc, từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong đầu hắn, dao động hắn nguyên bản kiên cố tín niệm cùng tín ngưỡng. Hắn nâng lên tay, chậm rãi để xuống. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn quận mình trên mặt đất, bởi vì thật lâu không chờ đến bắt mà hoang mang mở mắt ra thì ồ đỏ xì ủ, cặp kia hoàng hốt con mắt chính mở mịt nhìn qua hắn. Cuối cùng, Julianus không hề nói gì. Hắn chỉ là xoay người, đưa lưng về phía thì ồ đỏ xì ủ, phảng phất không thấy gì cả, tiếp tục cất bước, hướng về dù lần cung phương hướng đi đến. Hắn lại lần nữa lựa chọn trầm mặc. Tiếng bước chân của hắn trầm ổn như cũ, lại tựa hồ như so lúc đến càng thêm nặng nề. Thì ổ đỏ xì ủ kinh ngạc đến ngây người, hắn không thể tin được chính mình cứ như vậy được thả. Hắn ngồi yên tại nguyên chỗ hồi lâu, thẳng đến dù Julianus bóng lưng hoàn toàn biến mất tại hành lang cuối cùng. Hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, liền lăn bò đứng dậy, kéo căng món kia buồn cười khổ tu bảo, như là chim sợ cảnh cong, hướng một phương hướng khác trong bóng tối điên cuồng bỏ chạy. Mà giờ khắc này, hoàng cung chỗ sâu, nương theo lấy cuộn sáng nghi nổ cuối cùng chống cự đã tan rã, hết thảy kết cục đều tựa hồ là chú định. Vàng son lộng lẫy trong tính đường, ngày xưa tượng trưng cho vô thượng quyền lực màu tím màn che bị xé rách chà đạp, bốn phía đều là thi thể. Khảm nạm bảo thạch dụng cụ rơi là tả trên đất, cùng ngưng kết máu tươi cùng đổ dạp thi thể hỗn tạp cùng một chỗ, cấu thành một bức đế quốc mặt lộ thê thảm bức tranh. Mọ Dị Sở Y ngồi liệt tại hắn cái kia đã từng trí cao vô thượng trên bảo tọa, lộng lẫy áo bào tím dính đầy cho bụi cùng vết máu, màu vàng vương miệng nghiêng lệch chụp tại tóc tán loạn bên trên. Hắn đã không còn ngày xưa đế vương uy nghiêm, trên mặt chỉ còn lại một loại gần như chết lặng tuyệt vọng cùng bi thảm. Hắn cũng đã biết được tin tức. Gở gì gọ gì một thế? Hắn cuối cùng ký thác một tia hy vọng giáo hoàng cùng giáo đình, chẳng những không có cứu hắn, ngược lại lấy thần quyền chi danh, công khai ủng hộ lập cái kia đồ tệ, phản bội đế quốc phản tướng phụ cơ. Ha ha ha, tốt một cái phụ thần giáo, tốt một cái gở gì gọ gì. Mọ Dị Sở phát ra một trận khàn giọng mà vỡ vụn cười thảm, trong tiếng cười tràn ngập vô tận trào phúng cùng bi thương, cùng ác ma giao dịch, ủng hộ lập phản tặc. Đây chính là các ngươi tuyên dương nhân ái cùng trật tự sao? Ta thật sự là mắt bị mù. Hy vọng cuối cùng triệt để phá diệt, hắn biết, hết thảy đều xong. Duy nhất may mắn là hắn hoàng hậu cùng các con cái đều chạy ra ngoài. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa cung truyền đến kịch liệt tiếng chém giết cùng phản quân điên cuồng tiếng hoan hô, đồng thời cấp tốc tới gần. Nặng nề cửa cung bị đống nhiên phá tan, toàn thân bao phủ tại huyết tinh cùng bạo ngược trong khí tức phụ cơ, tại một đám phản quân binh sĩ như lang như hổ dưới sự chen trúc, xài bước đi vào. Hắn trên gương mặt giữ tợn mang mèo vờn chuột tàn nhẫn nụ cười, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên bảo tỏa Mọ Dị Sở. Tìm tới ngươi, ta vĩ đại thần thánh ổ chủ tù bệ hạ. Phụ cơ thanh âm như là giấy giáp ma sát, tràn ngập trêu tức cùng hận ý, ngươi giáo hoàng, giống như lựa chọn càng cường đại phía bên kia đâu. Mọ Dị Sở ngẩng đầu, nhìn xem cái này từng bước một đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh phản đồ, trong mắt dấy lên cuối cùng lửa giận, nhưng lại cấp tốc bị càng sâu cảm giác bất lực bao phủ. Hắn nhìn thấy phủ cật sau lưng binh sĩ kéo lấy, hắn những cái kêu kêu khóc dây rủa tần phi cùng tuổi nhỏ con cái, trừ hắn thích nhất thái tử thì ô đỏ xì ủ không ở trong đám này, những người khác vậy mà lại lần nữa xuất hiện tại nơi này. Rất hiển nhiên bọn hắn đang lẩn trốn hướng tớ lại nhì tu đại giáo đường tìm kiếm che chở trên đường, liền bị phủ cật phản quân cho bắt trở về. Triệt để tuyệt vọng, như là băng lãnh nhất luồng không khí lạnh, nháy mắt muốn đóng băng Mọ Dị Sở. Nhưng mà ngay tại cái này cực hạn trong tuyệt vọng, đột nhiên một cái băng lãnh mà tràn ngập dụ hoặc xúc cảm đột ngột xuất hiện tại hắn nguyên bản không có vật gì lòng bàn tay bên trong. Mọ Dị Sở vô ý thức túi đầu mở ra tay, một viên lớn chừng cái trứng gà đen nhánh bóng loáng, mặt ngoài hiện lên sai chỗ bình tĩnh mặt người ngũ quan quái dị tảng đá đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Nó giờ phút này tản ra sâu kín hàn ý, đồng thời cũng làm cho Mọ Dị Sở nghe tới cái thanh âm kia. Trao đổi sao? Mọ Dị Sở trái tim bỗng nhiên co rụt lại, hắn nháy mắt rõ ràng phủ cật cái kia phi nhân sức mạnh nơi phát ra. Nguyên lai là dạng này. Hắn hiểu, hắn nháy mắt hiểu. Lập tức một cái vô cùng mê người tuyển hạng bày ở trước mặt hắn. Hiến tế. Giống phủ cấp như thế. Hiến tế trước mắt những này sắp bị giết chết thân nhân, hiến tế chính mình hết thảy, thậm chí là toàn bộ đế quốc. Để đổi lấy phá vỡ hết thảy lực lượng. Hắn có thể tại chỗ giết chết phủ cấp, hướng gở gì gọ gì cùng tất cả phản bội hắn người báo thủ. Cứu hận mãnh liệt cùng không cam lòng như là hỏa diễm thiêu đốt lấy lý trí của hắn. Tay của hắn chăm chú nắm lấy viên kia bệ hệ lịt, nội tâm kịch liệt dao động. Nhưng mà, ngay tại hắn cơ hồ muốn bị cái này dụ hoặc thôn vệ nháy mắt, ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia bị phản quân thô bạo cưỡng ép, dọa đến run lẩy bẩy, khóc đến tan nát cõi lòng người thân. Còn có hắn cái kia sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hoàng hậu. Hiến tế bọn hắn, dùng trí thân huyết nhục cùng linh hồn, đi đổi lấy giống như phủ cật dơ bẩn lực lượng. Mà lại thái tử không ở nơi này, còn có hy vọng. Không đến mức hiến tế hắn tất cả đi trao đổi. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn lựa chọn hiến tế, vậy quá tử dù cho không ở chỗ này, cũng sẽ biến thành hiến tế tế phẩm. Đồng thời, hắn mọ di sơ, cho dù thất bại, cho dù vô năng, nhưng trung quy là La Mã ổ chủ tù, là cha sĩ đỉ nhỉ đại đế hậu duệ. Niềm kiêu ngạo của hắn, nội tâm của hắn chỗ sâu còn sót lại, thuộc về hoàng đế La Mã cuối cùng tôn nghiêm, đang điên cuồng hò hét kháng cự. Hắn cùng phủ cất loại kia vì quyền lực có thể không chọn hết thể binh lính cả quái, trung quy là khác biệt. Thế nhưng là kiêu ngạo. Tại lúc này thì có ích lợi gì, nếu như không có lực lượng, bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Như thế không bằng. Chương 132, chương, ý nghĩ điên cuồng chương 132, chương, ý nghĩ điên cuồng nhưng đang lúc mọ dịt sở do dự lúc. Trong chấp nhoáng này do dự, đã được quyết định từ lâu hắn cuối cùng bận bệnh. Phu cất bén nhạy nhìn thấy mọ dịt sở trong tay đột nhiên xuất hiện hòn đá màu đen, cùng trên mặt hắn cái kia giấy rùa vặn bèo biểu lộ. Hắn đối với hòn đá kia khí tức không thể quen thuộc hơn được. Vệ thệ lít. Phu cất trong mắt bộc phát ra kinh ngạc, lập tức là cực độ tham lam cùng nổi giận, như ngươi loại này phế vật cũng xứng được đến thần minh quà tặng. Đem nó cho ta. Hắn tuyệt không cho phép lại một cái khả năng uy hiếp được địa vị hắn lực lượng xuất hiện, nhất là cái lực lượng này còn là đến từ cựu hoàng đế. Phu cấp tựa như tia chớp vọt mạnh tiến lên, tại mỏ dịt sở còn tại thiên nhân giao chiến, chưa thể làm ra quyết đoán trước mắt, hung hăng một quyền nện tại mỏ dịt sở trên cổ tay. Ách a! Mỏ dịt sở lập tức bị đau, ngón tay không thể tránh khỏi buông lỏng. Viên tiêu màu đen bệ hệ lịt rời tay bay ra, sau đó bị phủ cật ôm đồm trong tay. Không! Mỏ dịt sở phát ra tuyệt vọng gào thét, đây không phải là khát vọng đối với lực lượng, mà là đối với chính mình cuối cùng tôn nghiêm cùng lựa chọn bị đoạt đi phẫn nộ. Nhưng hết thể đều quá trễ. Phu cất đoạt lấy bệ hệ lịt, nhìn cũng không nhìn, trở tay rút ra bội kiếm bên hông, màu đỏ sậm sợ ngược chi lực nháy mắt cuốn lên thân kiếm. Mang ngươi do dự cùng mềm yếu, xuống địa ngục đi thôi. Cha sĩ đi nhị gia tộc thời đại, kết thúc. Kiếm quang hiện lên, mang vô tận bạo ngược cùng huyết tinh. Mọ dịt sở y, Đông La Mã đế quốc hoàng đế, cha sĩ đi nhị vương triều cuối cùng kẻ thống trị, đầu của hắn phóng lên tận trời. Trên mặt hắn cuối cùng ngưng kết biểu lộ, là cực hạn phẫn nộ, không cam lòng, cùng chưa thể làm ra lựa chọn, vặn mèo thoải mái. Máu tươi nhuộm đỏ ổ chủ tù bảo tọa. Phu cấp dẫn theo mỏ dịt sờ đầu lâu, quay người mặt hướng bạn phần hoảng sợ cha sĩ đi nhì thành viên gia tộc, phát ra tàn nhẫn giết đảo, giết. Một tên cũng không để lại. Dùng máu của bọn hắn, rửa sạch tòa cung điện này. Đồ sát bắt đầu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, lưỡi dao chém vào thanh âm lần nữa liên tiếp vang lên, mà lại xa so với trước đó càng thêm dày đặc. Nhưng rất nhanh, hết thể quy về yên tĩnh. Cực thịnh một thời cha sĩ đi nhì gia tộc, tại một ngày này, nên đón máu tanh kết thúc. Phu cấp đứng tại núi thây biển máu bên trong, một tay nhấc cựu hoàng đế đầu lâu, một tay nắm chặt viên kia theo mỏ dịt sở trong tay đoạt đến bệ hệ lịt, nhìn xem tấm kia nhuốm máu hoàn toàn, lộ ra mừng như điên biểu lộ. Hắn rốt cục làm được. Tại trả giá nhiều như vậy đại giới, trả giá thê tử của mình, nhi nữ đại giới xuống. Hắn liền muốn ngồi lên cái này trí cao vô thượng bảo tọa. Chỉ là, vợ gì gọ gì một thế trước đó lời nói, để hắn lại đột nhiên theo trong cuồng hỉ tỉnh táo lại. Hắn còn không có chân chính ngồi lên cái này trí cao vô thượng bảo tọa, hắn còn cần được đến giáo đình, được đến vợ gì gọ gì một thế lên ngôi, mới xem như ngồi lên cái này trí cao vô thượng bảo tọa. Hơn nữa còn chỉ là tạm thời, bởi vì còn là giáo đình. Giáo đình cùng gở gì gọ gì một thế là mạnh như vậy, để hắn không cách nào thực sự trở thành kia tuyệt đối trí cao vô thượng tồn tại. Hắn không thể tiếp nhận, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Hắn trả giá nhiều như vậy đại giới, nhất định phải trở thành chân chính tuyệt đối trí cao vô thượng tồn tại mới được. Như vậy, phu cấp nhìn về phía viên kia theo mỏ dịt sở trong tay đoạt đến bệ hệ lịt, phía trên bình tĩnh lại sai chỗ vặn mèo mặt người ngũ quan, để đáy lòng của hắn sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Nhưng trước lúc này, sự tình vẫn không có thể nhanh như vậy đưa vào danh sách quan trọng. Cha sĩ đi nhỉ gia tộc vết máu chưa triệt để khô cạn, cồn sáng nghi nổ bên trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cùng khủng hoảng, nhưng mới quyền lực trật tự đã không kịp chờ đợi muốn hóa trang lên sân khấu. Vẹn vẹn tại mỏ dịt sở y cùng với gia tộc bị xử quyết sáng sớm ngày thứ hai, dù lần cung cùng phụ cất lâm thời quân doanh ở giữa liền đạt thành cấp tốc nhận thức chung. Đó chính là lên ngôi nghi thức, nhất định phải tại hôm nay buổi chiều cử hành. Đối với gọi gì một thế mà nói, tốc chiến tốc thắng là lựa chọn tốt nhất. Kéo dài sẽ chỉ làm thành nội không ổn định nhân tố sinh sôi, cũng làm cho phủ cật cái kia sao động phản quân có càng nhiều thời gian dư vị nhận hạn chế bất mãn. Hắn cần mau chóng dùng một trận long trọng lại từ giáo đình tuyệt đối chủ đạo lên ngôi lễ, hướng đế quốc thậm chí toàn bộ thế giới tuyên cáo, Constantino đã hoàn quyền thay đổi, là tại phụ thần giáo đình chỉ dẫn cùng tán thành xuống hoàn thành, thần quyền đã triệt để áp đảo thế tục hoàng quyền phía trên. Cái này không chỉ có là vững chắc phủ cật thống trị cần thiết chính tự, càng là giáo đình mở rộng dã tâm định phong thời khắc. Giáo đình sẽ tự lập làm La Mã đế quốc quốc giáo về sau, lại lần nữa nên đón tiến thêm một bước thời khắc. Từ đó về sau, quân quyền chính là thần thụ. Mà đối với phủ cật đến nói, cứ việc nội tâm đối với hôm qua khuất nhục cùng gở gì gọ gì cái kia thâm bất khả chắc lực lượng tràn ngập kiên kỵ cùng oán hận, nhưng hắn đối với ổ chủ tù bảo tọa khát vọng áp đảo hết thảy. Sớm ngày lên ngôi, tài năng danh chính ngôn thuận ra lệnh, tài năng triệt để dập tắt đế quốc cảnh nội khả năng còn sót lại trung thành phái phản kháng, tài năng hưởng thụ cái kia trí cao vô thượng quyền lực tư vị. đến nỗi giáo hoàng điều kiện, tạm thời cúi đầu cũng không có nghĩa là vĩnh viễn khuất phục. Lực lượng, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm trở về, mà hắn sớm đã có biện pháp, trước lúc này hắn cần ẩn nhẫn, cần ổn định giáo đình. Song phương cấp tốc đạt thành nhận thức chung, sự tình phía sau tự nhiên không cần nhiều lời, không có bất kỳ trở ngại nào. Thế là, một đạo mệnh lệnh khẩn cấp truyền khắp toàn thành. Buổi chiều, đem tại Thánh Sophia đại giáo đường, cử hành tân hoàng đế phủ cật lên ngôi đại điện. Tin tức truyền ra, thành thị lập tức lâm vào một loại quỷ dị bận rộn bên trong. Các binh sĩ thô bạo xua đuổi lấy các thị dân thanh lý chủ yếu đường đi, đám thợ thủ công thì là bị ép đẩy nhanh tốc độ chữa trị hôm qua trong hỗn loạn bị hao tổn giáo đường trang trí. Nguyên lão viện các quý tộc thì sắc mặt kinh hoàng lục tung, tìm ra nhất thể diện bảo phục, thấp thỏm bất an trong lòng mà chuẩn bị đi chứng kiến, không, là đi thần phục với vị kia kẻ hành thích vua, cái kia quái vật. Mà đang đến gần thì ô đỏ xì ụ thành chân tường đầu kia dơ bẩn trong hẻm nhỏ, thời gian phảng phất vĩnh viễn đình chỉ tại nào đó thời khắc này. Mấy năm kia như một ngày tại đống rác, trong đống người chết tìm kiếm thức ăn, cùng chó đại bản chuột làm bạn vô danh đầu to bé con vẫn như cũ ở nơi đó nhìn chăm chú chúng sinh. Hắn thậm chí lại lần nữa cầm lấy một khối hư thối rơi xương cốt, không biết là đến từ đồ ăn tạp bã, còn là đến từ người. Tóm lại hắn là ở chỗ này không ngừng mút lấy bên trong cốt thủy, sau đó nuốt vào bụng bên trong. Bị các binh sĩ khu xử thanh lý đường đi rác rưởi lao ô tổ trở về, hắn nhìn xem cái này dị dạng đầu to bé con vẫn như cũ một mặt vô tri lại dáng vẻ hạnh phúc. Phản phất cái này đầu to bé con vẫn là như vậy vui vẻ, hoặc là nói hắn liền chưa từng có bi thương qua. Lập tức lao ổ tổ trong lòng vậy mà sinh ra một loại hoang đường ao ước cảm giác. Có lúc, có lẽ như thế vô tri lại có thể vui vẻ sống sót, chính là một niềm hạnh phúc đi. Nhất là đứa nhỏ này. Mặc dù là thằng ngu, nhưng giống như là bị thần chiếu cố, cho tới bây giờ cũng sẽ không sinh bệnh. Nhưng rất nhanh, lao ổ tổ liền đem cái này hoang đường ý nghĩ ném sau, bởi vì hắn lại muốn tiếp tục thanh lý đường đi. Chương 133, chương, toàn trí toàn năng nghịch lý chương 133, chương, toàn trí toàn năng nghịch lý nhưng tại lên ngôi nghi thức chính thức bắt đầu trước. Du lần cung bên cạnh sảnh. Gò gì gò gì một thế đã mặc tốt bộ phận giáo hoàng lễ bảo, chính từ người hầu sửa sang lấy cuối cùng chi tiết. Julianus lại đột nhiên đi vào, mặc dù hắn cái kia thân cũ nát khổ tu bảo cùng nơi này xa hoa không hợp nhau, nhưng không có người ngăn lại hắn. Hắn sau khi đi vào lại như là pho tượng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài tối tăm mở mịt dưới bầu trời đang bị cưỡng chế thanh lý đường đi. Người đến, Julianus. Gò gì gò gì không quay đầu lại, lại là vừa cười vừa nói, nghi thức sắp bắt đầu, chứng kiến cái này một tính lịch sử thời khắc đi, phụ thần cùng thần tử tự ái, vinh quang. Đem chân chính chiếu rọi đế quốc chi đỉnh. Hắn đem dẫn theo giáo đình đi hướng một cái càng thêm thời đại hoàn toàn mới, ở trong thời đại này, giáo đình là áp đảo thế tục phía trên. Bọn hắn sẽ đem phụ thần cùng thần tử tự ái, vinh quang lan ra ở cái thế giới này mỗi một cái góc, mỗi người trên thân. Julianus chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn nhìn về phía gờ gì gọ gì bóng lưng, lại là càng thêm mở miệng. Gờ gì gọ gì? Hắn mở miệng, lại là mang một chút nghi hoặc hỏi, tất cả những thứ này, thật đáng ra không? Cùng một cái hiến tế vợ con, hai tay dính đầy người vô tội máu tươi sứ đồ hợp tác, đem hắn đẩy lên ô chủ tù bảo tọa. Đây chính là chúng ta truyền bá phụ thần tự ái phương thức. Gò gì gò gì nghe tới hắn về sau, nhíu nhíu mày, sau đó phất tay để người hầu lui ra, trong gian phòng lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn xoay người, trên mặt mang tràn ngập gần như lạnh lùng tỉnh táo. Julian, bằng hữu của ta, ngươi luôn luôn như thế. Thuần túy. Hắn đi đến Julian trước mặt, ánh mắt thâm thúy, nhưng thế giới cũng không phải là không phải đen tức lá trắng, cha sĩ đi nỉ gia tộc, những cái kia tội nhân hậu đại, bọn hắn đối với giáo đình nghi kỵ cùng hạn chế chưa hề đình chỉ. Phu cất, cố nhiên thủ đoạn khốc liệt, nhưng hắn lực lượng bắt nguồn từ phụ thần quà tặng, đây là sự thật không thể chối cãi. Mượn nhờ hắn, chúng ta có thể nhất cử dọn sạch chướng ngại, để giáo đình quyền hành chân chính áp đảo thế tục phía trên. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Vì càng lớn thiện, có khi nhất định phải tiếp nhận cần thiết. Thỏa hiệp. Cần thiết thỏa hiệp. Julianus lập tức yên lặng cười một tiếng, sau đó đột nhiên thì thào như nói, tựa như dù ạt phản bội sao. Gò gì gò gì con ngươi bỗng nhiên co vào, như mày, Julian. Chú ý lời nói của ngươi. Dù ạt là kẻ bội tín, là thụ ma quỷ dẫn dụ phản đồ. Đây là giáo nghĩa nền tảng, không thể nghi ngờ. Có đúng không? Julianus lại tiến về phía trước một bước, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy mê mang, sau đó đột nhiên nói đến, ta tìm đọc cổ lão hồ sơ, không chỉ một phần. Có ghi chép, thần tử tại bữa tối cuối cùng bên trên, đem bánh cô ý chấm cho Julias. Có tư nhân bút ký nâng lên, Julias phản bội, cuối cùng thúc đẩy thần tử thăng thiên nghi thức. Gờ gì gọ gì, phụ thần là toàn trí toàn năng, đúng không? Gờ gì gọ gì lông mày lập tức khóa chặt, trong lòng còi báo động đại tác, hắn ý đồ đánh gãy, Julian, những dị đoan này ta tuyết. Julianus lại không hề nhượng bộ chút nào, thậm chí không có chút nào ý dừng lại, mà là thanh âm từng bước một trở nên cao. Nếu như phụ thần là toàn trí toàn năng, như vậy dù Ars phản bội, từ đầu đến cuối đều nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí là hắn thần thánh kế hoạch một bộ phận. Môi hắn run rẩy nói, cái này cũng tuyệt đối là ngầm đồng ý. Nếu không, toàn trí toàn năng ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ phụ thần sẽ không có cách nào ngăn cản một trận hắn không muốn nhìn thấy phản bội sao? Ngươi, gò gì gò gì nhất thời nghẹn lời, Julianus lời nói để hắn trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Nhất là, hắn không cách nào phản bác toàn trí toàn năng cái tiền đề này, mà một khi thừa nhận cái tiền đề này, Julianus suy luận liền trở nên vô cùng nguy hiểm, nhưng lại khó mà triệt để lật đổ. Sắc mặt hắn xanh xám, cưỡng chế trong lòng cường lực chấn động, nghiêm nghị nói, hoang đường. Đây là đối với phụ thần ý đồ vọng thêm phỏng đoán. Là đại nghịch bất đạo. Thần ý khó lường, há lại chúng ta phàm nhân có thể phỏng đoán. Cho dù là nhiều năm lão hưu phía trước, hắn đều khó mà cho phép dù lì ạ nợ như thế tà đạo ngôn luận. Đây là làm phụ thần giáo đương đại giáo hoàng chỗ tuyệt đối không cho phép. Là không cách nào vọng đoán, vẫn là không dám đối mặt. Dù lì ạ nợ lại hỏi tiếp, nếu như ngay cả phản bội đều có thể là thần thánh kế hoạch một bộ phận, là phụ thần ngầm đồng ý tất yếu chi ác. Như vậy, chúng ta đối với La Mã đế quốc, đối với cha sĩ Đình Nhì gia tộc cửu hận, những này đây tính toán là cái gì? Phải chăng cũng chỉ là cái này thần thánh trong kế hoạch, dâu riêng một bút? Phải chăng bọn hắn hãm hại, tội của bọn hắn cũng đồng dạng tại phụ thần dự đoán cùng ngầm đồng ý bên trong? Hắn tiến về phía trước một bước, thanh âm mang thật sâu mê mang cùng thống khổ. Nếu như hết thảy đều là phụ thần ngầm đồng ý, vậy chúng ta phụ thần giáo tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chúng ta khổ tu, chúng ta truyền giáo, chúng ta đối kháng sứ đồ, chúng ta kiên thủ cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác giới hạn, lại ở đâu? Chẳng lẽ hết thảy đều chỉ là một trận sớm đã viết xong kịch bản hí kịch, mà chúng ta chỉ là trên sân khấu không tự biết khối lỗi? Gò gì gò gì bị cái này liên tiếp chất vấn làm cho lui lại nửa bước, hắn chưa bao giờ thấy qua rủ lì ạ nợ kích động như thế cùng mê mang. Hắn há to miệng, muốn dùng giáo điều bắt bỏ, muốn dùng quyền uy áp chế. Nhưng hắn phát hiện, tại rủ lì ạ nợ cái kia căn cứ vào phụ thần toàn trí toàn năng tiền để nghiêm mật lo dịp trước mặt, bất luận cái gì chống dông trách cứ đều lộ ra tái nhận bất lực. Hắn cho không ra một cái có thể thuyết phục đối phương, thậm chí có thể thuyết phục đáp án của mình. Cuối cùng, gò gì gò gì chỉ có thể hít sâu một hơi, dùng một loại gần như mỏi mệt ngữ khí cương ép kết thúc trận này đối thoại. Rủ lì ạ không muốn lại nghĩ. Những vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ đưa ngươi dẫn hướng dị đoàn vực sâu. Tín ngưỡng cần chính là thành kính, mà không phải không ngừng nghỉ hoài nghi. Hiện tại trọng điểm là ổn định đế quốc, truyền bá vinh quang, thu hồi ngươi nghi hoặc, thực hiện ngươi làm hồng y giáo chủ chức trách, có mặt lên ngôi nghi thức. Dù lì ạ nợt nhìn xem gở gì gọ gì cái kia né tránh ánh mắt cùng cường ngạnh kết thúc ngữ, trong mắt cuối cùng một chút kỳ vọng tia sáng dập tắt. Hắn biết gở gì gọ gì cho không được hắn đáp án, có lẽ căn bản cũng không có người có thể đưa ra đáp án. Hắn thật sâu nhìn gở gì gọ gì lên mắt, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, có thất vọng, có thương hại, càng có một loại quyết tuyệt xa cách. Chức trách, ta rõ ràng. Julianus thấp giọng nói, thanh âm khôi phục dĩ vãng khàn khàn và bình tĩnh, nhưng bên trong lại có đồ vật gì hoàn toàn thay đổi. Hắn không tiếp tục tranh luận, cũng không có hứa hẹn cái gì, chỉ là yên lặng xoay người, như là hắn lúc đến, kéo lấy cái kia thân cũ nát khổ tu bảo, im lặng rời đi bên cạnh sảnh, đem gở gì gọ gì cùng trận kia sắp bắt đầu lên ngôi nghi thức, lưu tại sau lưng. Chương 134, chương, quân quyền thần dạy chương 134, chương, quân quyền thần dạy mà giáo hoàng gở gì gọ gì một thế cùng giáo đình sắc bén nhất kiếm. Đầu mối đại chủ giáo dù lì ạ nợ đoạn đối thoại này cũng không có ai biết, cũng không có ảnh hưởng tiếp xuống lên ngôi nghi thức cử hành. Lúc xế chiều, bầu trời âm trầm phảng phất cũng biểu thị trận này lên ngôi không tầm thường. Thánh sổ phi a đại giáo đường trong ngoài bị phủ cận thân tín binh sĩ nghiêm mật chấn giữ, đao kiếm ra khỏi vỏ, bầu không khí túc sát. Có thể tiến vào giáo đường nội bộ, trừ giáo đình toàn bộ hồng y giáo chủ, tu sĩ cấp cao, chính là những cái kia may mắn còn sống sót, lựa chọn khuất phục nguyên lão viện thành viên, cùng phủ cận trong quân tướng lãnh cao cấp. Dân chúng bình thường thì là bị xa xa ngăn cách bởi bên ngoài, chỉ có thể lo sợ bất an quan sát. Trong giáo đường, to lớn mái vòm phía dưới, đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại khu không tiêu tan cái kia cũng ngưng kết cảm giác đè nén. Trong không khí hỗn hợp hương hương, sáp dầu, còn có cái kia như có như không, vẫn như cũ vung đi không được mùi máu tanh. Gò gì gò gì một thế đã ngồi ngay ngắn ở trước tế đàn thiết kế giáo hoàng trên bảo tọa, thân mang long trọng nhất giáo hoàng lễ bảo, đầu đội tam trọng quan, tay cầm hoàng kim nuôi trượng, khuôn mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt thâm thúy, phảng phất khống chế hết thảy. Hai bên, hồng y giáo chủ nhóm theo tự đứng, Julianus cũng ở trong đó, hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân cũ nát khổ tu bảo. Cùng chung quanh lộng lây chẳng cảnh không hợp nhau, hắn túi thấp xuống tầm mắt, mà không biểu tình, phảng phất không đếm xỉa đến. Rốt cục, giáo đường đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Phu cấp đi đến, hắn thay đổi một bộ chế tạo gấp gáp đi ra, bắt trước La Mã truyền thống kiểu dáng màu tím hoàng bào, nhưng hoàng bào xuống thân thể vẫn như cũ khó nén cái kia cố mùi máu tươi. Hắn không có mang quan, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cặp mắt kia chỗ sâu nhảy lên tinh hồng tia sáng, lại bại lộ hắn không phải người bản chất. Hắn từng bước một đi hướng tế đàn, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong giáo đường quanh quẩn, mỗi một cái đều gõ khắp nơi trận trên lòng của mọi người. Phía sau hắn những cái kia đi theo hắn khởi binh tạo phản, cuối cùng thành công các tướng lĩnh thì lộ ra đã hưng phấn lại hồi hộp. Nghi thức bắt đầu. Truyền thống thánh ca vang lên, nhưng ở đây tiếng ca lại có vẻ thưa thớt, khuyết thiếu chân chính thành kính cùng vui sướng, càng giống là một loại bị ép buộc quy trình. Ngay sau đó, là tiếp xuống mấu chốt nhất câu. Tuyên thệ. Vợ gì gọ gì một thế chậm rãi đứng dậy, đi đến chính giữa tế đàn, mặt hướng phụ cất. Hắn thanh âm thông qua tự thân khổ tu đoạt được thánh đồ chúc phúc lực lượng, rõ ràng truyền khắp toàn bộ giáo đường, thậm chí truyền đến bên ngoài quảng trường. Phụ cất, ngươi nhưng nguyện tại phụ thần cùng thần tử trước mặt phát thệ, đời này kiếp này bảo vệ thuần túy tín ngưỡng, tuân theo thánh tọa dụ lệnh, lấy nhân ái quản lý đế quốc, làm thần trên thế gian trung buộc. Trong giáo đường bên ngoài, vô luận là đã từng quý tộc giai tầng, còn là người buôn bán nhỏ, cũng nghe được giáo hoàng gở gì gọ gì một thế đặt câu hỏi âm thanh. Phụ cất nhìn xem gở gì gọ gì, lại đảo qua trên tế đàn cái kia to lớn gặp nạn thập tự giá, trên mặt hắn cơ bắp run rẩy một chút. Hắn cũng biết, đây là mặc lên gông xiềng thời khắc, mà hắn không thế nào kháng cự. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngang ngược cùng không cam lòng, quỳ một chân trên đất. Đây là gò gì gò gì đặc biệt yêu cầu, cũng không phải là truyền thống đứng tụ miệng. Cái này cũng mang ý nghĩa phạm tục hoàng quyền triệt để hướng giáo đình đại biểu thần quyền túi đầu. Tiếp lấy phủ cất túi đầu xuống, dùng hết khả năng bình ổn thanh âm trả lời, ta. Phu cất, nguyện ở đây phát thệ, chắc chắn tuân theo giáo hoàng miệng hạ cùng giáo đình chỉ dẫn, bảo vệ tín ngưỡng, quản lý đế quốc. Lời thế ngắn gọn, lại ý nghĩa phi phạm, hắn thừa nhận giáo đình cao nhất quyền uy. Từ đó về sau, giáo đình liền theo trên pháp lý áp đảo thế tục hoàng quyền trí thượng. Gò gì gò gì rất là hài lòng, nhưng giờ khắc này hắn cũng chỉ là hơi gật đầu, ra hiệu nghi thức tiếp tục. Kế tiếp là bôi dầu lễ, một vị chủ giáo bưng lên đựng đầy thánh dầu khay bạc. Đây là phụ thần giáo bên trong đặc biệt nghi thức, nhân viên thần chức dùng chút thánh dầu ô liu bôi lên tín đồ thân thể, như cái trán, hai tay hoặc bộ ngực, lấy khẩn cầu linh hồn cứu rỗi, tật bệnh chữa trị hoặc thần thánh trao quyền. Gò gì gò gì dùng ngón tay chấm lấy thánh dầu, điểm tại phủ cật cái trán cùng ngực. Cuối cùng, chính là lên ngôi. Gò gì gò gì một thế theo bên cạnh phụ tế bưng lấy gấm trên nệm, hai tay nâng lên cái kia đỉnh nguyên bản thuộc về mỏ dịch sơ, giờ phút này đã bị lau sạch sẽ lại phảng phất vẫn mang huyết khí màu vàng vương miện. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại đỉnh vương miện cái này bên trên. Gò gì gò gì đem vương miện giơ lên cao cao, thanh âm trang nghiêm túc mục, như là thần dụ. Lấy phụ thần, thần tử, thánh linh chi danh, tuân theo phụ thần ý chỉ, cùng thánh tọa giao cho chi quyền chuôi, ta, giáo hoàng gò gì gò gì một thế, nơi này, vì ngươi. Phu cơ, lên ngôi. Từ đó, ngươi tức là người La Mã chi hoàng đế, ổ chủ tù. Nguyện phụ thần chi quang chỉ dẫn ngươi đổ. Tiếng nói vừa ra, hắn đem vương miện chậm rãi mang thiên quân trọng lượng mang tại phủ cận trên đầu. Vương miện kết thúc mấy mắt, trong giáo đường vang lên thưa thớt, cao thấp không đều tiếng hoan hô. Phu cận ổ chủ tụ bạt thuế. Trong đó nhiều nhất tự nhiên là phủ cận thủ hạ phản tướng nhóm tiếng hoan hô, còn có là các nguyên lão như chút được gánh nặng lại mang hoàng hốt phụ họa. Phu cận cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống, cái kia băng lanh kim loại xúc cảm để hắn có một loại cực cảm giác không chân thật. Hắn ngẩng đầu, vương miện trọng lượng nhắc nhở lấy hắn giờ phút này thân phận. Hắn nhìn về phía gờ gì gọ gì, đối phương đang dùng một loại bình tĩnh lại tràn ngập lực không chế ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Quyền lực, hắn được đến. Nhưng đại giới là, trên đầu của hắn, vĩnh viễn treo lấy đụng vào càng nặng, vô hình giáo hoàng tam trọng quan. Nhưng ai cũng không biết, phu cật cũng không tính như vậy khuất phục. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy khuất phục. Vì thế hắn muốn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Cường đại đến giáo đình, giáo hoàng đều không thể chống lại lực lượng. Trước lúc này, phu cật trước phải nhận thụ, sau đó chuẩn bị sẵn sàng công tác, lại không bị giáo đình phát hiện. Mà tại hết thể sau khi chuẩn bị xong, hắn muốn thu hoạch được thế gian không thể kháng cự lực lượng. Đến lúc đó cái gì giáo đình, hắn muốn đem hắn triệt để xé nát, thậm chí trái lại để giáo đình thần phục dưới chân hắn. Cứ như vậy, lên ngôi nghi thức tại một loại mặt ngoài trang nghiêm, bên trong quỷ dị trong không khí kết thúc. Phu cơ, vị này thông qua hiến tế chí thân, đặt trên chủ cũ thi cốt thượng vị sứ đồ, tại phụ thần giáo giáo hoàng dưới sự chủ trì, chính thức trở thành Đông La Mã đế quốc tân hoàng đế. Chỉ là hắn cho đế quốc, cho Constantinople mang đến hoảng hốt còn không có kết thúc như vậy. Cứ việc theo giáo đình ước thúc xuống, thành nội không tiếp tục xuất hiện giết chóc chẳng cảnh, nhưng nói cho cùng chiến tranh cho đế quốc mang đến ảnh hưởng vẫn phải có. Tỷ như lương thực thiếu thốn, tỷ như liên tục đối với cha sĩ đi nì gia tộc giết chóc, đều để trong thành bình dân tử thương không ít. Mà vào tình huống này, dịch bệnh lại lần nữa lặng lẽ lan tràn. Thế là lại có người chết đi, có người lâm vào hoảng hốt. Nhưng mà vẫn như cũ tại cái kia tới gần thì ô đỏ xì ủ thành chân tường đầu kia dơ bẩn trong hẻm nhỏ, dị dạng đầu to bé con vẫn không có chịu ảnh hưởng, hắn là ở chỗ này, cùng những con chuột bình tĩnh nhìn chăm chú thế gian này hết thảy. Chương 135, chương Nhu đổ chương 135, chương, nhu đổ nhưng mà phủ cật lên ngôi là đế, vẫn chưa cho cổn sát nghỉ nổ cần mang đến chờ đợi bên trong an bình, ngược lại mở ra một cái càng thêm hắc ám cùng quỷ dị thời đại. Cái kia đỉnh từ giáo hoàng tự tay đeo lên vương miện, giống như là chẳng những không có ước thúc ở nội tâm của hắn bạo ngược, ngược lại vì hắn không kiêng nể gì cả dục vọng phủ thêm một tầng hợp pháp áo ngoài. Thậm chí lên ngôi nghi thức kết thúc còn chưa tới ngày thứ hai, vào lúc ban đêm phủ cật liền ban bố một cái mới chiếu lệnh. Đó chính là, vì vững chắc nền tảng lập quốc, kéo dài hoàng thất huyết mạch, rộng trinh đế quốc cảnh nội dung mạo đoan trang, thân thể khỏe mạnh chi niên nhẹ nữ tử vào cung. Trên danh nghĩa là phong phú hậu cung, vì ổ chủ tụ sinh hạ dòng dõi, nhưng thực tế quy mô cùng yêu cầu vượt xa khỏi bình thường nhu cầu. Trong lúc nhất thời, đế quốc các nơi gà bay chó chạy, thuế lại cùng các binh sĩ có nhiệm vụ mới. Đó chính là vì hoàng đế tìm kiếm hợp cách nữ tử, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, vô luận là bình dân nữ nhi, còn là quyền quý nữ nhi, đều bị xung nhập phủ cất hậu cung bên trong. Nhân số trong lúc nhất thời vậy mà cao tới hơn ngàn người. Mà từ đó về sau, hoàng cung chỗ sâu, hàng đêm sinh ca. Phu cơ phảng phất không biết mệt mỏi, xa vào tại đục dục cùng hoan, cực lực phát tiết chính mình bạo ngược cùng dục vọng, hắn hành vi chi hoang dâm, thậm chí trong lúc nhất thời vượt qua La Mã sử thượng tên xấu rõ ràng nhất bạo quân Nero. Nguyên lão viện câm như hến, không người dám nói. Một phương diện, phu cơ thủ đoạn đẫm máu ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn lực lượng càng là trừ giáo đình không ai cả nổi. Một phương diện khác, hoàng đế cần dòng dõi lý do này, ở ngoài mặt sát thực không thể chỉ trích, cứ việc quy mô của nó cùng phương thức khiến người giận sôi. Dù sao phủ cất bây giờ là bởi vì hiến tế, mà triệt để không có hậu đại. Đương nhiên hắn cũng có thể giống Ngọc Tạ Vị Ản, tại bờ dị ủ như thế thu dưỡng con nuôi làm người thừa kế của mình. Nhưng Ngọc Tạ Vị Ản cùng tái bờ dị ủ lúc trước đó cũng là kế tạm thời, tính toán của bọn hắn đều là để con nuôi vì chính mình huyết mạch liên quan dòng dõi đại diện thống trị đế quốc sau một thời gian ngắn, lại đem hoàng vị chuyển về đến chính mình huyết mạch liên quan dòng dõi trong tay. Cho nên phủ cất dạng này kéo dài hoàng đế huyết mạch hành vi thật đúng là không gì đáng trách. Mà giáo đình phương diện, ban sơ cũng biểu đạt lo lắng. Mấy vị hồng ý giáo chủ yết kiến phủ cất, huyện chuyển đưa ra cử động lần này khả năng dẫn phát tiêu ca, bất lợi cho ổn định. Mà lại phủ cận ngày đêm hoang đường không bị trói buộc, sợ là lãnh đạm chính sự. Nhưng phủ cận chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, ta chính là hoàng đế La Mã, kéo dài huyết mạch là thiên kinh địa nghĩa. Giáo đình chẳng lẽ muốn can thiệp chuyện nhà của ta sao? Hắn đem giáo đình khuyên nhủ đỉnh trở về, chỉ có điều, hắn lại ám chỉ một phen, nói, mà lại những chuyện này ta mặc kệ, giáo đình không thể giúp ta quản một chút sao? đối mặt phủ cất cường ngạnh cùng nhìn như hợp lý lấy cớ, nội bộ giáo đình xuất hiện khác nhau. Nhưng cuối cùng, gờ gì gọ gì một thế làm ra quyết định. Tại một lần Hồng Y giáo chủ đóng cửa trong hội nghị, gờ gì gọ gì một thế liếc nhìn các vị Hồng Y giáo chủ, chậm rãi nói, phủ cất hành vi, sắp thực bạo ngược, làm trái nhân ái, nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe ra tinh minh tia sáng, chư vị nhưng từng nghĩ tới, chính là dạng này bạo chính, mới càng có thể nổi bật ra giáo đình giá trị tồn tại cùng phụ thần từ ái đáng ngưỡng mộ. Hắn tiến một bước trình bày, làm dân chúng tại bạo quân dưới sự thống trị thống khổ không chịu nổi lúc, ai là bọn hắn hy vọng duy nhất? Làm pháp luật đế quốc biến thành hung ác công cụ lúc, ai có thể vì bọn họ mở rộng chính nghĩa? Là chúng ta, là trải rộng đế quốc giáo đường cùng tu đạo viện. Chúng ta có thể mượn cơ hội này, đại lực cứu tế bởi vì bạo chính mà phá sản gia đình, thu nhận những cái kêu bất lực bách tính, lắng nghe cực khổ của bọn họ. Để dân chúng rõ ràng nhìn thấy, chân chính nhân từ cùng trật tự, đến từ giáo đình, mà không phải hoàng cung. Phu cất hung ác, là đang vì chúng ta trải đường. Gờ gì gọ gì ánh mắt mang tính toán, để hắn đi đóng vai cái kia kích thích sự phẫn nộ của dân chúng nhân mà đi, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không ngừng tích lũy dân tâm, củng cố giáo quyền, đợi cho thời cơ chín muồi, dân tâm tận về ta giáo thời điểm, phụ cất cây đao này, tiếp tục dùng, còn là đổi đi, đều để cho chúng ta quyết định. Lần này ngôn luận thuyết phục đại bộ phận chủ giáo, cùng hắn hiện tại liền cùng vừa mới nâng đỡ đi lên, còn không có ổn định trật tự bao lâu phụ cất xung đột chính diện, đem hắn trực tiếp cầm xuống, lại tuyển cái khác hoàng đế mới, không bằng lợi dụng hắn bạo chính đến lớn mạnh tự thân. Thế là, giáo đình công khai tỏ thái độ dần dần mềm hóa. Theo lo lắng biến thành lý giải hoàng đế kéo dài huyết mạch khổ tâm, chỉ là trong âm thầm nhắc nhở phủ cật thêm chút tiết chế. Cùng lúc đó, giáo đình lực lượng trước khi bắt đầu chỗ không có cường độ thẩm thấu đế quốc cơ sở. Giáo đường đại môn hướng tất cả chịu khổ dân chúng rộng mở, các giáo sĩ khẳng khái phân phát đồ ăn cùng dược phẩm, phòng thẩm phán các tu sĩ thì tích cực điều giải dân gian tranh chấp, thường thường làm ra khuynh hướng kẻ yếu phán quyết, cùng đế quốc quan lại siêu cao thuế nặng hình thành so sánh rõ ràng. Gọ gì gọ gì một thế bản nhân càng là thường xuyên xuất hiện ở trước mặt công chúng, thăm hỏi nhà khổ, nỗ lực ở giữa tràn ngập đối với lạc đường cựu non thương xót cùng đối với thế nhân quan tâm. Trong lúc nhất thời, giáo đình danh vọng tại đế quốc dân gian kịch liệt kéo lên, vô số tại phủ cất bạo chính xuống dây rủa cầu sinh dân chúng, đem giáo đình coi là trong bóng tối duy nhất quang minh cùng nơi ở nút. Nhưng mà, không người biết được phủ cất điên cuồng vơ vét nữ tử càng sâu tầng mục đích. Hắn xác thực cần dòng dõi, nhưng không chỉ là làm người thừa kế. Hắn mặt ngoài để đế quốc thuế lại cùng các binh sĩ lùng bắt nữ tử xung nhập hắn hậu cung, trên thực tế hắn còn để những này thuế lại cùng các binh sĩ dùng hết biện pháp lục soát lấy bệ hệ liệt hiến cho hắn. Mà hắn cũng rất thông minh. Hắn biết nếu là dùng sức mạnh lục soát lấy thời khắc mấu chốt có thể hiến tế hết thảy thu hoạch được lực lượng bệ hệ lịt, có thể sẽ để những cái kia nắm giữ bệ hệ lịt người liều lĩnh hiến tế tự thân hóa thân sứ đồ. Đến lúc đó, hắn âm thầm siêu tập bệ hệ lịt sự tình khả năng liền bại lộ cho giáo đình. Thế là hắn ra lệnh thuế lại cùng các binh sĩ đem hắn người sở hữu đều cho phép lấy lời nhiều, âm thầm mang về hoàng cung. Trên thực tế tại phủ cận hoàng cung trong tầng hầm, những cái kia nắm giữ bệ hệ lịt xác người xương sớm đã chồng chất đầy, mà mỗi quả bệ hệ lịt đều bị phủ cận thu thập lại, rèn đúc xong rồi. Một cái to lớn tử cung. Ở trên hoàng vị Trần Như nhậm phát tiết dục vào phủ cận, nhìn xem đầy đất đang nằm nữ nhân, nhìn xem các nàng dần dần bụng to ra, đáy mắt màu đỏ tươi tia sáng chợt lóe lên. Chờ xem. Hắn thanh âm khàn khàn, để người nghe không ra hắn đang nói cái gì. Giáo đình, giáo hoàng, ta sẽ để cho các ngươi biết ai mới là đế quốc chân chính chủ nhân. Các ngươi này một đám không hiểu thần minh dụng ý thực sự ngụy tin người, ta muốn đem các ngươi triệt để xé nát. Sau đó hoàng cung chỗ sâu lại lần nữa truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cùng hắn cái kia không kiêng nể gì cả, bạo ngược tiếng giống. Mà rất nhanh. Phụ cất trong hậu cung truyền tới một nữ nhân sinh nở thống khổ thanh âm, từng cái phụ cất dòng roi giáng sinh, nhưng mà phụ cất lại giống như là vẫn như cũ không thỏa mãn đồng dạng. Chương 136, chương, khổ tu sĩ chức trách, 4K, 1, chương 136, chương, khổ tu sĩ chức trách, 4K, 1, 1 năm sau. Tại khoảng cách cồn sáng nghỉ nổ gần một chỗ không xa thôn trang nhỏ hoàng vu vùng ngoại ô, chỉ có thê lương hàn phong thổi qua cỏ khô thanh âm, cùng một loại khiến người sờn cả tóc gáy, hỗn hợp giã thu rít gào cùng nhân loại thống khổ kêu rên gào thét. Juliana đứng yên ở một chỗ trên đồi nhỏ. Cụ nát khổ tu bảo ở trong gió không nhúc nhích tí nào, như là cắm rễ ở nham thạch cây trúc. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới trong sơn cốc cảnh tượng. Một cái khổng lồ, vằn mèo thân ảnh đang ở nơi đó tứ ngược. Nó đại khái duy trì hình sói thái, nhưng hình thể bành trướng đến kinh người cao 4 mét, toàn thân bao trùm lấy thô ráp cứng lại da lông, giữa khe hở trần trụi làn da bày biện ra một loại bệnh trạng màu đỏ sẫm. Đầu lâu của nó càng giống là một cái bị cưỡng ép kéo dài, che kín răng nanh nhân loại khô lâu, trong mắt thiêu đốt lên thuần túy, không lý trí chút nào bạo ngược hỏa diễm. Nó điên cuồng tấn công, cắn xé chung quanh sớm đã chết đi xúc vật hải cốt, ngẫu nhiên đứng mà lên, phát ra cái kia làm người sợ hãi rít gào. Tại Juliana bên cạnh, đứng một vị tương đối trẻ tuổi khổ tu sĩ, trên mặt hắn còn mang một chút chưa cởi tận ngây ngô, nhưng ánh mắt kiên định. Hắn nắm chặt một thanh xem ra có chút nặng nghề đại kiếm, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, đối mặt phía dưới cái kia tản ra khí tức khủng bố quái vật, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. "Lão sư, nó xem ra rất mạnh." Quỷ tù thanh âm mang một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. "Xem ra, hẳn là sói chi ác ma, nhưng là mạnh." Julian lạnh nhạt nói, chỉ là cái tiểu gia hỏa mà thôi, vẫn còn khao khát loại giai cấp, nó còn không có triệt để thuế biến. Hắn lại chỉ vào cái tia sói chi sứ đồ nói, thấy do nó, vì tủ, động tác của nó không có kết cấu gì, chỉ có bản năng phá hư mớn. Loại này vừa mới thuế biến ác ma, là dễ dàng nhất bị giải quyết, bởi vì bọn chúng còn không hiểu được ẩn tàng cùng xảo trá. Hắn lại ra hiệu nói, mà ngươi thánh diễm, là tịnh hóa loại này ô bế tốt nhất vũ khí. ghi nhớ ta dạy cho ngươi, ngưng tụ tín ngưỡng, cảm nhận thống khổ, đem hắn hóa thành thiêu đốt tà ác hỏa diễm, đi, phối hợp trong tay ngươi vũ khí giải quyết hết nó. Quỷ tu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim, trọng trọng gật đầu, vâng, lão sư. Sau đó hắn lập tức thả người nhảy xuống gò nhỏ, rơi xuống đất trong nháy mắt, khổ tu sĩ cường đại thể phách để hắn không nhìn chỗ cao rơi xuống tổn thương, sau đó liền lập tức cơ đại kiếm phóng tới cái kia sói chi sứ đồ. Dù Lý Á Nợt rất là hài lòng vị này mới bái nhập bọn họ xuống môn đồ, quỷ tu là lần trước mới gia nhập giáo đình trong tu sĩ ưu tú nhất, vẹn vẹn trôi qua một năm liền lấy kiên định tín ngưỡng cùng kiên trì bền bỉ khổ tu đạt tới người gác đêm giai cấp. Cứ việc còn rất là non nớt, không so được hệ là gì tẹt bọn người. Nhưng là hắn biết rõ, hệ là gì tẹt bọn hắn cũng là như thế tới. Thậm chí hắn cũng là như thế tới, hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn tại còn không phải giáo hoàng lao sư bợ lực phỉ dưới sự chỉ đạo, trực diện hắn giết chết cái thứ nhất sứ đồ lúc, cái kia bất an tiếng tim đập. Trực diện những này hình thể xa so với nhân loại cao lớn hơn giá hỏa thật sự là đáng sợ a. Nhưng mà tại chính thức chiến đấu về sau, mới có thể biết những này nhìn như đáng sợ ra hỏa kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy, mặc dù bọn chúng xem ra xa so với bọn hắn càng thêm cường đại. Mà thời gian đảo mắt liền đi qua, dù Lý Á Nợt cũng theo lúc trước trực diện sứ đồ đều sẽ đánh đáy lòng sợ hai tuổi trẻ khổ tu sĩ, biến thành bây giờ giáo đình bên trong cường đại nhất khổ tu sĩ. Chỉ là tín ngưỡng của hắn lại tựa hồ như không có như vậy thuần túy. Dù Lý Á Nợt trầm mặc, một năm qua này hắn vẫn như cũ tìm không thấy đáp án, bọn hắn phụ thần giáo tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Đã hết thảy đều là phụ thần ngầm đồng ý, liền ngay cả các sứ đồ lực lượng đều đến từ phụ thần quà tặng, như vậy bọn hắn chiến đấu tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Nhưng dù cho không có ý nghĩa, bọn hắn cũng vẫn như cũ còn sống, còn muốn vì giáo đình cùng dân chúng mà cùng các sứ đồ chiến đấu. Cho nên dù Lý Á Nợt vẫn như cũ thực hiện làm giáo đình đầu mối đại chủ giáo chức trách. Đúng lúc này, lấy phụ thần chi danh, vật dơ bẩn, lui tán. Quỷ tu nổi giận gầm lên một tiếng, đã là tăng thêm lòng dũng cảm, cũng là ngưng tụ tín ngưỡng. Giống. Hắn đã cùng sói chi sứ đồ chính diện đối đầu. Sói chi sứ đồ lập tức đối với hắn phát ra đáng sợ sói gào âm thanh. Quỷ tu lập tức một cái tay cầm thanh đại kiếm kia, hắn còn chưa trở thành tiên phong, cho nên thánh ngấn chi lực không cách nào ngưng kết ra vũ khí đến. Nhưng khổ tu sĩ tại đạt tới tiên phong trước đó, cũng có thể sử dụng phàm tục vũ khí, trước thích đứng lại luyện tập một chút như thế nào dùng vũ khí chiến đấu. Mà quỷ tu một cái tay khác hư nắm, lòng bàn tay đối diện nhau, cố gắng nhớ lại khổ tu lúc tiếp nhận quất roi thống khổ cùng gác đêm lúc tinh thần dày vò, đem phần này hiến tế bản thân mang đến lực lượng dẫn dắt mà ra. Hô. Một đoàn hơi có vẻ chập chờn, nhưng sắc thực nóng bỏng màu trắng xanh thánh diễm tại hắn lòng bàn tay bay lên, trung tâm bảy biển ra yêu đớt màu vàng. Tiếp lấy hắn ra sức đem thánh diễm ném hướng sói chi sứ đồ. Nhưng mà, thực chiến cùng sân huấn luyện cuối cùng khác biệt. Cái kia sói chi sứ đồ tuy không lý trí, nhưng giá thú bản năng khiến cho đối với tràn ngập tịnh hóa khí tức thánh diễm cực kỳ kiêng kỵ. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình khổng lồ lại dị thường nhanh nhẹn nhẹ nghiêng, thánh diễm lao nó thô ráp ra lông lướt qua, chỉ ở trong không khí lưu lại một đạo nóng rực quy tích cùng nhàn nhạt mùi khét lẹn, chưa thể trúng vào chỗ yếu. Một kích thất bại, quy tù trong lòng siết chặt. Sói chi sứ đồ bị chọc giận, tinh hồng con ngươi khóa chặt hắn, cao 4 mét thân thể mang nghiền nát hết thể khí thế vọt mạnh tới, lợi chảo vùng ra, mang theo xé rách không khí rít lên. Quỷ tu đội vàng hướng phía sau lan lộn, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Đuốt sói đánh vào mặt đất, nháy mắt lưu lại mấy cái khe sâu, đá vụn bay ra. Mãnh liệt khí áp cơ hồ khiến quỷ tu ngạt thở. Hắn cấp tốc đứng dậy, biết công kích từ xa khó mà trúng đích, lập tức cải biến chiến thuật. Hắn rút ra một mực gánh vác trôi này nặng nề đại kiếm, thân kiếm tuy không hoa lệ trang trí, nhưng nặng nề kiếm thể cùng hắn sơ bộ hiện hiện thánh ngấn chi lực, khiến cho trở thành không sai vũ khí. Hắn đem yếu ớt thánh diễm dẫn dắt đến lưỡi kiếm phía trên, cả thanh đại kiếm lập tức bao phủ tại một tầng hơi mỏng màu trắng quang diễm bên trong. Ác ma, xem kiếm. Quỷ tù chủ động liên tiếp, lợi dụng tương đối linh hoạt thân hình, cùng sói chi sứ đổ của nhau. Hắn tránh thoát lại một lần nhỏ cắn, vây quanh mặt bên, thiêu đốt lên thánh diễm đại kiếm hung hăng chạm tại sói chi sứ đổ chân sau bên trên. Keng, một tiếng vang trầm, phản phất chém chúng cứng cỏi cao su cùng nham thạch hỗn hợp thể. Thánh diễm thiêu đốt ra lông, phát ra tư tư âm thanh cùng hôi thối, lưỡi kiếm cũng miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự, lưu lại một vết thương màu đỏ sẫm máu đen chảy ra. Nhưng điểm này tổn thương đối với khổng lồ sói chi sứ đồ mà nói không có ý nghĩa, ngược lại triệt để kích phát nó hung tính. Ngao. Sói chi sứ đồ bị đau, đột nhiên vung vậy chi sau, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem quỷ tù cả người lẫn kiếm quăng bay ra đi. Quỷ tù trung điệp quẳng xuống đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị, tiết hầu ngọt ngọt, suýt nữa thổ huyết. Hắn còn chưa kịp bỏ lên, sói chi sứ đồ đã quay người, mở ra miệng to như chậu máu, mang tính ăn mòn tanh hôi nước bọn, hướng đầu của hắn cắn xuống. Chương 136, chương, khổ tu sĩ chức trách, 4K2. Chương 136, chương, khổ tu sĩ chức trách, 4K2, khí tức tử vong đập vào mặt. Trong lúc nguy cấp, bản năng cầu sinh cùng người gác đêm ý chí để quỷ tù bộc phát ra tiềm lực. Hắn không kịp đứng dậy, trực tiếp nằm trên mặt đất, đem đại kiếm đưa ngang trước người đó nữa. Khen. Giang sói hung hăng cắn lấy trên thân kiếm, tia lửa tung tóe. To lớn lực cắn xuyên thấu qua thân kiếm chuyển đến, chấn động đến quỷ tù hai tay run lên, nứt gan bàn tay. Hắn gắt gao chống đỡ, nhưng sói chi sứ đồ lực lượng viễn siêu tưởng tượng, thân kiếm đang bị một chút xíu ép hướng mặt của hắn. Không chỉ có như thế, khoảng cách gần xuống, sói chi sứ đổ trên thân tản mát ra như là dạ thu đáng sợ mùi huyết tinh, điên cuồng đánh thẳng vào quỷ tụ tinh thần, ý đồ dẫn đốt nội tâm của hắn hoảng hốt cùng thống khổ hối ức. Hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, thánh diễm cũng bắt đầu không ổn định lấp lóe, không thể từ bỏ. Quỷ tụ cắn chót lưỡi, kịch liệt đau nhức để hắn nháy mắt thanh tỉnh. Hắn ý thức được nhất định phải vận dụng lực lượng mạnh hơn. Hắn từ bỏ một bộ phận đối với thánh diễm duy trì, đem ý niệm tập trung tại một cái khác trên năng lực. Hắn nhớ lại đai khổ tu bên trên gai sắc khảm vào da thịt đau đớn, nhớ lại quất roi lúc máu thịt be bét cảnh tượng, đem những này cực hạn thống khổ chuyển hóa thành lực lượng. Thánh Hải, theo hắn quát khẽ một tiếng, mấy cây từ vết dỉ loang lổ đinh sắt cùng bạn bèo đuổi gai hư ảnh tạo thành năng lượng gai nhọn, chống rông xuất hiện tại sói chi sứ đồ phần bụng cùng lồng ngực phía dưới. Những này Thánh Hải hư ảnh không nhìn bộ phận phòng ngự vật lý, mang tịnh hóa cùng thống khổ song trọng đặc hiệu, hung hăng đâm vào. Phốc phốc, phốc phốc. Sói chi sứ đồ phát ra trước này chưa từng có thống khổ trụ lên. Thánh Hải công kích mang đến không chỉ có là vật lý tổn thương, càng có một loại trực tiếp tác dụng tại linh hồn, mô phỏng khổ tu cực hạn đau đớn. Nó cắn vào lực lượng bung lỏng, quỷ tụ thừa cơ ra sức đẩy ra đầu sói, lan mình một cái thoát ly hiểm cảnh. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, vết thương trên cánh tay bởi vì vừa rồi bộc phát mà lần nữa băng liệt chảy máu, Thánh Hải sử dụng cũng tiêu hao đại lượng tinh thần. Nhưng hắn thành công làm bị thương ác ma. Sói chi sứ đồ nổi giận vô cùng, không để ý trên thân vết thương cùng Thánh Hải mang đến tiếp tục thống khổ, lần nữa đánh tới, lần này tốc độ càng nhanh, thế công mạnh hơn. Quỷ tù miễn cưỡng đứng dậy lên chiến, cơ Thánh Diễm đại kiếm đón đỡ, chém vào, ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội phóng thích Thánh Hải gai nhọn. Trong sân gốc, Thánh Diễm lấp lóe, đùi gai hư ảnh bay múa, sói chu cùng thanh niên gầm thét đan vào một chỗ. Quỷ tù trên thân không ngừng tăng thêm vết thương mới, khổ tu bảo bị xé nứt, máu tươi nhuộm đỏ vào áo, động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, thánh lực cũng tiêu hao rất lớn. Mà sói chi sứ đồ mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng cùng bạo dưới trạng thái nó càng thêm nguy hiểm. Ngay tại quỷ tù một lần đón đỡ về sau bị chấn động đến trường kiếm cơ hồ rời tay, sói chi sứ đồ cự trảo sắp đập nát đầu của hắn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Siêu, siêu, siêu. Không biết nơi nào đến dây xích ánh sáng vô cùng tinh chuẩn quấn lên sói chi sứ đồ tứ chi, cái cổ cùng eo như là có được sinh mệnh linh xả, nháy mắt nắm chặt. Ngao. Sói chi sứ đồ phát ra phẫn nộ mà thống khổ rít gào, điên cuồng giãy giụa, màu đỏ sẫm tà năng một phát, ý đồ kéo đứt dây xích ánh sáng. Nhưng cái kia thánh quang xiềng xích không thể phá vỡ, đồng thời không ngừng tản mát ra tịnh hóa lực lượng, thiêu đốt lấy bề ngoài của hắn cùng huyết đục, phát ra tư tư tiếng vang, để nó hết thể giãy giụa đều biến thành phí công. Quỷ tu lúc này mới nhìn thấy, là Julianus. Hắn thậm chí không có đi xuống gò nhỏ, chỉ là nâng lên che kín cũ mới thánh ngấn tay phải. Trong chốc lát, hắn trên cánh tay những cái kia vết sẹo phảng phất sống lại, tản mát ra nhu hòa lại cứng cỏi ánh trắng. Cái kia mấy chục đạo hoàn toàn do tinh khiết thánh quang tạo thành, như là như thực chất xiềng xích liền theo hắn che kín cũ mới thánh ngấn trong tay xoay quanh mà ra, vây khốn hình thể to lớn sói chi sứ đồ. Ngay tại lúc này, Quỷ tu, Julianus thanh âm như là hồng trung, gõ tỉnh bởi vì kịch liệt đau nhức cùng hoảng hốt mà có chút hoảng hốt đệ tử. Quỷ tu đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy bị thánh quang xiềng xích gắt gao trói buộc, không thể động đậy sói chi sứ đồ, trong mắt nháy mắt bộc phát ra quyết tuyệt tia sáng. Hắn cố nén cánh tay kịch liệt đau nhức, hai tay nắm chặt chuôi này lại kiếm, lấy phụ thần chi danh, tinh hóa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dậm chân tiến lên, dùng hết lực khí toàn thân, đối với sói chi sứ đồ cái kia vặn bẹo cái cổ, hung hăng chém xuống. Phốc phốc. Lưỡi kiếm không trở ngại chút nào mở ra cứng rắn da lông cùng xương cốt, màu đỏ sẫm máu đen phun tung tóe mà ra. Sói chi sứ đồ rít gào im bặt mà dừng, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy mấy lần, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Quỷ tu thoát lực trong kiếm, miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem bị chính mình chém giết ác ma, trên mặt đã có hậu sợ, cũng có hoàn thành sứ mệnh con trấn. Julianus lúc này mới chậm rãi đi xuống gò nhỏ, đi tới đệ tử bên người. Lão sư. Quỷ tu cảm kích nhìn về phía Julianus. Đi nhớ lần này giáo huấn, lần sau chú ý điểm đi. Julianus thanh âm khôi phục bình thản, bất quá kỳ thật đối mặt ác ma, nhất là loại này tân sinh không lâu, bọn chúng khuyết thiếu lý trí, chỉ có bạo ngược bản năng, nhìn như hung mãnh, kỳ thực dễ dàng bị nhìn xuyên cùng nhầm vào. Đây cũng là vì cái gì giáo đình bình thường sẽ để cho mấy vị giống như ngươi người gác đêm tạo thành tiểu đội đến xử lý bọn chúng, hoặc là từ một vị người mở đường dẫn đội càn quét. Nhưng hắn ngữ khí đột nhiên chuyển thành nghiêm túc, nhưng ngươi nhất định phải nhớ lấy, một khi phát hiện ác ma lực lượng vượt qua dự tính, hoặc là biểu hiện ra xảo trá dấu hiệu, mang ý nghĩa nó khả năng đã thôn phệ càng nhiều hoàng hốt, hướng cao cấp hơn vị tiến hóa. Khi đó, nhất định không thể hành động theo cảm tính, một mình sinh tưởng. Ngay lập tức báo cáo giáo đình, thỉnh cầu chi viện. Nhất là, không cách nào đánh bại ác ma không đáng sợ, đáng sợ chính là bởi vì ngươi đến chế, để ác ma trở nên càng mạnh, tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa cùng tương vong, khi đó lại nghĩ đối phó nó, liền khó như lên trời. Quỷ tu nghiêm túc lắng nghe, đem lão sư mỗi một câu đều khắc vào trong lòng. Hắn nặng nề mà gật đầu, ta rõ ràng, lão sư. Tuyệt không sinh cường, lấy ngăn cản càng lớn tai họa làm đầu. Nhìn xem môn đồ trong mắt lấp lóe ngộ tính cùng kiên định, Julianus không hề bận tâm trên mặt, khó được lộ ra một chút cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác vui mừng. "Ừm, đi thôi, trở về." Hắn vô vô quỷ tù bà bay, "Thương thế của ngươi cần tiến một bước xử lý, lần sau ngươi đến càng thêm cẩn thận một chút." "Lão sư kia, cái này ác ma thân thể chúng ta không đem xử lý sao?" Quỷ tù nhìn xem trước mắt thi thể không đầu, hỏi, "Sẽ có người tới xử lý, sứ đồ thi thể." "Được rồi, đến lúc đó trở về lại nói với ngươi đi." Julianus lắc đầu, nói, "Tốt, chúng ta đi thôi." "Đúng." Quỷ tù không do dự nữa, đi theo rủ Lý Án chuẩn bị trở về cồn Stạng nghỉ nộp tờ. Chương 138, chương, chiến tranh sứ đồ, 4K, 1, chương 138, chương, chiến tranh sứ đồ, 4K, 1, mà tại lại một lần biên cảnh xuất hiện phản loạn, phù cật vẫn như cũ bỏ mặc về sau. Gọ gì cũng không còn muốn khoan dung phù cật xuống dưới. Phù cật bạo chính đã để đế quốc trượt hướng triệt để sụp đổ biên giới, Teuka sôi trào đến đỉnh điểm, thậm chí bắt đầu có linh tinh bạo động trực tiếp nhằm vào giáo đình chưa thể hữu hiệu chế ước hoàng đế mà bộc phát. Như vậy, là thời điểm thanh trừ viên này ưu ác tính. Thế là hắn người mặc nhất là trang trọng giáo hoàng đế khoác, tay cầm biểu tượng trí cao quyền hành hoàng kim mũi trượng, đầu đội tam trọng quan, khuôn mặt trang nghiêm, dự định tiến về hoàng cung. Đồng thời ở phía sau hắn cũng đi theo năm vị khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén đầu đối đại chủ giáo. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là kinh lịch vô số khổ tu cùng chiến đấu, đạt tới thánh đồ giai cấp khổ tu sĩ. Phía sau bọn hắn còn theo sát 30 vị giáo chức nhân viên, hoàng cung thủ vệ sớm đã bị giáo đình âm thầm thẩm thấu hoặc trấn nhiếp, không người dám ngăn cản chi này đại biểu cho thần quyền đỉnh phong đội ngũ. Gõ gì gõ gì một thế tiến thẳng một mạch, trực tiếp đi tới phủ cực ngày thường tận tình thanh sát chủ điện. Trong điện cảnh tượng xa hoa lãng phí mà hỗn loạn, mùi rượu hỗn hợp son phấn vị đập vào mặt. Phu cấp chính nửa nằm tại hắn trên bảo tọa, quần áo không chỉnh tề, bốn phía còn nằm mấy vị quần áo không chỉnh tề hậu cung phi tử, còn có mấy tên run lẩy bẩy cung nữ. Hắn nhìn thấy gõ gì gõ gì một đoàn người xâm nhập, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra bị mạo phạm ngang ngược thần sắc. Gõ gì gõ gì? Phu cấp bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, tinh hồng trong mắt tràn đầy tức giận, ai cho phép ngươi chưa trải qua thông báo tự tiện xông vào trong cung điện? Mang ngươi người lan ra ngoài. Gõ gì gõ gì một thế như mày, chủ yếu là không nghĩ tới phủ cật dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nhưng hắn bây giờ ngược lại đã không phải là rất để ý, phủ cật mặc kệ đối với hắn thái độ như thế nào, đều chỉ có một cái kết cục mà thôi. Dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong điện không chịu nổi cảnh tượng, cuối cùng rơi ở trên người phủ cật, thanh âm không cao, lại mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất tuyên án thần dụ, phủ cật ồ lì hơi tư. Đây là hắn lần thứ nhất dùng tên đầy đủ xưng hô phủ cật, mang không tuân theo ý vị, người đăng cơ đến nay, không nghĩ chuyên cần chính sự, bạo ngược vô đạo, xa vào tư dục, khiến đế quốc kỷ cương sụp đổ, dân sinh khó khăn, phụ thần bình quang long đong. Lời nói của ngươi đã không xứng là hoàng đế La Mã, càng không xứng vị phụ thần trên thế gian đại hành giả. Hắn dừng một chút, tuyên bố cuối cùng quyết định, hôm nay tuân theo phụ thần ý, thánh tọa nghị quyết, phế truất ngươi đến vị. Nhưng nếu ngươi nguyện tự động thoái vị, uy y khổ tu, có thể bảo toàn tính mệnh tại trong sám hối độ này của đời. Đây coi như là hắn cuối cùng thương xót, phụ cất mặc dù tội ác tại trời, khó mà khoan dung xuống dưới, nhưng là tốt xấu cũng coi là trợ giúp giáo đình không ít. Từ đó về sau giáo đình liền áp đảo thế tục phía trên, lại càng thêm rất được dân tâm. Mà không phủ cật ở trong đó trợ giúp, giáo đình không nhất định có thể dễ dàng như thế đạt thành mục tiêu. Cái gì? Nhưng mà phủ cật như là bị đạp cái đuôi ra thú, đồng nhiên theo trên bảo tọa bật lên, quanh thân màu đỏ sầm sợ ngược khí tức không bị khống chế bạo phát đi ra, đem bên người cùng nữ đánh bay ra ngoài, đâm vào trên cây cột không rõ sống chết. Hắn khuôn mặt dữ tợn, chỉ vào gở gì gọ gì gầm thét lên, phế chốt ta. Chỉ bằng ngươi cùng phía sau ngươi mấy cái này xương giả. Gở gì gọ gì? Nghĩ phế chốt ta, còn phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Ngươi hôm nay không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Gở gì gọ gì không nhúc nhích chút nào. Phía sau hắn năm vị thánh đồ đồng thời có chút tiến lên trước một bước, cường đại thánh lực trận liên hợp triển khai, như là vô hình hàng rào, đem phủ cất sợ ngược khí tức một mực áp chế tại bảo tọa trung quanh. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, phủ cất. Thúc thủ chịu chói, nếu không, đừng trách thánh tọa hành xử tịnh hóa quyền. Ha 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 ha! Phủ cất phát ra một trận điên cuồng cười to, trong tiếng cười tràn ngập cực hạn phẫn nộ cùng một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, tịnh hóa. Chỉ bằng các ngươi? Các ngươi cho là ta còn là một năm trước ta sao? Các ngươi cho là ta một năm qua này ở nhẫn, là vì cái gì? Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn nhẫn mà cùng nhiệt tia sáng, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chính là hắn đã sớm dự liệu được giáo đình sẽ không dễ dàng như thế khoan dung hắn. Các ngươi muốn phế cho ta, muốn cướp đi ta hết thảy. Phu cấp thanh âm trở nên dị thường sắc nhọn, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là lực lượng, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Hai tay của hắn đột nhiên hướng lên giơ lên, phát ra một tiếng gào thét. Bằng vào ta phủ cấp tên, bằng vào ta 66 vị ruột thịt huyết mạch làm đế phẩm, lấy trong hoàng cung này tất cả gánh chịu ta dục vọng thân làm tuổi. Mở ra đi, thần chi tử cung, giúp ta hoàn thành cuối cùng thể biến. Theo tiếng hô của hắn, toàn bộ hoàng cung, thậm chí gần phân nửa cổn sta nghỉ nổ tơ đều chấn động mạnh một cái. Mà trong chốc lát ở dưới chân hắn, gõ gì gõ gì một thế không biết tòa kia ẩn tàng trong mặt thất, 216 mai bệ hệ lịch đồng thời bộc phát ra thôn vệ hết thảy đen nhánh tia sáng. Sau đó tại hoàng cung bốn phía, vốn đang tại trong tá lót, phủ cất dòng roi phảng phất bị lực lượng vô hình nháy mắt rút khô sinh mệnh, hóa thành tinh khiết dòng năng lượng, rít lên tràn vào tế đàn. Không chỉ có như thế, trong hoàng cung, tất cả từng bị phủ cất sủng hạnh qua nữ tử, vô luận thân ở chỗ nào, đều tại cùng thời khắc đó phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, huyết nục của các nàng cùng linh hồn phảng phất bị cưỡng ép bóc ra, hóa thành từng đạo huyết sắc tia sáng, chuyển hướng mật thất phương hướng. Cái kia lúc đầu từ bệ hệ lịch tạo thành kỳ dị tử cung vậy mà lấy mật thất làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra đến, hóa thành to lớn quỷ dị tử cung, nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung chủ điện. Gõ gì gõ gì cùng năm vị thánh đồ bày ra thánh lực trận như là yếu ớt pha lê bị tùy tiện vỡ nát. Đây là chuyện gì xảy ra? Chính là gõ gì gõ gì một thế cùng năm vị thánh đồ đều sắc mặt kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao phủ cất cái này hai lần như thế, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, thậm chí là từng nghe nói. Cũng mặc kệ như thế nào, đến ngăn cản hắn. Gõ gì gõ gì lập tức nuôi trượng một chỉ, tâm linh chi lực vậy mà ngưng kết thành một thanh hiện thực lợi kiếm, trực tiếp vào đầu bổ về phía thân ở màu đen cự hình tử cung bên trong phủ cất. Nhưng đã quá muộn. Trong tử cung tâm, phủ cất thân ảnh bị bóng tối vô tận cùng huyết nhục bao khỏa, thôn vệ. Hắn hình thái vậy mà bắt đầu phát sinh khủng bố đến cực điểm dị biến. Thân thể điên cuồng bành trướng, nháy mắt đột phá cung điện mái vòm, đá vụn bay tán loạn bên trong, một cái cao tới hơn 100 mét. Từ bản mẹo bành trướng huyết đục cùng nhảy nhót lôi đỉnh tạo thành quái vật khổng lồ dần dần thành hình. Đầu của hắn biến thành một cái như là công thành truy giữ tận kết cấu, chỉ còn lại một đầu lóe ra đỏ sẫm tia sáng khe hở làm thị giác khí quan. hai tay dị hóa vì to lớn, che kín gai nhọn cùng năng lượng họng súng chiến tranh cự giới. Chỗ đứng chi địa, mặt đất tự động giãn nứt, kim loại hóa, trong không khí tràn ngập khói lửa cùng dị sắc hương vị, phản phất lĩnh vực bản thân ngay tại khát vọng chém giết cùng hủy diệt. Sau đó sau một khắc, gò dị gò dị tâm linh chi lực biến thành lưỡi kiếm bị hai tay của hắn nắm chặt, sau đó trực tiếp đem hắn tùy tiện bóp nát. Hai lần hiến tế hoàn thành, phu cận hoàn thành tiến giai. Theo sợ ngược sứ đổ tiến giai thành. Chiến tranh. Chương 138, chương chiến tranh sứ đồ 4K2, chương 138, chương chiến tranh sứ đồ 4K2, hắn là chiến tranh bản thân, là chém giết cùng chính phủ, là huyết tinh cùng bạo lực, là thế gian đáng sợ nhất giết chóc hành vi hắn khái niệm biến thành. Sợ ngược sứ đồ phu cận. Không, hiện tại hẳn là xưng là chiến tranh sứ đồ, phát ra đinh thái nhức góc giết đảo, sóng âm như là thực chất xung kích, đem trong cung điện còn lại trang trí cùng kết cấu chấn động đến vỡ nát. Gò gì gò gì? Lao giả. Còn có các ngươi những này giả nhân giả nghĩa thánh đồ. Phu cất thanh âm như là ngàn vạn binh khí đang quanh mình, tràn ngập hủy diệt dục vọng. Hiện tại, ai mới là nên bị phế chuất cái kia? Tới đi, để ta dùng chiến tranh, triệt để tịnh hóa cái này mục nát thế giới. Mà các ngươi chính là trận này vĩ đại chiến tranh nhóm đầu tiên tế phẩm. Không có khả năng. Hắn bây giờ vậy mà, nhìn thấy phủ cất cái kia lại lần nữa trở nên cơ bản hình, trong đó một vị thánh đồ không thể tưởng tượng nổi nói, trở nên càng mạnh. Là hai ách loại. Phu cất cái kia khủng bố hai ách cấp lực lượng càn quét toàn trường, gò gì gò gì một thế cùng năm vị thánh đồ sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn ý thức được, sự tình đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn hắn cùng khống chế. Gò gì gò gì một thế kỳ thật cũng một mực đề phòng phụ cất, nhưng là hắn đề phòng là phòng ngừa phụ cất lan ra hoảng hốt đến lấy này trở nên càng mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới phụ cất còn có thể tiến hành hai lần như thế, hóa thân càng thêm cường đại, bạo ngược chiến tranh sứ đồ, lấy này tiến giai thành thái ách loại. Nhưng bây giờ cũng đã không có cách nào. Lấy phụ thần chi danh, tà ma để tội. Gò gì gò gì một thế ánh mắt như điện, tâm linh chi lực lại lần nữa bộc phát. Trong chốc lát, vô hình ý niệm gông xiềng đầy mắt ra, ý đồ chậm lại hắn phản ứng, nhiễu loạn lực lượng vận chuyển. Phu cấp thân thể cao lớn hơi chậm lại, trong đầu lâu đỏ sẫm tia sáng lấp loé không yên, phát ra tức giận gầm nhẹ. Mà gờ gì gọ gì kiềm chế vì đồng bạn sáng tạo cơ hội. Trong chốc lát, năm vị thánh đồ đồng loạt ra tay. Thánh đồ Tổ Lật Tư lúc này dẫn dắt một đạo núi liền đất trời vòi rồng, nội bộ quấn quanh lấy thần thánh thiểm điện, hướng phụ cấp bay tới, ý đồ đem hắn hút vào cũng tiếp nhận vô số xét đánh. Phong bạo cùng phụ cấp quanh thân tự mang đỏ sẫm lôi đỉnh kịch liệt va chạm, phát ra liên miên không ngừng tiếng nổ. Chúc phúc vì băng tuyết thánh đồ gờ lạc, bộc phát ra lấy hắn làm trung tâm lạnh lẽo thấu xương, mặt đất nháy mắt bao trùm lên thật dày. Lóe ra thánh khiết ánh lam tầng băng, băng lăng như là bụi gai bộc phát, ý đồ đóng băng phủ cật phần đuổi, hạn chế hắn di động. Băng lãnh hàn khí cùng phụ cật cái kia tự thân chiến tranh biến thành lĩnh vực nóng rực hình thành xung đột kịch liệt, sinh ra mảng lớn xương trắng. Chúc phúc vì đóa hoa ánh trăng cùng trường mâu thánh đồ cũng liên tiếp xuất thủ, trong lúc nhất thời phong bạo càn quét, ánh trăng ăn mòn, băng phong đại địa, trường mâu có nhận, trăm hoa đua nở. Giống, đáng ghét con rồi. Phu cật nổi giận, hắn không nhìn phong bạo lôi kéo cùng băng tuyết đóng băng, chiến tranh cự giới cánh tay ngang nhiên vung ra, một quyền trực tiếp đánh nát hổ ngọ dị ủ quăng tới thánh quang trường mâu. Hắn cái kia khổng lồ thân thể giờ phút này giống như một tòa vĩnh viễn không khô cạn kho quân giới, chỉ thấy quanh người hắn nháy mắt ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn binh khí hư ảnh, la mã đoản kiếm, gỗ thịt trường mâu, ba tư loan đao, công thành cự truy, thậm chí còn có thiêu đốt lên hắc diễm mũi tên cùng ném đá. Những này cũng không phải là huyễn tượng, mà là từ chiến tranh khái niệm cụ hiện hóa thực thể, mang sát phạt chi khí, như là bão kim loại hướng gở dị gọ dị ở bên trong sáu vị thánh đồ càn quét mà đi. Cẩn thận! Vô Lật Tư gầm thét, sau đó màu xanh trắng lôi bạo vòi rồng không còn là công kích chủ lực, mà là hóa thành một đạo to lớn xoay tròn từng gió. Ý đồ đem tuyệt đại bộ phận binh khí cuốn bay, bị lệnh. Tường gió cùng binh khí dòng lũ va chạm, phát ra dày đặc như mưa đánh chuối tây nổ vang, tia lửa tung tóe, không ít binh khí bị lôi đỉnh chôn bụi, nhưng số lượng thực tế quá nhiều, vẫn như cũ có cá lọt lưới xuyên thấu từng gió. Băng tuyết thánh đồ cấp tốc ở trước mặt mọi người dựng thẳng lên vài mặt to lớn, bóng loáng như gương hàn băng thuẫn bài. Xuyên thấu tường gió binh khí đụng vào băng thuẫn bên trên, bộ phận bị trượt ra, nhưng càng nhiều thì thật sâu khảm vào băng bên trong, to lớn lực trùng kích để băng thuẫn vết nứt trải rộng. Một vị khác chúc phúc vì ánh trăng thánh đồ sẽ lẹn thì thôi động nguyệt quang chi lực như là vô hình giảm sốc đệm, tiến một bước suy yếu binh khí động năng cùng lực xuyên thấu. Chúc phúc vì đóa hoa thánh đồ phở lọ dạ cũng là toàn lực vận chuyển, trong chốc lát thánh khiết cánh hoa như là có được sinh mệnh chủ động đón lấy lẻ đẻ cá lọt lưới, đem nó bọc lại, tịnh hóa. Toàn bộ phòng ngự hệ thống tại gở dị gọ dị tinh vi cân đối xuống, miễn cưỡng ngăn cản phủ cật cái này đợt thứ nhất khủng bố chiến tranh dòng lũ, nhưng mỗi người đều cảm nhận được áp lực lớn. Hai lần hiến tế hóa thân thành chiến tranh sứ đồ phụ cật thực tế quá cường đại. Cho dù chỉ là hai ách loại, nhưng hắn bởi vì hóa thân khái niệm vì chiến tranh, thực lực tuyệt đối viễn siêu bọn hắn gặp qua thai ách chồng. Phí công phòng ngự, phu cất phát ra ngột ngạt chế dễ ước. Hắn thân thể cao lớn đột nhiên quỳ xuống đất, tứ chi chạm đất, như đồng hóa thân là một cỗ to lớn vô cùng, che kín gai nhọn mũi sừng hắc ám sắt thép chiến xa. Chết đi cho ta! Hắn đột nhiên công kích, sau đó như là xé rách vải vóc đụng nát bộ lật tư phong bạo hàng rào cùng gờ lạt đông tuyết kính thuẫn, mang chôn vùi hết thể khí thế, vọt thẳng hướng đám người. Những nơi đi qua, mặt đất không phải vỡ vụn, chính là bị đập nát, phản phất vì hắn công kích trải đường. Trong chốc lát vô luận là phong bạo, băng tuyết, còn là ánh trăng, trường mâu, biển hoa, cùng gờ gì gọ gì tâm linh chi lực, đều trong khoảnh khắc bị đụng nát. Sau đó sáu người cùng nhau bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, nhưng là sau một khắc bọn hắn lại đứng lên. Không được, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà bọn hắn lại đều ý thức được điểm này. Liền xem như ngang cấp sứ đồ, thực lực mạnh yếu cũng là có khoảng cách. Giống như trong giáo đình coi như cùng là thánh đồ giai cấp khổ tu sĩ, bọn hắn cũng không bằng dù lì ạ nợ sớm dạng. Nhanh đi. Gò gì gò gì lập tức nhìn về phía một bên tùy hành mà đến, bây giờ tại run lẩy bẩy nhân viên thần trước, la lớn, nhanh đi thỉnh cầu những người khác chi viện. Nhất là đi mời dù lì ạ tới. Cái kia mấy tên run lẩy bẩy nhân viên thần trước lập tức lộn nhào dự định trở lại giáo đình. Nhưng mà lúc này muốn chạy. Hừ. Phu cất vậy mà cười gần một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời rít gào, vô hình bóng tối bao trùm hướng những cái kia nút ở phía xa, nguyên bản thuộc về phủ cật trận doanh binh sĩ, thậm chí là một chút không kịp đào tẩu cung đình người hầu. Một màn kinh khủng phát sinh. Những này người sống sờ sờ, ánh mắt nháy mắt trở nên trống rỗng, thân thể bị hắc ám năng lượng ăn mòn, và mẹo, làn da bao trùm lên thô giáp trang giáp kim loại, trong tay ngưng tụ ra từng thanh sắc bén lưỡi dao. Bọn hắn lại bị cưỡng ép chuyển hóa thành chiến tranh khôi lỗi. Hàng trăm hàng ngàn khôi lỗi phát ra không giống tiếng người chu lên, giống như nước thủy triều hướng gở dị gọ dị bọn người cùng nhân viên thần chức khởi xướng tự sát thức công kích. Đây không phải quân đội, đây là bị chiến tranh khái niệm chi phối cái xác không hồn. Bọn hắn không chút nào sợ chết, thậm chí sẽ dùng thân thể vì chiến tranh sứ đồ cản đao. Trong lúc nhất thời, đối mặt cái kia hàng trăm hàng ngàn lại hung hãn không sợ chết chiến tranh khôi lỗi, những cái kia nhân viên thần chức đều tựa hồ nguy cơ sống tối. Mà phù cất lại lần nữa hướng gở dị gọ dị bọn người khởi xướng công kích, hắn muốn trực tiếp đem gở dị gọ dị những này giáo đình ngụy tín đồ giết chết ở trong này. Chương 139, chương giáo đình vũ khí 4K 1, chương 139, chương giáo đình vũ khí 4K 1. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu xám cho, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nơi này. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, chỉ có một loại cực hạn, nội liễm sát ý là dù lì Adlers. Trong chốc lát, vô số từ thuần túy thánh quang ngưng kết mà thành vũ khí như là không tức xuề bơi ở phía sau hắn triển khai. La mã đoàn kiếm, vỡ mã niệm chiến phủ, ba tư mảnh lưỡi đao, thậm chí còn có to lớn liên truy cùng cán dài chiến kích. Mỗi một loại vũ khí đều cô đọng vô cùng, lấp lánh thần thánh sáng bóng, nhưng lại mang xa trường bách chiến thảm thiết sát khí. Đây là dù lì Adlers tấn thăng thánh đồ về sau thu hoạch đến đặc biệt chúc phúc. Vũ khí. Hắn có thể ngưng luyện ra nhân gian tất cả vũ khí, cũng có thể đem chính mình hóa thân thành vũ khí. Dù lì ạ nợ thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu xám, xông vào khôi lỗi quần bên trong. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất bổ, chặt, đâm, quét. Nhưng mỗi một loại cơ sở động tác đều phối hợp với nhất vừa đúng vũ khí hình thái. Thánh quang chiến truy ầm vang nện xuống, liền khôi lỗi mang giáp cùng một chỗ vỡ nát. Dài nhỏ thánh quang thứ kiếm như là rắn độc xuất động, tinh chuẩn phá hư khôi lỗi đầu lâu hoặc là trái tim. Nếu là đối mặt thành quần kết đội vây công, kia liền to lớn thánh quang liên truy một cái quét ngang, liền đem một mảnh khôi lỗi như là cắt cỏ đánh bay, tịnh hóa. Hắn phảng phất không phải tại chiến đấu, mà là đang tiến hành một trận biểu diễn, như một trận ca kịch, một màn hí kịch. Mặc dù động tác cũng không ưu nhã, nhưng lại đơn giản tới cực điểm. Mỗi một bước ra, đều có mấy tên khôi lỗi thân thể bị xé nứt, ngã trên mặt đất rốt cuộc không còn cách nào động đậy. Nơi hắn đi qua, vậy mà ngạnh sinh sinh tại lít nha lít nhít khôi lỗi trong cùng chiều, đẩy ra một đầu thẳng tắp, từ thánh quang cùng hải cốt tạo thành thông đạo. Những cái kia hung hãn không sợ chết chiến tranh khôi lỗi, ở trước mặt hắn như là gà đất chó sành, căn bản là không có cách ngăn cản hắn một lát. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dũ Lì Ả Nợ liền đã xuyên qua hơn 100 mét khoảng cách, vững vàng đứng tại gờ dị gọ dị một thế cùng 5 vị thánh đồ trước mặt. Hắn bình tĩnh nhìn xem sắc mặt tái nhợt gờ dị gọ dị, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, xem ra ta đến còn không tính quá muộn. Đến cùng là phủ cật bên này chế tạo ra động tĩnh quá lớn, hắn lập tức liền chú ý đến bên này tình huống. Nhất là phủ cật cái này hắn cao tới hơn 100 mét hình thể, ở trong cồn Stagnino bên người đều nhìn thấy. Dũ Lì Ả Nợ tự nhiên trực tiếp chạy đến. Cùng lúc đó, hắn còn mang đến khổ tu mật viện khổ tu sĩ nhóm. Chỉ thấy lấy hễ là gì tẹt cầm đầu khổ tu sĩ nhóm đều ra có khả năng ở hậu phương chạy đến, không ngừng giết chết phủ cật chuyển hóa đi ra chiến tranh khôi lỗi. Những cái kia chiến tranh khôi lỗi vốn cũng không phải là khổ tu sĩ nhóm đối thủ, chỉ là bởi vì chiến thuật biển người cùng hung hãn không sợ chết, có chút đáng sợ mà thôi. Mà lấy hễ là gì tẹt cầm đầu khổ tu sĩ nhóm hoàn toàn có thể lấy một địch trăm. Gò gì gò gì nhìn xem vị lao hữu này, trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc, có may mắn, càng có khó có thể dùng nói rõ xấu hổ. Dù lì ạn, ngươi đến chậm một bước nữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho chúng ta chủ trì lâm trung cầu nguyện. Nhưng hắn còn là rất may mắn dù Lý Anders có thể đến mức như thế kịp thời, cười khổ nói. Dù Lý Anders nhưng không có nói tiếp, có lẽ là vẫn như cũ trong lòng mê mang, lại có lẽ đối với gở gì gọ gì lời nói này không có quá tốt trả lời. Nhưng mặc kệ như thế nào, ánh mắt của hắn vượt qua gở gì gọ gì, nhìn về phía tôn kiếp như núi lớn đứng sững, đang tản ra nổi giận khí tức chiến tranh sứ đổ phụ cơ. Bọn hắn hiện tại địch nhân còn ở lại chỗ này đâu? Kia liền chiến đấu đi. Cho dù mê mang cũng không thể không chiến đấu, đây chính là dù Lý Anders một thân tồn tại ý nghĩa, hắn như hắn chúc phúc giống nhau là vũ khí. Hắn đã là giáo đình sắc bén nhất lưỡi kiếm, cũng là bảo hộ giáo đình tâm thuẫn, đã là nghiền nát hết thể sứ đồ chiến truy, lại là duy trì trật tự tòa liên. Ngươi chính là Julianus. Chiến tranh sứ đồ phủ cật phát ra hoanh minh thanh âm, mang rõ xét cùng ý nguyên tồn tại cuồng vọng, giáo đình kiên nghị người. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Ta sẽ đem ngươi nghiền nát ở trong này. Nhưng mà Julianus trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì ba động. Nhưng là sau một khắc, hắn trực tiếp động. Quanh người hắn những cái kia giữ tận thánh ngấn đột nhiên sáng lên chói mắt ánh trắng. Sau một khắc, trên trăm đầu từ thuần túy thánh quang cấu thành, thô như cự xà xiềng xích, từ trên người hắn bắn ra. Những xiềng xích này cũng không phải là mù quáng bay loạn, mà là tinh chuẩn quấn quanh hướng phủ cật cái kia khổng lồ giữ tận thân thể. Trong chốc lát trên trăm đầu thánh quang xiển xích, đã như là thiên la địa võng, đem cái kia không ai bị nổi chiến tranh sứ đồ kéo chặt lấy. Phu Cơ hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà nhất thời không tránh thoát. Trên xiển xích cường đại tịnh hóa chi lực cùng chói buộc lực, để động tác của hắn nháy mắt trở nên vô cùng chậm chạp, phát ra phẫn nộ rít gào. Nhưng mà vẫn chưa xong, chỉ thấy một thanh to lớn đến vượt quá tưởng tượng thánh quang cự kiếm tại Dụ Lị Ạn Nợ trong tay cấp tốc ngưng tụ thành hình. Thân kiếm dài đến 40 mét, toàn thân như là như thủy tinh sáng long lanh, lại tản ra chặt đứt hết thể sắc bén khí tức cùng mênh mông thần uy. Dụ Lị Ạn Nợ một cánh tay huy động trôi này 40 mét cự kiếm, động tác biến nặng thành nhẹ nhàng, phản phất đây không phải là năng lượng thể, mà là hắn cánh tay kéo dài. Cự kiếm bạch phá không khí, mang xé rách không gian rít lên, hắn đạp trên chói buộc chặt phủ cả xiển xích, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, tinh chuẩn chém ngang hướng mặt của hắn. Phu Cật con người đột nhiên co lại, liều mạng giãy giụa, nhưng xiển xích chói buộc quá mạnh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng đầu. Nhưng mà, xoẹt, một tiếng rợn người xé rách âm thanh, 40 mét cự kiếm mũi kiếm, tại tấm kia vặn bẹo kim loại trên gương mặt, lưu lại một đạo to lớn mà thâm thúy vết thương. Vết thương theo trái thái dương một mực kéo dài đến bên phải cái mũi, vượt ngang sống mũi, năng lượng màu đen huyết dịch như là dung nham phun tung tóe mà ra. Ngao, Phu Cật phát ra khai chiến đến nay thê thảm nhất kêu thảm, kịch liệt đau nhức cùng nhục nhã để hắn triệt để điên cuồng. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn binh xuyên hùng, hắn gầm thét, không để ý xiềng xích trói buộc, cưỡng ép thôi động lực lượng, càng nhiều hắc ám binh khí tại trùng quanh hắn ngưng tụ, như là vạn tên cùng bắn về phía Dụ Lị Ạn Nợ. Đối mặt cái này che khuất bầu trời công kích, Dụ Lị Ạn Nợ vẫn như cũ tỉnh táo. Tâm niệm hắn lại cử động, chỉ thấy hai vai của hắn, song cử tay, hai đầu gối, thậm chí mắt cá chân chỗ thánh ngấn đồng thời sáng lên. Trong chốc lát, hai tay của hắn mu bàn tay, hai vai, hai chân dọc theo thước dài thánh quang lưới dao, song khuỷu tay bắn ra sắc bén con lưới đao, đầu gối cùng mắt cá chân chỗ cũng bao trùm lên mang gai nhọn thánh quang hộ giáp. Cả người hắn phảng phất biến thành một đài hình người giết chóc binh khí. Hắn không có trốn tránh, mà là đón ngàn vạn quân tiên phong xông tới. Đinh đinh đang đang, dày đặc như mưa tiếng va chạm vang lên lên. Dụ Lị Ạn Nợ thân ảnh tại binh khí trong gió lốc xuyên qua, đón đỡ, né tránh. Hắn tay chân cùng sử dụng lưỡi đao giáp múa đến như là huyễn ảnh, đem phóng tới chiến tranh binh khí hoặc đón đỡ, hoặc đánh bay, hoặc trực tiếp chém nát. Động tác nước chảy mây trôi, phảng phất đang nhảy một trận tử vong chi vũ, lại không có một kiện binh khí có thể đột phá hắn phòng ngự làm bị thương bản thể hắn. Mà ngay tại hắn toàn lực đón đỡ làn công kích này, đối với xiềng xích khống chế hơi lỏng trước mắt, Phu Cật nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, rốt cục kéo đứt đại bộ phận thánh quang xiềng xích. Chương 139, chương giáo đình vũ khí 4K2, chương 139, chương giáo đình vũ khí 4K2, đi chết đi cho ta. Hắn lần nữa hóa thân khủng bố to lớn huyết nhục chiến xa, đem còn sót lại xiềng xích sập đến vỡ nát, mang nghiền ép hết thể cửu hận, như là mất khống chế sơn mạch vọt tới rủ Lý Anders. Lần này hắn thể phải đem cái này làm bị thương hắn khổ tu sĩ đụng thành một bịt. Nhưng mà Dụ Lị Ạn Nợ nhìn xem công kích mà đến trên xa, trong mắt lần thứ nhất hiện lên một vòng lăng lệ tia sáng. Hắn không có lựa chọn trốn tránh, mà là hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên đẩy về phía trước ra. Một thanh không chút nào kém cỏi hơn trước đó cự kiếm, to lớn vô cùng thánh quang chiến truy nháy mắt ngưng tụ. Đầu đũa như cùng phòng phòng kích cỡ tương đương, Dụ Lị Ạn Nợ hai tay hư nắm truy chùy, đón công kích trên xa, hung hăng một truy nện xuống. Oeng! So trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều muốn khủng bố tiếng vang một phát. Chiến truy cùng phụ cật cái kia cao lớn 100 mét giữ tận thân thể rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng rằng co. Tại gở gì gọ gì cùng cái khác thánh đồ lạnh nhạt trong ánh mắt, phủ cất cái kia thân thể khổng lồ như là bị máy ném đá đánh trúng như con rối, lấy so công kích lúc tốc độ nhanh hơn, hướng về sau đông nhiên bay rất ra ngoài. Thân thể cao lớn liên tục va sụt hoàng cung phế tích còn sót lại không có mấy số chắn thành cung, cuối cùng tại trong một mảnh phế tích mới miễn cưỡng dừng lại, ngực bọc thép cũng rõ ràng lõm, đỏ sẫm tia sáng kịch liệt lấp lóe, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà dù Lý Án đứng tại chỗ, trong tay thánh quang chiến truy cũng tại chỗ tiêu tán, nhưng hắn lại ngay cả bước chân cũng không từng lui lại một bước. Chỉ là giờ phút này trên thân thánh ngấn kia sáng hơi ảm đạm một chút. Phu Cất lần này rốt cục lộ ra hoảng sợ ánh mắt, nhìn về phía trước mắt cái này xem ra nhỏ bé khổ tu sĩ lao đầu, ngươi là ai? Bởi vì hắn bắt đầu hoài nghi Dụ Lị Ạn Nợ thân phận, dạng này một cái dù cho hắn hai lần hiến tế chuyển thành chiến tranh sứ đồ lại còn không phải đối thủ lao đầu. Làm sao có thể chỉ là không quan trọng nhân loại mà thôi? Ta là giáo đình vũ khí. Dụ Lị Ạn Nợ lạnh nhạt nói, là chu sát sứ đồ lưỡi dao mà thôi. Gọ gì gọ gì một thế cùng còn lại năm vị thánh đồ cũng đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhẹ gật đầu, đứng dậy cùng Dụ Lị Ạn Nợ đứng chung một chỗ. Bọn hắn nhìn về phía Dụ Lị Ạn Nợ ánh mắt đều trong lòng đại định, không sai, Dụ Lị Ạn Nợ chính là giáo đình vũ khí mạnh mẽ nhất, mà chỉ cần có Dụ Lị Ạn Nợ tại, giáo đình liền sẽ không xảy ra chuyện. Gở gì gọ gì một thế càng là đầy mắt may mắn, thật may mắn. May mắn còn có hắn vị lao hưu này tại, không phải bọn hắn hôm nay sợ là thật phải chết ở chỗ này. Mà trong lòng bọn họ cũng lập tức yên ổn xuống tới, nhìn về phía Phù Cật, ánh mắt sắc bén vô cùng. Trong lúc nhất thời công thủ thay đổi, Phù Cật giờ phút này lầm vào tuyệt đối thế yếu. Hắn chuyển hóa những cái kia chiến tranh khôi lôi đang bị giáo đình khổ tu sĩ nhóm vô tình tàn sát, mà hắn cũng không phải trước mắt cái này khổ tu sĩ lao đầu đối thủ. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn ngoan ngoãn chờ chết lúc, Phu Cất lại trong ánh mắt hiện lên một vòng không cam lòng cùng giảo hoạt, sau đó hắn quát lên một tiếng lớn, "Thử, muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy." Quanh người hắn lại lần nữa ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn binh khí, như là vạn tên cùng bắn về phía Dụ Lị Ạn Nợ. Cái này chiến tranh dòng lũ lại lần nữa như là che khuất bầu trời châu chấu quần, mang hủy diệt hết thảy rít lên, hướng rủ lì ạ nợ cùng phía sau hắn gờ gì gò gì bọn người phủ tới. Thanh thế thậm chí so trước đó càng thêm to lớn, phảng phất đem hết toàn lực. Rủ lì ạ nợ lại thờ ơ, dự định lập lại chiêu cũ, cái khác thánh đồ cũng đồng dạng dự định ngăn lại phủ cật cái này nhìn như ngoan cố chống cự một kích. Nhưng mà ngay tại cái kia ngàn vạn binh khí sắp rời dây cung mà ra nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chiến tranh sứ đồ cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên như là như ảo ảnh một trận bận mèo, co vào. Tràn ngập hắc ám năng lượng cấp tốc nội liễm, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia cao tới 100 mét chiến tranh sứ đồ vậy mà biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến trở về người khoác tổn hại hoàn bảo, sắc mặt giữ tợn phủ cật hình người hình thái. Cái này đột ngột biến hóa làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Nhưng tà ác hơn sự tình phát sinh, biến trở về hình người phủ cật, trên mặt lộ ra một vòng cực độ tàn nhẫn cùng gian trá nụ cười. Hắn cũng không có công kích dù Lianos, mà là trực tiếp chạy. Cứ như vậy chạy, muốn chạy trốn. Phu cật lập tức đuổi theo. Nhưng mà sau một khắc, phu cật vậy mà đột nhiên đem hai tay bỗng nhiên ấn về phía mặt đất, hắn lực lượng liên tục không ngừng khuyết tán ra đến, nháy mắt khuyết tán hướng hơn phân nửa cồn Stagni nổ tận. Đã các ngươi tự xưng nhân tử, thủ hộ chúng sinh. Vậy liên để chúng sinh trở thành các ngươi đảo mộ người đi. Phu cật thanh âm như là rắn độc lẻ lưỡi, vang vọng chiến trường, tất cả đều hóa thành ta khôi lối đi. Sau một khắc, khiến người sởn cả tóc gáy cảnh tượng phát sinh. Ngoài hoàng cung đây, những cái kia nguyên bản ở phía xa hoàng sợ quan sát, hoặc là trốn ở trong phế tích run lẩy bẩy cồn Stagni nổ tận phổ thông các thị dân, vô luận nam nữ lao ấu, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Ánh mắt của bọn hắn nháy mắt bị hắc ám thôn vệ phát ra không giống tiếng người thống khổ chu lên, tiếp theo chuyển hóa thành chết lặng gào thét. Thân thể của bọn hắn bị cương ép và mèo, ý thức bị xóa đi, biến thành chỉ biết giết chóc cùng phục tùng chiến tranh mệnh lệnh khôi lỗi. Hàng ngàn hàng vạn thị dân, vào đúng lúc này, biến thành phụ cật tàn nhẫn nhất vũ khí cùng tâm thuẫn. Sau đó hắn vậy mà tránh tại những này giống như thủy triều vọt tới chiến tranh khôi lỗi bên trong, trong lúc nhất thời chẳng biết đi đâu. Đáng ghét. Gờ gì gọ gì một thế phát ra một tiếng phẫn nộ kinh hô. Julianus con người cũng là bỗng nhiên co bảo. Nhìn xem những cái kia trước đây không lâu còn tràn ngập sinh khí gương mặt, giờ phút này biến thành dữ tợn khôi lỗi, giống như nước thủy triều theo bốn phương tám hướng vọt tới. Trong đó thậm chí bao gồm thất kinh hài đồng cùng run rẩy lão nhân, hắn cầm vũ khí tay, bởi vì dùng sức không có cảm giác run rẩy lên. Một loại thâm trầm thống khổ cùng phẫn nộ trong lòng hắn tiêu đốt. Hắn cả đời đối kháng sứ đồ, thủ hộ chúng sinh, giờ phút này lại muốn tự tay đổ sắt những này bị tà ác điều khiển người vô tội. Julianus, bọn hắn đã không có cứu. Phu cất lực lượng ăn mòn linh hồn của bọn hắn. Gò gì gò gì nhìn xem do dự Julianus, khàn giọng hô nói. Mặc dù hắn đồng dạng tim như bị đau cắt, nhưng lý trí nói cho hắn, giờ phút này bất luận cái gì chần chờ đều sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Julianus nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi hắn lần nữa mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại băng lãnh quyết tuyệt cùng sâu không thấy đáy bi ai. Hắn biết, gò gì gò gì là đúng. Bỏ mặc những khôi lỗi này, chỉ sẽ tạo thành càng lớn tai nạn, đồng thời sẽ để cho phụ cật có cơ hội khôi phục thậm chí trở nên càng cường đại. Nguyện phụ thần, khoan dung linh hồn của bọn hắn, cũng khoan dung tội lỗi của ta. Julianus thấp giọng cầu nguyện một câu, sau một khắc, hắn động. Chương 140, cuối cùng nghi thức Julianus thân ảnh lại lần nữa hóa thành màu xám tử vong gió lốc, xông vào khôi lỗi triệu bên trong. Hai tay thánh quang lấp lóe, khi thì hóa thành lợi kiếm tinh chuẩn đánh tan khôi lỗi trái tim, khi thì hóa thành chiến truy quét ngang một mảnh, khi thì hóa thành xiềng xích tạm thời trói buộc. Động tác của hắn vẫn như cũ hiệu suất cao, mỗi một kích đều gắng đạt tới tốc độ nhanh nhất để khôi lỗi mất đi năng lực hành động, giảm bớt nỗi thống khổ của bọn nó. Nhưng đối mặt hàng ngàn hàng vạn, liên tục không ngừng vọt tới khôi lỗi, hắn tựa như ý đồ ngăn cản sóng thần đáng ngầm, mặc dù kiên cố, lại bị không ngừng xung kích, tiêu hao. Càng chết là, hắn nhất định phải phân tâm cảnh giác gần tàng tại khôi lỗi trong biển, giống như rắn độc phủ cật bản thể. Phu cật muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn bằng vào đối với khôi lỗi tuyệt đối khống chế, hoàn mỹ ẩn tàng khí tức của mình, xen lẫn trong như thủy triều khôi lỗi bên trong, không ngừng thay đổi vị trí, giống như ưu linh rình mò cơ hội. Hắn nhìn ra dù lì ạ nợ đối diện với mấy cái này bình dân khôi lỗi lúc, xuất thủ cuối cùng không giống đối mặt hắn hoặc là trong hoàng cung những khôi lỗi kia lúc như vậy quả quyết tàn nhẫn, tồn tại một chút không dễ dàng phát giác lo lắng cùng gánh nặng trong lòng. Cơ hội đến rồi. Ngay tại dù lì ạ nợ vừa mới dùng thánh quang xiềng xích trói buộc chặt một đám khôi lỗi, động tác xuất hiện trong nháy mắt đỉnh trễ lúc. Chết đi. Phu cần giống như quỷ mị theo dù lì ạ nợ phía sau trong bóng tối đột nhiên gây khó khăn. Cả người hắn hóa thành một đạo ngưng tụ đến cực hạn hắc ám lưu quang, tay phải huyết nhục lan lộn, ngưng tụ thành một thanh sắc bén đoản kiếm, đâm thẳng dù lì ạ nợ hậu tâm. Một cái này, âm hiểm, độc ác, mãnh liệt, ẩn chứa hắn tất cả gian trá cùng còn sót lại lực lượng, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Julianus mặc dù một mực duy trì cảnh giác, nhưng phủ cất ẩn nấp thủ đoạn thực tế thật cao minh, tăng thêm chúng quanh khôi lỗi quấy nhiễu cùng nội tâm cái kia vẻ không đành lòng, dẫn đến hắn phát ra lúc, cái kia lưỡi dao đã gần trong gang tấc. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên. Julianus hậu tâm bị đâm xuyên, đau đớn không tính là gì, nhưng là cái kia vết thương chí mạng mang đến uy hiếp để hắn tâm linh run rẩy dữ dội. Mà phù cất lại vẫn chưa xong, hắn vậy mà mắt thấy nguyên bản biến trở về hình người thân thể tiếp tục bành trướng thêm, liền muốn biến trở về sứ đồ chân thân, đồng thời sẽ rách Julianus thân thể. Julianus lại phản ứng rất nhanh. Thánh ngân lấp lóe, một thanh sắc bén cự kiếm lại lần nữa xuất hiện, sau đó hắn chặt đứt phù cất cắm tại hậu tâm hắn cánh tay. Lại kịp thời đem con kia cắm ở phía sau tâm cánh tay ném ra ngoài. A a a a. Đoạn mất một cái tay phù cất thống khổ không thôi, nhưng là lại lần nữa hiển hóa ra sứ đồ chân thân hắn, đối mặt trước mắt Julianus, dự định đem hắn triệt để giẫm chết. Cẩn thận. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bỗng nhiên đánh tới, dùng hết toàn lực đẩy ra Julianus. Là vợ gì? Julianus bị đẩy ra, lảo đảo một bước, quay đầu liền nhìn thấy muốn rách cả mí mắt một màn. Vợ gì gọ gì ngay tại phủ cận dưới chân, giống như là sẽ phải hóa thành một vũng máu bùn. Nhưng mà vợ gì gọ gì lại rất bằng thẳng, hắn giống như là rõ ràng cái gì. Hắn vừa rồi nhìn thấy Constantino tận bây giờ bộ dáng lúc, đã là tâm linh rung mạnh, nhất là nhìn thấy Julianus bị lao hữu này cũng thân chịu trọng thương, sắp bị phủ cận giết chết một màn về sau. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tội ác tại trời. Lúc trước Julianus nói đến mới là đúng, hợp tác với phủ cận nhưng thật ra là không đúng. Không phải Constantino tận cùng La Mã đế quốc bây giờ cũng sẽ không biến thành dạng này. Julian, ta có lẽ thật làm sai đi, mà lại kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, ta khả năng không phải cái hợp cách giáo hoàng. Trong mắt của hắn chợt bộc phát ra cuối cùng một đạo quyết tuyệt tia sáng, nói, vậy liền để ta đến chuộc tội đi, tội của ta. Chỉ có lấy đây. Tài năng rửa sạch. Vợ gì? Julianus xem hiểu hắn ý tứ, hắn muốn ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, vợ gì dùng tâm linh chi lực cắt cổ tay của mình, dùng dính đầy máu tươi tay, run rẩy vẽ ra trên không trung một cái cổ lão, tản ra vô tận khí tức bi tráng phù văn. Kia là khổ tu con đường cao dài nhất, cũng là cuối cùng cấm kỵ nghi thức. Bằng vào ta vợ gì chi huyết. Bằng vào ta suốt đời chi tín ngưỡng. Bằng vào ta vỡ vụn chi linh hồn. Hắn thanh âm như là tiếng than đố quên, vang vọng cồn stang nghi nộ tợ, hiến tế nơi này. Khẩn cầu thần tử. Hạ xuống đời hành chi thân. Tịnh hóa thế gian. Tà ác. Giờ khắc này gần như chỉ ở trong nháy mắt phát sinh, nghi thức khởi động nháy mắt, vợ gì thân thể phát sinh khủng bố biến hóa. Quanh người hắn những cái kia đại biểu khổ tu xẻo cũ, cùng trước ngực bị sỏ xuyên vết thương khổng lồ, đồng thời bắn ra chói mắt muốn mù bạch sắc quang mang. Những ánh sáng này cũng không phải là chữa trị, mà là cực hạn thống khổ cùng hiến tế hiển hóa. Vết thương mới tại hai tay của hắn, hai chân, sườn bên cạnh trống rông xuất hiện, phản phất có vô hình cây đinh cùng trường mâu đem hắn xuyên qua. Máu tươi như là chảy ra, nhưng nét mặt của hắn lại bày biện ra một loại gần như điên cuồng thành kính cùng bình tĩnh. Càng làm cho người ta rung động chính là, những cái kia thánh quang cuối cùng ở phía sau hắn ngưng kết ra một bộ to lớn, cổ điện thánh quang thập tự giá, đứng sững giữa thiên địa. Trên thập tự giá quấn quanh lấy mang gai nhọn đuổi gai hư ảnh, tản ra nặng nề bi tráng cảm giác. Vợ gì gọ gì phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chấm dãi, tự động đem hai cánh tay của mình dựng vào thập tự giá then, hai chân gấp lại tại dựng thẳng một bên trên. Ta tự nguyện gánh vác này chữ thập, bắt trước thần tử chi gặp nạn. Vợ gì gọ gì thanh âm càng ngày càng yếu ớt, nhưng mỗi một chữ đều phản phất nặng tựa và cân, lấy này cực hạn khổ sở. Đổi lấy đời hành chi quyền năng. Không. Vợ gì gọ gì. Julianus muốn xông lên trước ngăn cản, lại bị một cô vô hình bên mông lực lượng đẩy ra. Hắn biết, một khi nghi thức bắt đầu, liền không cách nào gián đoạn, đây là thông hướng cuối cùng hy sinh đường một chiều. Sau một khắc, nương theo lấy vợ gì gọ gì cuối cùng một tiếng phảng phất giải thoát lại phảng phất cực hạn thống khổ thở dài, vô hình cây đinh đột nhiên rơi xuống, đem hắn hai tay hai chân một mực đinh ở trên thập tự giá. Máu tươi thuận giá gỗ chảy xuôi, bụi gai quấn quanh lấy trán của hắn. Đầu của hắn rủ xuống, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay tại tính mạng hắn chi hỏa dập tắt trước mắt, một cỗ không cách nào hình dung, viễn siêu thánh đồ cấp bậc áp lực mênh mông, như là vũ trụ sơ khai, theo trên thập tự giá cỗ kia kẻ hy sinh vì đạo trong thân thể bạo phát đi ra. Bầu trời bỗng nhiên u ám, không phải là bởi vì mây đen, mà là bởi vì tia sáng quá mức mãnh liệt mà lộ ra ảm đạm. Gò gì gò gì cái kia bị đinh ở trên thập tự giá thi thể chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp mắt của hắn không còn là nhân loại con người, mà là biến thành hai đoàn thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm ngôi sao. Hắn vẫn chưa thoát ly thập tự giá, mà là cùng thập tự giá hòa làm một thể. Tiếp lấy hắn nâng lên bị đinh trụ tay phải, chỉ là nhẹ nhàng hướng phụ cận phương hướng một chỉ. Không có chú ngữ, không có động tác, chỉ là ý chí kéo dài. Phụ cận vị trí khu vực, không gian nháy mắt và mèo. Đại địa hóa thành thiêu đốt lưu mình hồ lửa. Bầu trời hạ xuống thiêu đốt lên thánh diễm thiên thạch, lực lượng vô hình theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phản phất toàn bộ thế giới ác ý đều tập trung tại hắn trên người một người. Tạp Văn, thế là quyết định xin phép nghỉ đoạn này kịch bản cho ta kể lại, hôm nay lúc đầu trở về đã viết 4.000 chữ, nhưng đột nhiên phát hiện không thích hợp, viết quá mạnh mẽ. Sau đó liền xóa bỏ, lại bắt đầu muốn làm sao viết, trước mắt còn là tại kẹp lại trong quá trình. Viết viết phát hiện không hợp lý, bởi vì mặc dù giáo đỉnh kẻ khổ tu hệ thống bên trong, ta thiết lập cuối cùng đại hành giả là chỉ có thể tương đương với thai ách loại thực lực, lại hoàn thành nghi thức sau đó không lâu liền sẽ rất chết nhanh đi. Thế là nghĩ đến nguyên lai đại cương là gở gì gọ gì hy sinh chính mình, để dụ Lianus mang khổ tu sĩ nhóm chạy, còn lại giáo đỉnh những cái kia thích hưởng lạc, bài xích khổ tu nhân viên thần chức hướng phụ cận quy hàng. Nhưng là viết viết không thích hợp, đại hành giả là chỉ có thể tương đương với thai ách loại thực lực, nhưng giáo đỉnh có 40 mấy thánh đồ toàn lôi kéo cùng phụ cận bạo, phụ cận liền gửi a phụ cận chỉ là thai ách loại, còn chưa tới bạo quân loại thực lực đâu. Đừng nói 40 mấy đại hành giả, chính là hơn 20 cái đại hành giả đều có thể đem phụ cận cho giết. Càng đừng đề cập lấy dụ Lianus thực lực cùng tính cách, hắn sợ là không có chạy trốn, mà là liệu mạng chính mình trở thành đại hành giả, cũng là có thể lôi kéo phụ cận bạo. Cho nên tại sao phải chạy? Cân nhắc đến điểm này về sau, ta đã cảm thấy không ổn, sau đó liền đem phía trước viết xong toàn xóa. Tiếp lấy liền suy nghĩ muốn không đổi đằng sau kịch bản đi, hoặc là có biện pháp nào có thể hợp lý kéo dài đại cương kịch bản đi hướng. Nhưng trước mắt đều không có biện pháp quá tốt. Nửa đường nhìn sẽ tranh tài, đánh đem trò chơi, trở về vẫn là không có mạch suy nghĩ. Sau đó hiện tại gần 11 giờ, còn không có mạch suy nghĩ viết ra một chương đến, buồn. Mặc dù ta tốc độ gõ chữ cũng tạm được, 1 giờ có mạch suy nghĩ dưới tình huống vung mạnh bút khói viết cái 3-4 ngàn chữ không thành vấn đề. vấn đề là trước mắt ta một điểm mạch suy nghĩ đều không có, cho nên cảm giác hôm nay thời gian còn lại mã không ra. Dứt khoát còn lại thời gian ta vớt một chút kịch bản, tranh thủ ngày mai nghĩ kỹ kịch bản có thể thuận lợi viết xong đoạn này đi. Chương 141, chương, bái hỏa giáo chương 141, chương, bái hỏa giáo đây không phải huyễn thuật, mà là tâm linh chi lực tiến hóa đến cực hạn, đem trong tưởng tượng thiên thai trực tiếp cụ hiện thành hiện thực phát tác. Đây chính là trở thành đại hành giả về sau, thánh đồ thu hoạch đến đặc biệt chúc phúc tiến một bước tiến hóa cực hạn lực lượng. A, đây là lực lượng gì? Phu Cơ hoảng sợ phát hiện, hắn chiến tranh lĩnh vực tại cái này thiên thai cụ hiện hóa lực lượng trước mặt, như là giấy yếu đất, nháy mắt bị xé nứt, tan rã. Hắn ý đồ chống cự, lại bị trống rỗng xuất hiện to lớn quang chi xiềng xích gắt gao trói lại, không thể động đậy. Hóa thân đại hành giả gở dị gọ dị giờ phút này phản phất chân chính thần minh. Gở dị gọ dị một thế. Không, hắn giờ phút này đã là loại nào đó cao hơn tồn tại vật chứa. Chính như cái này khổ tu sĩ cuối cùng nghi thức biến thành vì tồn tại chi danh. Đại hành giả. Chấp hành xong cuối cùng nghi thức khổ tu sĩ, đều chính là thần tử đại hành giả. Cố kia bị đinh tại ánh sáng đúc trên thập tự giá thể xác, trong hai con ngươi bạch sắc hỏa diễm bình tĩnh tiêu đốt, quan sát phía dưới bởi vì ý chí của hắn mà vặn bẹo thiên địa. Phu Cật biến thành chiến tranh sứ đồ, cái kia khổng lồ thân thể chính phát ra thống khổ rít gào. Dưới chân hắn đại địa không còn là kiên cố phiến đá, mà là hóa thành lan lộn, sền sệt lưu hình đầm lầy, nóng dực khí độc tê tê rung động, thủ thực hắn cái kia từ chiến tranh khái niệm ngưng tụ thân thể. Trên bầu trời cũng không phải là mây đen, mà là thuần túy từ chói mắt kia sáng ngưng tụ thành, thiêu đốt lên bạch diễm thiên thạch, kéo lấy thật dài vật đuôi, từng phát đánh vào trên người hắn, mỗi một lần va chạm đều nổ tung mạng lớn u ám chi lực, để hắn cái kia giữ tợn bọc thép băng liệt vỡ vụn. Càng đáng sợ chính là vô hình đè ép, không gian bản thân phản phất biến thành nặng nề gông xiềng, theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, muốn đem hắn cố này tượng trưng cho chiến tranh cùng hủy diệt thân thể triệt để đè ép, chôn vùi. Hắn ý đồ huy động cánh tay phản kích, nhưng động tác chậm chạp đến như là lâm vào thâm trầm nhất vũng bùn, ngưng tụ ra chiến tranh binh khí chưa ly thể, liền bị chung quanh ở khắp mọi nơi thánh khiết lực lượng tăng dã, tăng dã. Không, điều đó không có khả năng. Phu Cấp thanh âm tràn ngập khó có thể tin sợ hãi, hắn đầu kia bị dụ lì ạ nở chặt đứt chỗ cánh tay, mầm thịt điên cuồng núp đích, ý đồ tái sinh, lại tại ánh trắng chiếu rọi dưới lần lượt hóa thành cho bụi. Ta là chiến tranh, ta nên phá hủy hết thảy. Trên thập tự giá đại hành giả không có bất kỳ đáp lại nào. Cái kia ngôi sao đôi mắt thậm chí không có tập trung với hắn, phản phất chỉ là tại xử lý một kiện râu ria bí mật. Hắn chỉ là lần nữa nâng lên bị vô hình cây đinh xuyên qua tay trái, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Ông, một loại trầm thấp lại xuyên thấu linh hồn vụ vụ vang lên. Phu các không khí chung quanh bên trong, đột nhiên hiện ra vô số hơi mở, người khoác ánh sáng khải, khuôn mặt mơ hồ tồn tại. Chính là thánh kinh bên trong những cái kia hình dạng không phải người thiên sứ, thuần túy từ gở dị gọ dị tiến hóa về sau tâm linh chi lực cụ hiện ra tâm linh cảnh tượng. Bọn chúng trầm mặc, giống như nước thủy triều tuôn hướng phụ cơ, trong tay quang mâu, kiếm ánh sáng như mưa rơi rơi xuống, xuyên thấu hắn cái kia cứng rắn ra, trực tiếp thiêu đốt trong đó tại hắc ám bản chất. Lan đi, các ngươi những sâu kiến này. Phu các cuồng nộ vung vẩy còn sót lại cánh tay, đỏ sầm lôi đỉnh bùng lên, đem tới gần thiên sứ liên miên chấn vỡ, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng. Nhưng những thiên sứ này phản phất vô cùng vô tận, vỡ vụn về sau rất nhanh lại ở trong không khí một lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa nhào tới. Bọn chúng không có hoảng hốt, không do dự, chỉ là thi hành cái kia duy nhất mệnh lệnh. Phu các lực lượng đang bị cấp tốc tiêu hao, thân thể cao lớn bên trên vết thương càng ngày càng nhiều, đỏ sầm huyết dịch như là thác nước chảy xuống, rơi vào lưu hình hồ lửa bên trong, phát ra càng thêm chói tai tiếng xèo xèo. Thắng bại tựa hồ đã không lo lắng. Gò gì gò gì hóa thân đại hành giả về sau thể hiện ra lực lượng, hoàn toàn nghiền ép vừa mới tấn thăng thai ách loại chiến tranh sứ đồ phụ cơ. Dù lì ạ nợt che ngực cái kia khủng bố xuyên qua tổn thương, thánh ngấn lấp lóe, miễn cưỡng cầm máu, hắn nhìn xem trên thập tự giá lao hưu, trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp. Có rung động, có bi thống, càng có một loại sâu sắc cảm giác bất lực. Cái này cuối cùng nghi thức đại giới, quá lớn. Gò gì gò gì một thế cuối cùng sẽ thống khổ chết đi, đây chính là phàm nhân thu hoạch được lực lượng cường đại như thế đại giới. Cái này kỳ thật liền tương đương với cùng địch nhân đồng quy vô tận. Phu Cấn lúc này cũng nhìn cũng trải qua nhất định bị tiêu diệt. Nhưng mà, ngay tại phủ cất sắc bị gở dị gọ dị tâm linh chi lực cụ hiện vô số quang chi thiên sứ bao phủ hoàn toàn, tình hóa lúc, dị biến lần nữa phát sinh. Một cỗ hoàn toàn khác biệt, cổ lão mà nóng dự khí tức, không có dấu hiệu nào theo cồn stạng nghi nổ gần phương đông chân trời của tới. Khí tức kia tràn ngập đốt sạch vạn vật hùng vực, nhưng lại mang một loại quỷ dị cảm giác thiêng liêng thần thánh. Ngay sau đó, là một cỗ khác khí tức, ấm lãnh, sền sệt, tràn ngập thế gian thâm trầm nhất ác ý cùng hắc ám, phản phất có thể đóng băng linh hồn. Cỗ thứ ba khí tức tùy theo xuất hiện, dã man, cuồng bạo, mang hồng hoang như giá thu gào thét cùng vô tận giết chóc dục vọng. Ba đạo cường đại, không che giấu chút nào sứ đồ uy áp, như là ba thanh lưỡi dao, thô bạo xé ra gở dị gọ dị tâm linh chi lực chỗ kiến tạo lĩnh vực thần thánh. Bầu trời phảng phất bị cắt đứt. Một nửa là gở dị gọ dị mang đến mãnh liệt lại kiềm chế ánh trắng, một nửa khác thì bị phủ lên thành quỷ dị cảnh tượng. Chỉ thấy một bộ phận bầu trời bốc cháy lên vĩnh viễn không dập tắt hừng hực thánh hỏa, một bộ phận bầu trời thì lắng đọng xuống tan không ra, ngay cả ánh sáng đều có thể thôn vệ trùng cực hắc ám, cuối cùng một bộ phận bầu trời thì quanh quẩn ngàn vạn manh thú hư ảnh cùng dị đạo. Đây là ba tư. Phớt lọ ra nhận ra, khiếp sợ không gì sánh nổi nghẹn nào hô nói. Dù lì ạ nợt con ngươi cũng đống nhiên co bảo, hắn gắt gao nhìn chăm chú về phía phương đông. Chỉ thấy ba cái bật mèo, cùng phụ cất không phải người thân ảnh, đạp trên hư không, từng bước một đi tới, mỗi bước ra một bước, phía sau bọn hắn dị tượng liền hướng về phía trước ăn mòn một điểm. Người cầm đầu, là một vị người khoác phảng phất từ lửa ngọn diễm lan tràn toàn thân trăm mét cao sứ đổ hai mắt như dung nham sáng ngời. Trong tay hắn nâng một đoàn không ngừng biến ảo hình thái thuần tịnh hỏa diễm, ngọn lửa kia đã không ấm áp, cũng không dữ dằn, lại mang một loại thẩm phán cùng tịnh hóa uy nghiêm. Hỏa chi sứ đồ, Sorcerer, Xà Sạn Ba Tư bái hỏa giáo biểu tượng, cũng là Ba Tư cảnh nội sớm nhất, cường đại nhất sứ đồ một trong, mặc dù cùng là tín ngưỡng phụ thần, nhưng hắn lại cố chấp cảm thấy phụ thần tên thật là A Hổ kéo ngựa tư đạt. Thế là cái này cùng phụ thần giáo tín ngưỡng lên xung đột. Mà tại hắn bên trái, là một đoàn lan tràn ngàn mét, không ngừng lúc đích, không có cố định hình thái thâm thúy bóng tối, chỉ có trong bóng tối thâm, hai điểm tinh hồng tia sáng như là ác độc con mắt, nhìn chăm chú thế gian hết thảy. Nơi hắn đi qua, tia sáng vặn vẹo biến mất, vạn vật tàn lụi mục nát. Ám chi sứ đồ, cùng sổ sở quang minh hỏa diễm tương đối, tượng trưng cho hắc ám cùng phá hư nguyên sơ chi lực. Chỉ là không ai biết tên thật của hắn, mọi người chỉ là xưng hô hắn là Áng Dạ Mạn Nhị. Phía bên phải thì là một cái nửa người nửa thú kinh khủng tồn tại, bao trùm lấy thanh đồng lân giáp, đầu lâu như sư như trâu, trong miệng nhỏ xuống tính ăn mòn tiên dịch, nanh vuốt sắc bén như thần binh. Nó quanh thân tản ra nguyên thủy nhất giã tính cùng giết chóc xúc động. Thú chi sứ đồ hòa mặn, tượng trưng cho không bị thuần phục tự nhiên chi nộ cùng chiến tranh thú tính, là bái hỏa giáo bên trong thiên thần. Ba vị này chính là Xạ Sản Ba Tư dựa vào chống lại La Mã Đế quốc cùng phụ thần giáo trung cực lực lượng, cũng là Julianus đối thủ cũ. Nhiều năm trước một trận biên cảnh trong xung đột, Julianus từng bằng vào sức một người trọng thương ba vị này sứ đồ, bước lui Ba Tư đại quân, nhưng cũng bởi vậy kết xuống tính là không chết không ngất cửu hận. Chương 142, chương, ứng tận đạo nghĩa chương 142, chương, ứng tận đạo nghĩa Julianus. Thú chi sứ đồ hòa mằn phát ra đinh thai nhức góc rít đạo, tràn ngập cửu hận đấu xương, ha 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 ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay chính là các ngươi những này ngụy tín đổ nơi chôn thây. Ám chi sứ đồ Áng Dạ Mạn Nhị nhìn về phía hỗn loạn cổn Stang Nghi nổ tợ. Hắn cái kia bóng tối thân thể cũng phát ra khàn khàn tiếng cười, xem ra chúng ta tới đúng lúc. La Mã nội loạn, so cái kia trốn chết tới chó nhà có tang thái tử miêu tả còn muốn đặc sắc. Hắn tinh hồng ánh mắt đảo qua bị đinh ở trên thập tự giá gở gì gọ gì, lại rơi tại chật vật không chịu nổi phủ cật trên thân, cuối cùng dừng lại tại Julianus hậu tâm bên trên vết thương. Ồ, người còn thụ thương rồi. Thực sự là cơ hội trời cho. Hỏa chi sứ đồ Sorcerer là bình tĩnh nhất, hắn nhìn về phía trên thập tự giá gở gì gọ gì, trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là mưu đồ cùng tính toán. Đại hành giả nghi thức, lấy tự thân làm tế phẩm, rất cường đại, nhưng có thể tiếp tục bao lâu đâu? Hắn thanh âm như là hỏa diễm đốt nốt rung động, mang một chút lãnh khốc vô tình. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Triệt để phá hủy La Mã Đế quốc trái tim Constantine nổ tợ, hủy diệt thủ chuyển tiếp phụ thần giáo giáo đình, nhất là trước sau trọng thương ba người bọn họ dù Julianus. Đồng thời, bọn hắn lại đem ánh mắt thả hướng thân sinh chiến tranh sứ đồ phụ cận. Chiến tranh, cương đại cỡ nào, bao nhiêu khiến người hoảng hốt tồn tại a, nếu như có thể đem hắn thôn phệ. Cái kia đại ngốc cái, chúng ta muốn. Áng Dạ Mạn Nhị bóng tối chỉ hướng ngay tại thiên sứ trong vây công đau khổ trèo chống phụ cận, ngựa khí tham lam. Sau một khắc, ba vị Ba Tư sứ đồ đồng thời động. Sorcerer cầm trong tay hỏa diễm hướng về phía trước đẩy, ngọn lửa kia nháy mắt bành trướng, hóa thành một đoàn ngang qua chân trời thiên hỏa, cũng không phải là công kích gở gì gọ gì, mà là trực tiếp vọt tới những cái kia vây công phủ cật quang chi thiên sứ. Tinh khiết hỏa diễm cùng tâm linh chi quang va chạm, lẫn nhau chôn bụi, phát ra kinh thiên động địa nổ tung, tạm thời vì phủ cật giải vây. Áng Dạ Mạn Nhị thì hóa thành một đạo y mắng hắc ám dòng nước xiết, vòng qua chính diện chiến trường, lao thẳng tới Julianus. Nơi nó đi qua, liền gở gì gọ gì tâm linh cảnh tượng đều trở nên mơ hồ bất ổn, phảng phất bị hắc ám ăn mòn, bao trùm. Hỏa mằn đơn giản thô bạo nhất, nó ngửa mặt lên trời cuồng hống, tứ chi chạm đất, như là hồng hoang như cự thú phóng tới gở gì gọ gì bản thể vị trí thập tự giá, lợi trảo vung ra, mang xé rách không gian lực lượng, muốn đem thập tự giá tính cả phía trên đại hành giả cùng nhau vỡ nát. Thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Gở gì gọ gì cặp kia từ chấp hành cuối cùng nghi thức hóa thân đại hành giả về sau đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện ba động. Hắn có thể áp chế phủ cận, nhưng đối mặt ba vị cùng là thai ác cấp, lại phối hợp ăn ý, năng lực quỷ dị cổ lao sứ đồ, lập tức lâm vào tuyệt đối thế yếu. Nhất là đại hành giả trạng thái không cách nào kéo dài, mỗi một lần vận dụng lực lượng đều tại gia tốc thiêu đốt gở gì gọ gì lưu lại hết thảy. Dù lì án trên thập tự giá truyền đến gở gì gọ gì nguyên bản thanh âm, mặc dù yếu ớt, lại mang trước nay chưa từng có cấp bách cùng quyết tuyệt. Đi, mang những người còn lại đi mau. Dù lì án vừa miễn cưỡng ngăn Áng Dạ Mạn Nhị hơn một lần âm hiểm đánh lén, sau khi nghe được lập tức chấn động, nhìn về phía thập tự giá. Mục tiêu của bọn hắn là muốn triệt để hủy diệt giáo đình. Gở gì gọ gì thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn ngập lo lắng, ta chống đỡ không được bao lâu, ngươi nhất định phải sống sót, chỉ có ngươi tài năng dẫn đầu giáo đình, lưu lại hỏa chủng, ngày sau phản công. Lúc này, hoa măn lợi chảo đã hung hăng đập tại ánh sáng đúc trên thập tự giá. Thập tự giá kịch liệt rung động, phía trên thánh quang cũng là một trận sáng tắt. Sorcerer hỏa diễm cũng đang không ngừng thiêu đốt lấy thập tự giá nền móng, Áng Dạ Mạn Nhị hắc ám càng là không ngừng ăn mòn gở gì gọ gì tâm linh lĩnh vực. Mà lại cùng lúc đó, giết, không biết khi nào, Xà Sạn Ba Tư đại quân vậy mà xuất hiện tại cổn Stang Nghi nổ gần bên này, bắt đầu đánh thẳng vào còn lại giáo đình khổ tu sĩ nhóm. Ma phu cơ được đến cơ hội thở dốc, mặc dù trọng thương, lại lần nữa điên cuồng chuyển hóa thành nội còn sót lại vật sống, chế tạo càng nhiều chiến tranh khối lỗi, phối hợp Ba Tư sứ đồ, bắt đầu vây công nghệ lạ gì tẹt trở khổ tu sĩ. Khổ tu sĩ nhóm vốn là kinh lịch khổ chiến, giờ phút này đối mặt cường địch cùng như thủy triều khối lỗi, lập tức ngàn cân treo sợi tóc. Julianus nhìn xem cái này tuyệt vọng cảnh tượng, nhìn xem sắp sụp đổ gở gì gọ gì, nhìn xem đau khổ trèo chống đồng bào, một cỗ trước nay chưa từng có bi phẫn cùng quyết tuyệt xông lên đầu. Trên người hắn thánh ấn lần nữa kịch liệt lấp lóe, thậm chí so trước đó càng thêm lóa mắt. Hắn cũng muốn tiến hành cuối cùng nghi thức, giống như gở gì gọ gì, đổi lấy lực lượng, cùng lão hữu kể vai chiến đấu, cho đến một khắc cuối cùng. Hắn bước về phía trước một bước, bắt đầu dự định cùng gở gì gọ gì như thế lấy máu làm bút vẽ ra cái kia đại biểu cho cuối cùng nghi thức phù văn. Không, Dụ Lị Án. Gở gì gọ gì thanh âm dường như sấm sét nổ vang, ngăn cản hắn, ngươi không thể cũng chết ở chỗ này. Đây mới thực sự là thất bại. Giáo đình có thể không có ta gở gì gọ gì, nhưng không thể không có ngươi Dụ Lị Án. Ngươi là vũ khí, là cuối cùng hàng rào. Sống sót, đây là mệnh lệnh. Cũng đúng, ta cuối cùng thỉnh cầu. Julianus động tác cứng đờ. Hắn nhìn xem trên thập tự giá, lão hưu cái kia dần dần trở nên trong suốt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán thân thể, nhìn xem cặp kia gần như ánh mắt cầu khẩn. Hắn hiểu được gở gì gọ gì quyết tâm, hy sinh một người, còn là chú định đã muốn tử vong một người, đổi lấy giáo đình tương lai hy vọng. Mà chính hắn, chính là cái kia hy vọng hòa chủng. Một loại so nhục thể thương tích càng sâu thống khổ sẽ rách linh hồn của hắn. Hắn cả đời cứng cỏi, giờ phút này lại cơ hồ muốn nước mắt chảy ròng. Nhưng hắn biết, gở gì gọ gì là đúng. Nhưng xúc động chịu chết dễ, chịu được khó. Đi. Gở gì gọ gì phát ra cuối cùng một tiếng hò hét. Đồng thời, thập tự giá buộc phát ra trước nay chưa từng có hừng hực ánh trắng, đem nào lên hòa mặn cùng Sorcerer tạm thời bất lui, thậm chí đem bảng giả mãi nịt hắc ám cũng xua tan mấy mắt. Cái này sẽ là hắn cuối cùng quang huy. Julianus đông nhiên nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, chỉ còn lại tràn đầy thống khổ cùng kiên nghị. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng bên trong thập tự giá, phản phất muốn đem vị này ngày xưa bạn tốt nhất cuối cùng bộ dáng khắc vào sâu trong linh hồn. Sau đó, hắn thông suốt quay người, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra khàn khàn lại rõ ràng gầm thét, tất cả khổ tu sĩ, nghe lệnh, theo ta. Phá bây. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo tia chớp màu xám, không còn bận tâm thương thế, vũ khí chúc phúc toàn lực bộc phát, thánh quang cự kiếm quét ngang, đem phía trước đánh tới ám chi sứ đồ cùng chiến tranh khôi lỗi thanh không một mảnh. Hắn không quay đầu lại, phóng tới chiến đoàn bên trong dày đặc nhất địa phương, muốn đi tiếp ứng bị vây hệ lạ gì kẹt bọn người. Hệ lạ gì kẹt nhìn thấy lão sư trong mắt cái tia sâu không thấy đáy bi thương cùng quyết tuyệt, nháy mắt rõ ràng cái gì. Hắn không có chút gì do dự, đối với trung quanh còn sót lại khổ tu sĩ nhóm giống to, đuổi theo đầu mối. Phá bây. Khổ tu sĩ nhóm buộc phát ra lực lượng cuối cùng, thánh diễm, thánh hải, thánh ấn chi lực điên cuồng lấp lánh, đi sát đằng sau rủ Lý Anders, như là một thanh sắc bén đao nhọn, ý đồ xé ra ba tư sứ đồ, chiến tranh khôi lỗi cùng phủ cật tản quân tạo thành vòng đây. Sau lưng, ánh sáng đúc thập tự giá tia sáng ngay tại cấp tốc cảm đạm. Giáo hoàng gờ gì gọ gì một thế nhìn xem rủ Lý Anders cùng khổ tu sĩ nhóm đi xa thân ảnh, đột nhiên cười. Juliana, nên thủ đạo nghĩa ta đã thủ, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại lần nữa bộc phát ra cuối cùng tâm linh chi lực, gắt gao dây dưa kéo lại trước mắt Sorcerer, ảng dạ mài nịt cùng vào mặt. Chương 143, chương, giáo đình chi thường, 4K, 1, chương 143, chương, giáo đình chi thường, 4K, 1, gờ gì gọ gì một thế lực lượng cuối cùng, cũng không phải là hướng ra phía ngoài bạo liệt, mà là hướng vào phía trong co bảo, ngưng tụ đến cực hạn. Cái tia ánh sáng đúc thập tự giá không còn phát ra quan huy, ngược lại giống một khối hấp thu tất cả thanh âm cùng tia sáng lô đen, đem bốn phía ồn ào náo động cùng năng lượng đều kéo hướng tự thân. Tiếp lấy, từng đợt lực lượng vô hình lấy thập tự giá làm trung tâm khuyết tán ra đến. Lực lượng này không màu vô hình ý mắng, lại tinh chuẩn xuyên thấu ba vị ba tư sứ đồ tổ đại. Sorcerer trong tay nhảy nhót hỏa diễm đông nhiên ngưng kết, ngọn lửa nội bộ phảng phất có vô số cái gương đồng thời vỡ vụn, chiếu rọi ra hắn trong 5 tháng dài đằng đẵng tự tay nhóm lửa vô số hy sinh cùng hoảng hốt. Hắn thân thể khổng lồ kia nháy mắt ngưng kết, phát ra rên lên một tiếng, dung nham đôi mắt xuất hiện ngắn ngủi mất tiêu cự. Áng giả mãi niệm bóng tối thân thể như bị đầu nhập axit mạnh dầu trơn, biên giới kịch liệt sôi trào, tan rã. Lực lượng kia đối với hắn mà nói nhìn dường như cùng hắn hắc ám hỗn độn khái niệm bản thân tương đối trật tự cùng quang minh, trên thực tế, trên bản chất lại giống như là càng thâm thúy hắc ám cùng hỗn độn, cái này khiến hắn căn bản không thế nào chống cự. Liên giống với sông lớn cùng biển cả trên lệch. Hoa Măng cảm nhận trực tiếp nhất, hắn cảm giác được cùng dạ công kích ý chí đụng vào lớp kín bức tường vô hình, để hắn phát ra một tiếng hỗn tạp thống khổ cùng nổi giận rít gào, công kích tình thế ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Cái này ngưng tụ gở gì gọ gì còn sót lại hết thể ý chí cuối cùng xung kích, ngắn ngủi lại hữu hiệu. Tại lực lượng đẩy ra đỉnh điểm, ánh sáng đúc thập tự giá cùng phía trên thân ảnh như là lâu đài cắt lặng yên sụp đổ, tán làm vô số nhỏ xíu bụi bặm, tiêu tán ra. Giáo hoàng gờ gì gọ gì một thế. Như vậy vẫn là gờ gì gọ gì. Julianus tại rút lui trên đường phảng phất cảm nhận được cái gì, cực kỳ bi thương vì lao hữu của mình tiễn đưa bi thiết. Cái khác khổ tu sĩ cũng trong ánh mắt mang một chút bi thương. Lại một vị thánh đồ vì giáo đình hoàn thành cuối cùng nghi thức mà chết đi. Nhưng cơ hội tại cùng một thời khắc, tại cái kia người phàm không thể chạm đến u giới chỗ sâu, cái kia phiến quái đạn giữa bầu trời nước. Cảnh tượng bên trong vẫn như cũ kỳ quái, nhưng cái kia bà mẹo không phải người thiên sứ từ vô số nhãn cầu, cánh cùng phát sáng khối hình học cấu thành. Bọn chúng xoay quanh bay múa, phát ra cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tác dụng tại ý thức, khiến người điên cuồng thánh ca vạn thế không ngớt đang một mực tán tụng một vị tuyệt đối tồn tại. Cái kia 12 cái mơ hồ mà cường đại thân ảnh vẫn như cũ vẩn quanh trung tâm vị kia thần tử. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ theo trong hư vô hiện hiện, cùng cái kia 12 đạo thân ảnh tiếp tục vẩn quanh vị kia tại quỷ dị thiên quốc trung tâm thần tử út, mang một loại chưa hết sắc bén cùng nặng nề gánh vác cảm giác, lẳng lặng lơ lửng. Nhưng mà gở gì gọ gì bỏ mình, cũng không có giết chết tam đại sứ đồ cùng. Phu cơ, cũng không có để dụ Lianus bọn người thành công rút lui. Julianus còn đang liều chết dẫn đầu khổ tu sĩ nhóm phá vây bên trong, hắn thậm chí không dám để cho hô hấp quá gấp rút. Giờ phút này hậu tâm hắn chỗ thương tích chính là cái trong thời gian ngắn khó mà khép lại cửa hàng, theo mỗi một lần cất bước, mỗi một lần huy kiếm, đều đang hướng ra bên ngoài sói mòn hắn thể lực cùng sinh mệnh. Máu tươi đã sớm đem hắn màu xám khổ tu bảo nhuộm thành càng sâu màu nâu đậm, dính dính tiếp ở trên da. Nhưng trong tay hắn cái kia từ thánh ngấn chỗ huyền hóa đủ kiểu vũ khí vẫn như cũ ổn định, mỗi một lần huy động đều mở ra không khí, phát ra trầm thấp nhẹ nào, tại hỗn loạn địch chiều bên trong, miễn cưỡng duy trì lấy một đầu lối đi hẹp. Theo sát đầu mối, hệ là gì tẹt thanh âm đã khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ, hắn canh giữ ở đội ngũ cánh, quanh thân nguyên bản hừng hực thánh diễm giờ phút này chỉ còn lại một lớp mỏng manh, miễn cưỡng bắn ra lẻ tẻ phóng tới mũi tên cùng ném mâu. Trước kia đi theo gở gì gọ gì năm vị thánh đồ, tình huống càng thêm hỏng bét. Vị kia có thể dẫn động phong bạo thánh đồ bộ lật từ, trong lúc hô hấp đều đã hỗn loạn rồn rập. Vị kia điều khiển rét lạnh thánh đồ gờ lạt, nửa người bao trùm lấy thật dày, không thay đổi tầm băng, động tác cứng nhắc chậm chạp. Vị kia thân hòa ánh trăng thánh đồ sẽ lẹn, thân ảnh nhạt đến cơ hồ trong suốt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán ở trong gió. Vị kia giữ trường mâu thánh đồ hầu ngọ dị ủ, vũ khí trong tay che kín vết rách, phản phất lần tiếp theo va chạm liền sẽ triệt để vỡ nát. Mà chúc phúc cùng thực vật sinh cơ liên quan phở lọ ra, cánh tay trái mất tự nhiên vặn mèo lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Giữa bọn hắn không nói lời nào giao lưu, nhưng là dần dần, bọn hắn cũng tựa hồ rõ ràng chính mình tiếp xuống sứ mệnh. Bọn hắn sợ là không trốn thoát được, mà lại kéo dài hơi tàn há lại bọn hắn gây nên. Không bằng cùng giáo hoàng, dâng ra chính mình lực lượng cuối cùng. Đến lúc đó Thượng Thiên Quốc cũng có mặt mũi đối với phụ thần giáo lịch đại thánh đồ, giáo hoàng giáo tông nhóm. Mà bọn hắn tiếp xuống tại chạy trốn khe hở, ánh mắt ngẫu nhiên va nhau, liền đã truyền lại tất cả chưa lại chi ngôn. Giáo hoàng đã đi đến con đường của hắn, hiện tại, cần phải có người vì cái kia còn sót lại hỏa chủng lắt thành cuối cùng một đoạn sinh lộ. Vô Lật Tư cái thứ nhất dừng bước lại, chậm rãi quay người. Hắn đối mặt sau lưng cuốn tới nóng bỏng biển lửa cùng núp nhích bóng tối, không còn ý đồ kêu gọi tính hủy diệt phong bạo, mà là giang hai cánh tay, đem lực lượng cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn loạn, sền sệt vô hình lực trường. Cái này lực trường giống một tấm to lớn, nhìn không thấy mạng nện, tạm thời cuốn lấy Sorcerer linh động hỏa xà cùng hàng giả mãi nị với lơ lửng không cố định bản thể, chỉ hoán bọn chúng truy kích. Julianus trái tim đông nhiên co rụt lại, hình như có nhận thấy, đông nhiên quay đầu. Trong tầm mắt, chỉ còn lại bộ lật tư bị tự thân lực lượng nhấc lên khí lưu bao khỏa, dần dần mơ hồ bóng lưng. Đi! Vỡ lạc khẽ quát một tiếng, song trưởng trùng điệp đặt tại cháy đen trên mặt đất. Cực hàng khí tức điên cuồng lan tràn, không phải công kích, mà là không tiếc đại giới cấu trúc lên một đạo nặng nề, thô giáp, che kín băng thứ bức tường, ý đồ ngăn cản đọa mặn cái kia khủng bố thân thể cùng như thủy triều chiến tranh khôi lỗi. Tường băng cấp tốc tăng cao, hàng khí bốn phía, nhưng tóc của hắn nháy mắt tuyết trắng, làn da mất đi tất cả huyết sắc, phản phát sinh mệnh cũng theo đó đóng băng. Sẽ lèn thân ảnh triệt để tiêu tán, dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong. Sau một khắc, hoàn toàn mông lung, mang băng lãnh tĩnh mịch khí tức quang vực bao phủ tường băng về sau khu vực. Cái kia quang vực cũng không sáng tỏ, lại làm cho kẻ bước vào cảm thấy nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống, ý chí tinh thần sa sút, động tác trở nên trì trệ. Hồ Ngọ Dị ủ im lặng tiến tới một bước, một mình đứng ở tường băng duy nhất lỗ hổng trước. Hắn tàn tạ vũ khí buông xuống, thân thể lại thẳng tắp, tất cả quang mang cùng ý chí đều nội liễm đến cực hạn, nương tụ tại quanh thân ba thước chi địa, tàn mát ra một loại thuần túy, cự dừng hết thể phong mang. Liền ngay cả Phở Lọ Dạ nhìn xem các đồng bạn liên tiếp đứng chân, trên mặt tái nhợt hiện ra một vòng đau thương lại bình tĩnh ý cười. Trở về, đại địa đi. Nàng nhẹ giọng thì thầm. Cái kia huyết sắc uy tích hóa thành ánh sáng nhạt dung nhập dưới chân bừa bộn thổ địa. Trong chốc lát, vô số hư ảo, màu sắc yêu dị biển hoa theo khe hở cùng trong vũng máu điên cuồng chui ra, bọn chúng không ngừng dây dưa hướng tới gần địch nhân. Chương 143, chương, giáo đình chi thường, 4K2, chương 143, chương, giáo đình chi thường, 4K2, năm vị thánh đồ cuối cùng đánh cược một lần cộng đồng cấu thành một đạo dùng sinh mệnh ngắn ngủi duy trì phòng tuyến. Phí công. Sorcerer thanh âm mang kiềm chế lửa giận, hắn hỏa diễm tại sền sệt lực trường bên trong gian nan ghé qua. Áng giả mãi niệm bóng tối tại tĩnh mịch quang vực xuống không ngừng bị suy yếu, phát ra thống khổ hí lên. Hoa măn nổi giận đụng chạm lấy tường băng, mỗi một lần va chạm đều để bức tường kịch liệt rung động, vết nứt lan tràn, vụ băng bay tán loạn. Rất hiển nhiên, năm vị thánh đồ dù cho cuối cùng cái này dốc hết tất cả bộ phát, cũng vẫn là ngăn cản không được hỏa chi sứ đồ Sorcerer, ám chi sứ đồ áng giả mãi niệm cùng thú chi sứ đồ hoa măn xung kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy năm vị thánh đồ vậy mà đều đồng thời cắt cổ tay của mình, dùng dính đầy máu tươi tay, run rẩy vẽ ra trên không trung từng cái cổ lão, tản ra vô tận khí tức bi tráng phù văn. Không sai, lại là cái này khổ tu con đường cao giai nhất, cuối cùng cấm kỵ nghi thức. Năm vị thánh đồ muốn cùng một chỗ hoàn thành cuối cùng nghi thức, bọn hắn lựa chọn cùng gở gì gọ gì một thế như thế, dùng chính mình không chọn vẹn sinh mệnh vì giáo đình bảo lưu lại cuối cùng hòa chủng. Bằng vào ta chi huyết, bằng vào ta suốt đời chi tín ngưỡng, bằng vào ta vỡ vụn chi linh hồn. Thanh âm của bọn hắn tại lúc này cùng nhau vang lên, hiến tế nơi này, khẩn cầu thần tử, hạ xuống đời hành chi thân, tinh hóa thế gian, ta ác. Trong chốc lát bọn hắn quanh thân những cái kia đại biểu khổ tu xẻo cũ, cùng trước ngực bị sọ xuyên vết thương khổng lồ, đồng thời bắn ra chói mắt muốn mù bạch sắc quang mang. Sau đó năm cái thập tự giá xuất hiện tại trên bầu trời, mà năm vị thánh đồ cũng cùng nhau bị đinh bên trên tia sáng này hội tụ trên thập tự giá. Ta tự nguyện, gánh vác này chữ thập, bắt trước thần tử chi gặp nạn. Bọn hắn cùng kêu lên cầu nguyện, giống như là hướng trời cao phụ thần cùng thần tử kể ra, lấy này cực hạn khổ sở, đổi lấy đời hành chi quyền năng. Trong chốc lát năm vị thánh đồ hoàn thành cuối cùng nghi thức, cùng Sorcerer, Angola Nữ Mạn cùng Hóa Mạn ba vị sứ đồ lại lần nữa triển khai quyết tử đấu tranh. Bọn hắn nguyên bản chúc phúc đều hoàn thành cuối cùng tiến hóa, trở thành cực hạn chi lực. Trong chốc lát băng xương đầy trời, đêm trăng đột nhiên hiện, biển hoa lan tràn. Điên, đều điên. Phu Cấp Tinh Hồng con mắt chuyển động, hắn rõ ràng cảm thấy được cái này liệu mình một kích nguy hiểm, cũng càng hiểu chính mình mục tiêu không ở chỗ này khác. Hắn không chút do dự từ bỏ tiếp tục xung kích, thân thể cao lớn cấp tốc co vào, hóa thành một đạo đỏ sẫm lưu quang, không phải truy kích, mà là lặng yên không một tiếng động chui vào một bên sụp đổ cung điện bóng tối chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã thua thiệt qua, mới sẽ không cùng những này giáo đỉnh tên điên chiến đấu tới cùng đâu. Đáng ghét. Sorcerer, Angola Nữ Mạn cùng Hóa Mạn đều chú ý tới phủ cận chạy trốn, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào đi tóm lấy phủ cận, bởi vì năm vị hoàn thành cuối cùng nghi thức hóa thân đại hành giả thánh đồ, lấy hắn cực hạn lực lượng hướng bọn hắn đánh tới. Bọn hắn căn bản là không có cách coi nhẹ, chỉ có thể là giống giận cùng một chỗ cùng năm vị đại hành giả triển khai quyết tử đấu tranh. Mà nhìn thấy năm vị thánh đồ liên tiếp hy sinh chính mình, Julianus cắn chặt hàm răng, dẫn theo còn sót lại khổ tu sĩ nhóm, dọc theo đồng bạn dùng sinh mệnh đổi lấy thông đạo, hướng về Constantino gần biên giới bỏ mạng chạy trốn. Sau lưng truyền đến năng lượng va chạm với mình, sứ đồ gầm thét, để trong lòng của hắn thống khổ vạn phần. Bọn hắn xuyên qua thiêu đốt chợ, bước qua chồng chất gạch nói vụn, vòng qua sụp đổ thần điện. Constantino gần sớm đã cơ hồ trở thành phế tích, bình dân càng là tử thương vô số. Julianus không quay đầu lại, cũng không thể quay đầu. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tòa kia to lớn tường thành tổn hại lỗ hổng, nơi đó lộ ra ánh sáng nhạt, là duy nhất phương hướng. Không biết qua bao lâu, phản phất kinh lịch một thế kỷ dài dằng dặc, bọn hắn rốt cục xông ra cái kia lỗ hổng. Dưới chân không còn là Constantino gần đường đi, mà là ngoài thành hoàng vu thổ địa. Bình minh tia sáng u ám vãi xuống đến, chiếu vào bọn này người sống sót trên thân. Julianus rốt cục dừng bước lại, thân thể bởi vì thoát lực cùng đau sót mà run nhẹ nhẹ. Hắn kịch liệt thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều liên lụy hậu tâm cái kia đáng sợ vết thương. Hắn xoay người, nhìn về phía tòa kia đã tưởng tượng trưng cho đế quốc vinh quang cùng giáo đình vinh quang cự thành. Giờ phút này, Constantino vẫn trên không bao phủ nồng đậm khói đen, màu sắc khác nhau quỷ dị vầng sáng ở trong thành lấp lóe, kia là sứ đồ cùng năm vị đại hành giả va chạm lực lượng. Cái kia có thể xưng diệt thế lực lượng tại hung ác đụng chạm, cho đến cái kia năm đạo thập tự giá cuối cùng dập tắt. Mà đối phương bên kia cũng tựa hồ một đạo khí tức như là dã thú cùng cái kia đạo nóng dực khí tức triệt để dập tắt, còn lại cái kia đạo hắc ám khí tức cũng là bề bại. Cái này chiến đấu tựa hồ cuối cùng kết thúc. Thành thị hình dáng tại trong sương mù và mèo, như là một cái sắp chết cự nhân. Hệ là gì tẹt kiểm điểm nhân số, đi đến Julianus bên người, thanh âm trầm thấp, lao sư. Chỉ còn lại 169 người. Julianus trầm mặc. Hắn nhìn xem cái kia từng cái che kín bụi mù, vết máu cùng mỏi mệt gương mặt, nhìn xem trong mắt bọn họ chưa tán đi hoảng hốt cùng sâu sắc cực kỳ bi ai. Vợ gì gọi gì, năm vị thánh đồ, còn có vô số đổ xuống khổ tu sĩ. Thân ảnh của bọn hắn ở trong đầu hắn từng cái hiện lên. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi nâng lên tay run rẩy, đối với tòa kia luân ham thành thị, tại không trung bạch một cái nặng nề chữ thập. May mắn còn sống sót 169 tên khổ tu sĩ, cũng yên lặng đi theo lấy xuống. Không có tiếng khóc, không có hò hét, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch thương tiếc. Sau đó, hắn xoay người, mặt hướng ngoài thành rộng lớn mà không biết hoang nguyên. Gió sớm gợi lên hắn cũ nát vào áo, lộ ra phía dưới màu đỏ sậm ngưng kết vết máu. Đi. Hắn chỉ nói một chữ, thanh âm khàn khàn vô cùng. Phu cấp cũng chưa chết, thậm chí người ba tư vị kia sứ đồ vẫn còn, bọn hắn trở về sẽ có nguy hiểm. Mà giáo đình bây giờ đã tổn thất nặng nề, không thể lại có bất luận cái gì tổn thất, còn lại 169 vị khổ tu sĩ chính là giáo đình hòa chủng. Gọi gì bọn hắn liều chết đều muốn che chở hắn cùng những này khổ tu sĩ rút lui, Julianus không thể như thế tự tư. Vì bản thân chi tư, cứ như vậy chủ quan trở về, dẫn đến đã mỏi mệt không chịu nổi khổ tu sĩ nhóm toàn quân bị diệt lời nói, hắn chính là giáo đình lớn nhất tội nhân. Dù sao bọn hắn là người, không phải sứ đồ, nhân loại cùng sứ đồ chênh lệch vẫn còn rất lớn. Julianus bọn hắn chiến đấu sẽ kiệt lực, sẽ đói bụng, sẽ trạng thái không tốt. Tóm lại bọn hắn hiện tại đã bất lực chiến đấu. Bọn hắn cần chỉnh đốn, lại từ từ tìm kiếm báo thù cơ hội. Thế là một chi màu xám đội ngũ, dắt dịu nhau người bị thương, trầm mặc đạp lên lưu vòng con đường. Bóng lưng của bọn hắn, tại bình minh u ám dưới ánh sáng, bị kéo đến rất dài, biến mất tại hoàng vu trên đường chân trời. Chương 144, chương, cuối cùng bên thắng chương 144, chương, cuối cùng bên thắng mà lúc này Constantino vẫn bên trong. Năm vị thánh đồ lấy mạng sống ra đánh đổi thi triển cuối cùng nghi thức, như là năm quả lưu tinh thiêu đốt cuối cùng tia sáng, nhưng hắn tia sáng cuối cùng vẫn là dần dập tắt. Chỉ thấy bầu trời bên trong năm đạo ánh sáng đúc thập tự giá, dần dần ảm đạm, vỡ vụn, tính cả phía trên bị đinh chói thân ảnh, hóa thành hư vô, cũng cuối cùng trở về u giới cái kia phiến quỷ dị thiên quốc, trở thành vờn quanh thần tử lại mấy đạo mơ hồ quang ảnh. Nhưng mà, bọn hắn hy sinh cũng không phải là phí công. Trung tâm chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thú chi sứ đồ hòa mằn cái kia khổng lồ thân thể ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, như là một tòa sụp đổ dãy núi. Bộ ngực của hắn bị triệt để xuyên thủng, đầu lâu thì là không cánh mà bay, giống như là bị đóng băng về sau đó vỡ vụn thành một mịn. Hắn cái kia thuộc về giã thú cùng nộ sinh cơ cũng đã bị triệt để xóa đi. Hỏa chi sứ đồ sổ sở vị trí, chỉ để lại một mảnh bất quy tắc trống rỗng, phản phất liền không gian bản thân đều bị loại nào đó cực hạn tịnh hóa lực lượng chôn vùi. Hắn cái kia biểu tượng cổ lão hỏa diễm vĩnh hằng chi nguyên đã dập tắt, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Chỉ có trong không khí lưu lại, ngay tại cấp tốc tiêu tán cảm giác nóng rực, chứng minh qua hắn đã từng tồn tại. Chỉ có ám chi sứ đồ ảng giả mạnh nịt còn sống sót. nhưng hắn cái kia bóng tối tạo thành thân thể giờ phút này mở nhạt đến như là sắp tán đi sương sớm, biên giới không ngừng ba động, tiêu tán. Đại biểu hắn giờ phút này cũng là bị thương nặng, cái này khiến hắn thậm chí khó mà duy trì một cái ổn định hình thái, phát ra yếu ớt mà thống khổ nhúc nhích. Hắn cái kia hai điểm tinh hồng tia sáng cũng biến thành ảm đạm vô cùng, phản phất đến tàn trong gió. Năm vị đại hành giả thánh đồ cuối cùng một kích, mang đi hai vị cổ lão ba tư sứ đồ, cũng đem còn sót lại ám chi sứ đồ đẩy đến bên bờ hủy diệt. Liền ngay cả theo bọn hắn mà đến ba tư đại quân, giờ phút này cũng đã toàn quân bị diệt. Tại cái này lực lượng hủy thiên diệt địa xuống, phàm nhân căn bản là không có cách may mắn còn sống sót. Ngay tại mảnh này tĩnh mịch cùng hủy diệt trên chiến trường, một đạo nhìn như nhỏ bé thân ảnh, như là người được thịt thối mùi linh cầu, theo một đống đốt cháy khét lương trụ phế tích về sau lặng yên không một tiếng động đi ra. Là Phu Cơ. Hắn căn bản không có rời xa, một mực gần nút tại gần nhất trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi lưỡng bại câu thương thời khắc. Giờ phút này, hắn cặp kia tinh hồng trong đôi mắt, thiêu đốt lên không che giấu chút nào tham lam cùng cuồng hỉ. Ánh mắt của hắn đầu tiên đảo qua và mặn cùng sổ sở tiêu tán địa phương, xác nhận bọn hắn triệt để tiêu vong. Lập tức, ánh mắt tham lam kia liền một mực khóa chặt quận mình ở trong bóng tối, thoi thóp hạng giả mại nhỉ hứa. Thực sự là phong phú yến hội a. Phu Cấp thanh âm trầm thấp lại bí mật mang theo cuồng hỉ. Hắn từng bước một đi hướng cái kia suy yếu Enji Lan địa mạn, bộ pháp chậm chạp mà tràn ngập cảm giác các bách. Nhưng vào lúc này, hạng giả mại nhỉ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, bóng tối run rẩy kịch liệt, ý đồ hướng chỗ càng sâu thẩm thấu, thoát đi. Muốn đi nơi nào đâu, cổ lao bóng tối. Phu Cấp cười gằn, đưa tay ra. Cánh tay của hắn nháy mắt liền muốn quấn lên hạng giả mại nhỉ cái kia mở nhạt thân thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, đáng chết. Hạng giả mại nhỉ hối lại giận mắng một tiếng, sau đó hóa thành hắc ám, vậy mà biến mất ở phía xa dần dần tràn ngập tới đêm tối bên trong. Đáng ghét. Phu Cấp không nghĩ tới, dạng này đều cho hạng giả mại nhỉ chạy. Bất quá trận đại chiến này, hắn còn tính là người thắng cuối cùng, tối thiểu giáo đỉnh cùng ba tư đều bị trọng thương. Nhất là cái đáng chết kia giáo hoàng cuối cùng là chết rồi, cũng không biết cái kia đáng sợ lão gia hỏa còn sống hay không. Đúng lúc này, một trận nhỏ xíu, sen lẫn hoàng hốt cùng định loạn bạo động theo một đống nửa sập cầu nguyện đường phế tích hậu chuyển đến. Chỉ thấy đã từng vị kia mập mạp leo trợ tế, liền lăn bỏ bỏ chui ra. Hắn hoa lệ trợ tế bảo sớm đã rách bước, dính đầy bùn ô cùng vết máu khô khốc, nguyên bản hồng nhuận mặt béo giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, tràn ngập cực hạn hoàng hốt. Phía sau hắn, đi theo mấy chục cái đồng dạng chật vật không chịu nổi, mà không còn chút máu giáo đỉnh nhân viên thần chức, có cấp thấp giáo sĩ, văn thường, thậm chí mấy cái thánh ca đội thiếu niên, bọn hắn đều là trước đó trốn may mắn còn sống sót. Chỉ là Phủ Cấp nhìn ra được, bọn gia hỏa này tại trước đó giáo đỉnh bên trong tuyệt đối không tính là gì đại nhân vật. Chỉ bằng trên người bọn hắn không bao nhiêu nói khổ tu thánh ngấn liền có thể nhìn ra. Mà leo trợ tế thậm chí không dám nhìn thẳng Phủ Cấp cái kia không phải người hình thái, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cái trán dính sát lạnh như băng mặt, run run dậy cơ hồ biến điệu thanh âm thét to, "Vĩ, vĩ đại chúa tể, chí cao vô thượng chiến tranh cùng hắc ám chi chủ, ngài, ngài hẹn mọi người hầu leo, dẫn đầu. Dẫn đầu những này cừu non đi lạc, hướng ngài dâng lên. Dâng lên chúng ta không có ý nghĩa trung thành." Hắn một bên nói, một bên dùng sức giật đầu, phanh phanh rung động. Chúng ta nguyện ý vứt bỏ dối trá phụ thần, vĩnh viễn phụng dưỡng ngài, vì ngài quản lý tòa này vĩ đại thành thị, truyền bá ngài uy danh cùng vinh quang." Phía sau hắn những cái kia nhân viên thần chức cũng nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, phát ra lộn xộn mà hoảng hốt tiếng phụ họa, như là bị hoảng sợ sâu bọ. Vào đúng lúc này, cái kia hư vô mở mịt phụ thần đáng là gì, trong mắt bọn hắn, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Phu Cấp chậm rãi rời đi cặp kia bạo ngược đôi mắt, nhìn xuống dưới chân bọn này hèn mọn sinh vật. Hắn cũng chính cần thời gian cùng nhân thủ đến một lần nữa thành lập trật tự, thuộc về hắn, lấy hoàng hốt cùng lực lượng tuyệt đối làm cơ sở trật tự. Dạng này hắn mới có thể tiếp tục lan ra chiến tranh, lan ra hoàng hốt, thu hoạch được lực lượng càng thêm cương đại. Bọn này ngày xưa phụ thần giáo nênh bước, mặc dù nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng bọn hắn đối với tòa thành thị này hiểu rõ cùng quản lý kinh nghiệm, có lẽ còn có chút tác dụng. Chỉ là, rất tốt. Lũ sâu kiến. Phu Cấp cười nhạt nói, bất quá các ngươi không cần vứt bỏ phụ thần, thần minh là chân lý tồn tại, là hết thể tạo vật chủ, chúng ta nên thành kính tín ngưỡng phụ thần, chỉ là các ngươi nói rất hay. Từ hôm nay trở đi, tính mạng của các ngươi, linh hồn của các ngươi đều thuộc về ta. Vậy liền đứng lên, vì ta quét dọn mảnh này phế tích, dùng hành động của các ngươi để chứng minh giá trị của các ngươi. Hắn biết rõ vị kia thâm viên chi thần tồn tại, tại lần đầu hiến tế thời điểm liền biết, cái này ban cho hắn lực lượng thần minh chính là phụ thần giáo nói tới phụ thần. Cho nên hắn mới không dám giống leo bọn người nói như vậy, thay thế phụ thần đâu. Tương phản hắn cũng là vị kia thần minh thành kính tín đồ, nói một cách khác, bọn hắn sứ đồ đều là vị kia thần minh thành kính tín đồ. Mà leo cùng những người khác hiển nhiên không nghĩ tới phụ cực cái này. Ác ma, cái này đánh bại giáo đình ác ma, vậy mà tín ngưỡng phụ thần. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, leo trợ tế như được đại xá, cơ hồ là dùng cả tay chân bò lên, trên mặt gạt ra nhất định nọt, hèn mọn nhất nụ cười, cứ việc nụ cười kia bởi vì sợ hai cực độ mà vặn vẹo biến hình. Hắn liên tục cúi đầu, vâng, là vĩ đại phụ cực bệ hạ, ngài người hầu trung thành nhất leo, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn quay người, đối với những cái kia còn đang phát run nhân viên thần chức, thay đổi một bộ cáo mượn oai hùng sắc mặt, âm thanh thúc giục nói, đều nghe thấy sao? Nhanh, nhanh động, vì chúa tể quét dọn cung điện. Người cái tên này không sai. Phu Cất lập tức cười, nói, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là giáo đình mới giáo hoàng. Leo hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này, nhưng rất nhanh hắn liền trong lòng lộ ra một tia cuồng hỉ, vui vẻ nói, cảm tạ bệ hạ ban ân, cảm tạ bệ hạ ban ân. Mà sau một tháng, Leo Tassoni ngang trở thành phụ thần giáo giáo đình tân giáo hoàng, giáo đình từ đó tuyên bố phụ phục tại phủ cận dưới chân. Chương 145, chương Thiên Khải Kỵ Sĩ 4K1, chương 145, chương Thiên Khải Kỵ Sĩ 4K1. Kế tiếp, cồn Stagnino vẫn khói lửa vẫn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí vẫn như cũ hôn tạp khét lẹt, huyết tinh cùng hoảng hốt hương vị. Thành thị trùng kiến công tác tại một loại dị dạng trong không khí triển khai. Khu xử bình dân cùng đám thợ thủ công cũng không phải là ngày xưa sinh kế hoặc người đối diện vườn yêu quý, mà là roi ra cùng đối với trên tường thành những cái kia tuần tra, ánh mắt hung hãn tân đế quốc binh sĩ e ngại. Những binh lính này phần lớn từ phủ cật còn sót lại phản quân cùng về sau chiêu mộ kẻ liều mạng tạo thành, bọn hắn trên khôi giáp khắc ấn vẫn như cũ là La Mã đế quốc ưng huy, nhưng lại là không còn cho người ta một loại vinh quang, huy hoàng cảm giác. Tương phản giống như là đại biểu sợ ngược cùng chiến tranh. Phu cật vẫn chưa nóng lòng vì chính mình xây dựng xa hoa cung điện, hắn vẫn như cũ chiếm cứ tại nguyên bản hoàng cung phế tích phía trên, nơi đó bị thô giáp thanh lý ra một phiến khu vực, xây dựng lên một tòa to lớn, âm trầm, phản phất từ hắc diệu thạch cùng chưa rèn luyện sắt thép đúc thành pháo đài. Nó không giống chỗ ở, càng giống một cái binh doanh cùng thần miếu kết hợp thể, cả ngày tràn ngập như có như không mùi máu tanh cùng cho người ta cảm giác sợ hãi. Mà tại pháo đài trung tâm, phu cấp nhìn chăm chú cái kia bị một lần nữa tìm tới thần chi tử cung ánh mắt của Nhật. Còn chưa đủ. Hắn cần lực lượng càng thêm cường đại, nhất là gọi gì cùng năm vị thánh đồ cái kia hóa thân đại hành giả về sau lực lượng, để hắn kiến thức đến. Hắn lực lượng kỳ thật vẫn là cũng không đầy đủ. Hắn cần càng nhiều chiến tranh, càng nhiều hoàng hốt, để chính mình trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ cái gọi là hóa thân thai ách giai đoạn còn chưa đủ, hắn còn cần tiếp tục mạnh lên, thẳng đến tấn thăng đến giai đoạn thứ tư, trở thành sứ đồ bên trong quân vương. Phu cật bản nhân ít giao du với bên ngoài, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Loại kia không giờ khắc nào không bao phủ toàn thành, làm người sợ hãi cảm giác các bách, phản phất một đầu ẩn nút cự thú, lúc nào cũng có thể lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Chiến tranh vẫn chưa bởi vì cồn Stagnino thất thủ mà đình chỉ, ngược lại lấy nơi này làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Phu cật cần chiến tranh, khát vọng chiến tranh. Từng đội binh sĩ bị phái đi chưa thần phục hành tỉnh, hoặc là chủ động khiêu khích xung quanh man tộc bộ lạc. Tin chiến thắng liên tiếp truyền về, nhưng những tin tức này mang đến cũng không phải là vui sướng, mà là càng sâu hàn ý mỗi một lần chiến tranh lan ra hoảng hốt, hoặc là nói mỗi một lần thắng lợi đều mang ý nghĩa phủ cật lực lượng tựa hồ lại tăng trưởng một điểm, trong thành cảm giác gáp bách cũng càng nặng một tầng. Hắn phảng phất tại lấy chiến dưỡng chiến, dùng vô tận xung đột cùng tử vong đến tầm bổ bản thân, lan ra chiến tranh khủng bố, cũng đem loại này khủng bố chuyển hóa thành thực chất lực lượng. Cổn Stagnino cũng dần dần bị một lần nữa thành lập, tính cả cái kia cơ hồ đồng dạng muốn trở thành phế tích trật tự. Nhưng tại bộ này trật tự mới bên trong, phụ thân giáo đình đóng vai một cái cực kỳ quỷ dị mà đáng buồn nhân vật. Tại vị tiên tử phủ cập chính miệng sắc phong thứ 64 mặc cho tân giáo hoàng Leo Tassoni ngang dưới sự dẫn đầu, giáo đình chẳng những không có tiêu vong, ngược lại lấy một loại vận mẹo tư thái phục hưng. Dù lần cung bị cấp tốc chữa trị, thậm chí so dị vãng càng thêm vàng son lộng lẫy, chỉ là cái kiêm màu vàng bên trong lộ ra một cỗ băng lãnh nhà giàu mới nổi khí tức, trên bích họa thánh đồ khuôn mặt tựa hồ cũng mang một tia bị ép buộc định loạn. Leo giáo hoàng tuyên bố một loạt thông dụ, tuyên bố phủ cập cũng không phải là ác mà là phụ thần ở nhân gian hành xử trừng trị cùng tịnh hóa chi thủ đại hành giả, là thời đại mới thủ hộ thần. Hắn đem cồn Stagnino vẫn thất thủ cùng cựu giáo đình bi kịch, giải thích vì phụ thần đối với tín ngưỡng không thuần, mềm yếu vô năng chi trật tự cũ thanh tẩy. Mà Julianus cùng với tùy tùng thì bị khiển trách vì rời bỏ phụ thần chân ý phản đồ, đố kỵ trật tự mới mà sa đọa dị đoan, là trở ngại thần thánh chiến tranh bộ pháp chướng ngại vật. Các nơi giáo đường bị yêu cầu treo phủ cật tượng thánh, cùng thân tử tượng thánh đặt song song. Thậm chí tại một năm sau, tại tòa kia tượng trưng cho trật tự mới pháo đài trước, nguyên bản dùng cho khánh điện cùng hội nghị quảng trường khổng lồ bị thanh lý đi ra, một trận quỷ dị mà long trọng nghi thức ngay tại cử hành. Quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy to lớn ngọn đuốc buồn, thiêu đốt lên trộn lẫn đặc thù dầu chân hỏa diễm, ánh lửa cũng không phải là ấm áp tranh hồng, mà là mang một tia xanh thẫm, đem mỗi người mặt chiếu rọi đến âm tình bất định. Trên quảng trường người người nôn náo, nhưng cũng không phải là chúc mừng, mà là một loại bị cưỡng chế tụ tập trầm mặc. Các thị dân mặc bọn hắn tốt nhất quần áo, trên mặt lại tràn ngập chết lặng cùng hoảng hốt. Hàng phía trước là một lần nữa chỉnh biên về sau đế quốc nguyên lão cùng quý tộc, quần áo bọn hắn hoa lệ, ánh mắt lại trốn tránh không chừng, thỉnh thoảng dùng tơ lụa khăn tay lau sạch lấy cũng không tồn tại mồ hôi. Càng dễ thấy chính là người mặc mới tinh hoa lệ tế bào giáo đình nhân viên, lấy tân giáo hoàng Leo Tassoni ngang cầm đầu, bọn hắn xếp thành chỉnh tề đội ngũ, trên mặt cố gắng làm ra thành kính trang nghiêm biểu lộ, nhưng cái kia run nhẹ nhẹ ngón tay cùng quá thẳng tắp lưng, bại lộ nội tâm hồi hộp. Leo bây giờ bụng phệ dáng người bị tinh mỹ tơ lụa tế bào bao khỏa, trên đầu mang theo phòng chế cổ lão kiểu dáng, lại khảm nạm càng nhiều màu đen bảo thạch tam trọng quan. Hắn đứng tại một tòa lâm thời xây dựng trên đài cao, mặt hướng đám người, hít sâu một hơi, bắt đầu tuyên truyền giảng giải, tín đồ nhóm, La Mã các công dân, hôm nay chúng ta tụ tập ở này cũng không phải là vì thương tiếc đi qua, mà là vì chứng kiến phụ thần mới tinh, càng cường đại hơn ân điện giáng lâm. Hắn thanh âm tại yên tĩnh trên quảng trường quanh quẩn. Trật tự cũ đã mục nát, phụ thần lấy hắn vô thượng trí tuệ cùng lực lượng, hạ xuống lôi đỉnh cùng liên hỏa, gột rửa trên vùng đất này mềm yếu cùng dối trá. Hắn cơ mập mạp cánh tay, chỉ hướng sau lưng phụ cận, mà tại cái phế tích này phía trên, phụ thần điều động hắn trung thành nhất, cường đại nhất sứ giả, một vị gánh chịu lấy thần thánh sứ mệnh Thiên Khải Kỵ Sĩ, đến dẫn dắt chúng ta đi hướng chân chính cường đại cùng trật tự. Leo giáo hoàng lên giọng, tiếp lấy lớn tiếng tuyên bố, hắn cũng không phải là ác ma. Hắn chính là phụ thần ý chí cụ hiện, là thần thánh chiến tranh chi lực hóa thân. Hắn chính là chiến tranh kỵ sĩ, cũng là hoàng đế của chúng ta, phụ cấp ô chủ tù bệ hạ. Phụ cấp thân ảnh nhất thời xuất hiện tại cửa ra vào, hắn vẫn chưa hiện lộ ra cái kia khổng lồ sứ đồ chân thân, mà là duy trì lấy sắp xỉ nhân loại hình thái, quanh thân tràn ngập khiến người ngạt thở cảm giác áp bách. Hắn chậm rãi đi đến trên đài cao, đứng tại Leo giáo hoàng bên người. Leo lập tức không người, tư thái khiêm tốn đến cực hạn. Phu cất quét mắt phía dưới lặng ngắt như tờ đám người, cặp kia tinh hồng trong đôi mắt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp, Leo giáo hoàng lời nói chính là chân lý. Lời của hắn ngắn gọn, lại mang khiến người hoảng hốt lực lượng. Ta, phu cất, chính là phụ thần kiếm trong tay, là tịnh hóa thế giới hỏa diễm. Chiến tranh cũng không phải là vì tàn sát, mà là vì dọn sạch trở ngại phụ thần binh quang truyền bá hết thảy chướng ngại, là vì thành lập một cái càng thuần túy, càng cường đại tín ngưỡng quốc gia. Hắn nâng lên một cái bao trùm lấy giáp trụ cánh tay, chỉ hướng phương xa, phụ thần tự ái, cần cường đại tấm thuẫn đến thủ hộ. Phụ thần ý chí, cần sắc bén trường kiếm đến chấp hành. Kẻ thuận theo, đem lại trật tự mới xuống được đến che chở. Kẻ tà đạo, chỉ có bị chiến tranh gót sắt nghiền nát. Chương 145, chương Thiên Khải Kỵ Sĩ, 4K2, chương 145, chương Thiên Khải Kỵ Sĩ, 4K2, lời của hắn tràn ngập mâu thuẫn và mẹo, đem bạo ngược chinh phục đóng gói thành thần thánh sứ mệnh. Nhưng tại tuyệt đối hoảng hốt cùng Leo giáo đình học thuộc lòng xuống, loại này vặn vẹo lo dịp lại bắt đầu cưỡng ép chồng vào một số người náo hải. Leo giáo hoàng đúng lúc đó dẫn đầu hô to, ca ngợi phụ thần, cung nên chiến tranh kỵ sĩ phủ cận đại nhân, nguyện ngài gót sát san bằng hết thể hắc ám, dẫn dắt chúng ta đi hướng quang minh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tầng dưới chót tín đồ cảm thấy hoang mang cùng xé rách, nhưng càng nhiều hơn chính là chết lặng thuận theo. Mà tiếp lấy đang sợ hãi cùng Leo giáo đình nhiều lần tuyên truyền giảng giải xuống, một loại vặn vẹo nhận biết bắt đầu lan tràn. Có lẽ lực lượng cường đại bản thân liền là thần ý chứng minh. Có lẽ đi qua nhân từ cùng nhẫn mại mới là trệ hướng chính đạo. Tại mảnh này hỗn loạn cùng trong sự ngột ngạt, thành thị cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đầu kia dơ bẩn hẻm nhỏ tựa hồ vẫn luôn bị thời gian lãng quên. Rác rưởi vẫn như cũ trong chất, mùi hôi mùi vẫn như cũ tràn ngập. Cái kia đầu to bé con vẫn như cũ ngày qua ngày cuộn mình tại hắn vải rách trong ổ bên ngoài lòng trời lở đất, đế quốc lật úp, thần quyền thay đổi, chiến tranh ồn ào náo động, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn to lớn đầu lâu ngẫu nhiên chuyển động, mở mịt con mắt phản chiếu cửa ngõ trải qua, thần thái vội vã mới lính tuần tra, hoặc là nơi xa trùng kiến công trường dâng lên bụi mù. Hắn vẫn như cũ tìm kiếm lấy bị ném vứt bỏ đồ ăn cặn bã, cùng những cái kia đen xì chuột chia sẻ kiếm không dễ nấm mốc biến bánh mì. Cũng không ai nguyện ý đến để ý tới hắn, hoặc là cướp đi hắn đồ vật. Hắn duy nhất chất bảo, khối kia màu đỏ thẫm, có sai chỗ mặt người tảng đá, vẫn như cũ bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, ôn nhuận như lúc ban đầu. Phản phất ngoại giới hết thể rung chuyển, đều không thể tại hắn bình tĩnh, si ngu trong ánh mắt lưu lại một tia gợn sóng. Mà tại rời xa cồn Stagnino gần nơi hoang vu, một chi mỏi mệt không chịu nổi đội ngũ ở trong yên lặng buôn ba. Dù lì ạ nợt dẫn theo may mắn còn sống sót 169 tên khổ tu sĩ, xuyên qua không có người ở gò núi cùng khô cạn lòng sông. Bọn hắn tận khả năng tránh đi người ở, dựa vào đối với hoang dã quen thuộc cùng còn sót lại lực lượng săn bắt chút ít đồ ăn, thu thập sạch sẽ uống nước. Trên mặt của mỗi người đều khắc đầy gian nan vất vả cùng bị thương. Đã từng giáo đình trọng trấn, tín ngưỡng trung tâm đã luôn hãm, thay vào đó chính là một cái từ bọn hắn chô đối kháng ác ma thành lập, cũng từ bọn hắn đồng liêu ngày xưa chỗ chúc phúc khủng bố chính quyền. Loại này hiện thực, so bất luận cái gì trên nhục thể thương tích đều càng làm cho người ta thống khổ. Ngẫu nhiên, bọn hắn sẽ gặp phải theo cồn Stagnino tân phương hướng trốn tới lẻ tẻ nạn dân. Theo trong miệng những người này, bọn hắn đức quáng biết được thành nội tin tức. Phu cất bạo chính, tân giáo hoàng định nọ tuyên luôn, cùng chính bọn hắn bị ô danh hóa thành dị đoan cùng phản đồ hiện trạng. Mỗi một lần nghe tới tin tức như vậy, khổ tu sĩ trong đội ngũ bầu không khí liền càng thêm ngưng trọng một điểm. Phẫn nộ, khuất đủ, còn có một tia khó nói lên lời mê mang, ở trong yên lặng lan tràn. Julianus trở nên càng thêm trầm mặc. Hậu tâm hắn vết thương tại hệ lạ gì tẹt cùng mấy vị am hiểu chữa trị khổ tu sĩ tỉ mỉ chăm sóc xuống, miễn cưỡng khép lại, nhưng trong lòng thương tích lại càng thêm thâm thúy. Hắn thường xuyên một thân một mình ngồi tại nơi đóng quân biên giới, nhìn qua đống lửa, hoặc là nhìn chăm chú ngôi sao trong bầu trời đêm, không nói một lời. Leo tuyên bố bọn hắn là dị đoan, phản đồ tuyên ngôn, giống một đạo không cách nào chữa trị vết sẹo trong lòng hắn lưu lại dấu vết. Nhất là câu kia, phu cần là phụ thần ở nhân gian hành xử trừng trị cùng tịnh hóa chi thủ đại hành giả. Câu nói này ở trong đầu của hắn nhiều lần tiếng vọng, hắn lại lần nữa xa vào đến trong mê mang. Nếu như phụ cất lực lượng thật đến từ phụ thần, nếu như cái này liên tiếp hai nạn, phản bội, hy sinh, đều là phụ thần hùng vĩ kế hoạch một bộ phận. Như vậy, bọn hắn những này thủ vững khổ tu con đường, đối kháng sứ đầu người, đây tính toán là cái gì? Là trong kế hoạch chú định bị hy sinh quân cờ, còn là chân chính rời bỏ thần ý người. Hắn nhớ tới gò gì lựa chọn cuối cùng, nhớ tới năm vị thánh đồ xúc động chịu chết bóng lưng. Bọn hắn hy sinh, chẳng lẽ chỉ là vì thành toàn một cái từ ác ma thống trị, vạn bèo giáo nghĩa trật tự mới? Chẳng lẽ phụ thần ý chí chính là thông qua lan ra chiến tranh cùng hoảng hốt đến hiện lộ rõ ràng? Loại này hoài nghi mang đến thống khổ, cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Hắn cả đời kiên thủ tín ngưỡng nền tảng đang bị dao động. Nếu như ngay cả thiện ác, chính tà giới hạn đều trở nên mơ hồ, cái kia khổ tu ý nghĩa ở đâu? Thủ hộ ý nghĩa làm sao tại? Lão sư, hệ là gì? Tẹt thanh âm ở phía sau hắn vang lên, mang lo âu, ngài lại không ăn nhiều thiếu đông tây. Julianus không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi nói, hệ là gì tẹt, ngươi nói, phụ thần thật sẽ tán thành phụ cực như thế tồn tại sao? Tán thành leo như thế? Giáo hoàng, hệ là gì tẹt trầm mặc một lát, trên gương mặt trẻ trung đồng dạng có hoang mang, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Lão sư, ta không biết phụ thần toàn bộ kế hoạch, nhưng ta chỗ nhận biết phụ thần là thần tử gốc chỗ hiện ra, là gánh vác cực khổ cho hy vọng thần. Phu cực mang đến chỉ có hủy diệt cùng hoảng hốt. leo hành vi là đối với tín ngưỡng phản bội. Vị này dù lì ạ nợ nhất là dương nặng môn đồ, như cũ thành kính vô cùng, ta tin tưởng, vợ gì gọ gì giáo hoàng cùng 5 vị thánh đồ hy sinh, tuyệt không phải vì kết cục như vậy. Dù lì ạ nợ nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi băng lánh gió đêm. Hệ là gì tẹt lời nói, giống như là đêm đông bên trong một mùi lửa, tạm thời xua tan một chút trong lòng của hắn âm hàn. Có lẽ, hắn không thể nào hiểu được phụ thần toàn bộ ý đồ, nhưng hắn có thể tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy. Phu cất bạo ngược là chân thật, leo phản bội là chân thật, gò gì gò gì cùng các thánh đồ hy sinh cũng là chân thực. Chúng ta cần một chỗ. Julianus rốt cục mở miệng, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại mang lúc trước quyết đoán, một cái có thể tạm thời dàn xếp lại, để mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Mặc kệ phụ thân ý chỉ là như thế nào, hắn đều muốn dẫn đầu còn lại khổ tu sĩ nhóm tiếp tục sống sót, hắn không thể để cho gò gì gò gì cùng mấy vị kia thánh đồ hy sinh làm vô dụng công. Vâng, lão sư. Hệ là gì tẹt lập tức đáp ứng. Vài ngày sau, bọn hắn tại hoàn toàn hoang lương trong sân cốc, phát hiện một tòa bị vứt bỏ cổ lao giáo đường. Giáo đường sớm đã rách nát không chịu nổi, hoa văn màu pha lê vỡ vụn, tượng thánh long đong, nóc nhà có bao nhiêu chỗ đổ sụp, dây leo cùng cỏ dại theo trong khe hở chui ra. Nhưng tường đá chủ thể y nguyên kiên cố, lờ mờ có thể nhìn ra ngày xưa quy mô. Nơi này rời xa người ở, địa thế ẩn nấp, tựa hồ là một cái lý tưởng chỗ ẩn thân. Julianus đứng tại giáo đường tàn tạ đại môn cửa vào, nhìn xem bên trong hoang vu đình viện cùng u ám điện đường. Nơi này không có cồn stang nghi nổ velo nào náo động cùng áp bách, chỉ có chết tịch cùng dấu vết tháng năm. Ngay ở chỗ này đi, hắn nhẹ nói, phảng phất là đối với chính mình, cũng là đối với cửa phía sau đồ nhóm, nói. Khổ tu sĩ nhóm yên lặng bắt đầu hành động, thanh lý phế tích, tu bổ tổn hại, dùng đơn sơ nhất vật liệu xây dựng lên lâm thời cư trú vị trí. Không có người phàn nàn, mỗi người đều đắm chìm tại suy nghĩ của mình cùng lao động bên trong. Tòa này vứt bỏ giáo đường, phảng phất thành bọn hắn một cái ở trong gió lốc miễn cưỡng tìm được cảng tránh gió. Julianus đi vào chủ điện, ánh nắng theo nóc nhà lỗ rách chiếu xuống, hình thành từng đạo của sáng, chiếu sáng trong không khí bay múa bụi bặm. Hắn đi đến còn sót lại tế đàn trước, phía trên bao trùm lấy thật dày cho bụi. Hắn buông tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ cho bụi, lộ ra phía dưới thô ráp mặt đá. Tương lai vẫn như cũ mê mang, con đường phía trước che kín bụi gai. Kịch bản an bài vấn đề ân, ta đầu tiên nói rõ gần nhất kịch bản vấn đề, không thể không nói, đoạn này kịch bản ta chính là bởi vì biết phát hiện viết kịch bản có vấn đề, sau đó lâm thời đổi tiếp xuống kịch bản bộ phận, mới viết ra. Ở trong này ta có tội, ta kiểm điểm. Cho nên viết kịch bản an bài có chút cứng nhắc, tỉ như an bài bái hỏa giáo tam đại sứ đồ hỏa chi sứ đồ, ám chi sứ đồ cùng thú chi sứ đồ tam đại uy tín lâu năm thai ách chồng ra hiện thời. Liên nhiều ít có chút trước đó không có gì làm nền, giống như là cái này ca ba trực tiếp xuất hiện đồng dạng. Cái kia không có cách nào. Ta là thật không có cách nào kẹt văn kẹt chết, lâm thời đổi kịch bản an bài đi ra. Chỉ có thể là miễn cưỡng ta chỉnh hợp xuống tiền văn tùy tiện làm nền một chút manh mối, viết ra. Tiếp theo là một vị thư lưu nói chiến lược vấn đề, làm sao vẫn chỉ là đệ tam giai cấp hiện hóa loại hiện đại nước bùn ác ma cùng thường chi ác ma, đều so phụ cấp, Sorcerer, Angola New Man, hoa mặn cái này bốn cái đệ tứ giai cấp hai ách loại phải có cảm giác áp bách. Kỳ thật cái này ta cảm thấy rất dễ nói minh. Cũng không phải cưỡng ép kịch bản an bài gọn, mà là cái này cảm giác gáp bách là muốn so sánh đi ra à, hiện đại trong kịch bản, nhân loại đối mặt nước bùn ác ma không có biện pháp nào, đạn hạt nhân vô dụng, vật lý công kích đều không dùng. Cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ thương ma. Nhưng là nơi này đâu, nhân loại là có biện pháp, nhất là đại hành giả đi ra về sau, khổ tu sĩ hệ thống bên trong đại hành giả chính là so sánh thai ách loại, chỉ có điều có đại giới, lực lượng không phải nghiền ép, mà lại sử dụng hết liền chết, liền cơ bản cùng hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng đồng dạng. Thế là sáu cái đại hành giả trực tiếp liền đem Sorcerer hoa mần cho làm chết. Liên giống với đan lưới du lịch, tân thủ đối mặt tân thủ thôn bột khẳng định cảm giác gáp bách kéo căng, nhưng là đối với mát cấp người chơi, đó chính là cái giám. Đến nỗi biểu hiện lực vấn đề, có thể hiểu thành ta không có kỹ càng biết, bởi vì cảm giác không phải trọng yếu nhân vật, chiến lược thể hiện không phải rất trọng yếu. Nhưng trên thực tế ta có thể cho cái nhạc dạo, đó chính là nước bùn, thương ma tại hai ách loại trước mặt, cơ bản tương đương tên lính mới, ở trước mặt dù Julianus cũng giống như vậy. Julianus có thể trực tiếp móc chết thương ma công kích là đối với móc bất quá trạng thái toàn thịnh Julianus, đương nhiên chỉ là hiện tại thương ma. Julianus cũng là có thể coi như giáo đình ngàn năm lịch sử bên trong, tại không có trở thành đại hành giả khổ tu sĩ bên trong mạnh nhất một cái kia. Bất quá thương ma trưởng thành, ta căn bản là xem như bạo quân loại để biết. Sau đó còn nói sau đó mặt kịch bản an bài đi, đằng sau kịch bản kỳ thật chính là nhân vật chính tại lùi ý ghi sự kiện về sau nhập thể, một lần nữa trở lại hiện thế. Hắn cũng xác thực không nghĩ để hiện thế bị diện, đồng thời ta cho hắn thiết lập ngay từ đầu chính là đã bị cô độc tra tấn thành không nhân tính tà ác tạo vật chủ. Nhưng sau khi trở về, hắn liền biến thành nghĩ nhặt lại nhân tính việc vui người. An bài thế nào đâu? Ta cho phía sau hắn an bài kịch bản là giống long tộc giảm đường minh trạch, cũng chính là ngay từ đầu nói cho gã bẩn trợ giúp, để hắn đối kháng sứ đồ, đối kháng thần chi thủ, điều kiện tiên quyết là hắn cũng phải cùng nhân vật chính kế ước, đồng dạng là cùng loại với một phần tư sinh mệnh cùng tuyệt vọng loại này. Nơi này là đánh cái so sánh, nhưng tình huống không giống lắm. Không có trên thân đời đánh loại tình huống này, sẽ chỉ nhân vật chính cho điểm rất đặc biệt năng lực cho gã bẩn, để hắn tự do phát huy. Gã bẩn sẽ trở thành hiện thế chúa cứu thế, trở thành toàn bộ thế giới hy vọng duy nhất, nơi này cho nhân vật thiết lập chính là người nghịch ngợm. Chỉ có điều cái này người nghịch ngợm là nhân vật chính đắp nạn mà thành. Hắn lại không ngừng mạnh lên đi cùng sứ đồ, thần chi thủ chiến đấu, không phải chỉ là để dựa vào cùng nhân vật chính khế ước, đương nhiên nơi này chiếm cứ hắn mạnh lên nguyên nhân chủ yếu. Cuối cùng răng rắc một chút, trở thành cuối cùng thần chi thủ, kịch bản không sai biệt lắm đến cái này liền hoàn tất. đến nỗi làm sao cái kết cục. Ta liền không trước sở phá lờ, nhưng không làm khởi động lại, không làm ảo tưởng, cũng không làm hết thảy chưa từng xảy ra loại này nghịch thiên kết cục. Bất quá ta cũng không phải rất có lòng tin, liền hỏi mọi người nơi này đằng sau an bài cảm thấy như thế nào. Tóm lại trừ trên kịch bản chi tiết, cũng tỉ như lần này, khả năng độ hoàn thành còn không có cao như vậy, sẽ lâm thời xảy ra vấn đề, ta muốn đổi một chút bên ngoài. Đại cương ta là cơ bản hoàn thiện độ rất cao, trừ phi ngoại lực nhân tố, ta cơ bản tận lực tránh loại này nhân tố, tỉ như ta căn bản không dám viết thế giới song song có đông lớn, cũng đổi luôn, dù loại này nguyên bản tục danh, tuyệt đối không quá dám. Đôi nát kia liền căn cứ bản nhân năng lực, ta chỉ có thể nói ta hết sức, nhưng dù sao cũng là lão bị vùi dập giữa chợ. Cho nên mọi người có đề nghị gì cũng có thể sách, ta hết sức không để quyển sách này đổi nát. Sau đó tuần này hết hạn nguyện phiếu là 1,400 chương đi, đầu tuần hết hạn là 1,100 chương, tuần này 6 bởi vì báo ngày chúng ta đây là điều đừng, cho nên còn đang đi làm. Ngày mai ta liền tăng thêm, 3 chương thêm ngày bạn dạng này. Chương 146, chương, hệ giả lụ chương 146, chương, hệ giả lụ nhưng mà dù lì ả nợ một tân không phải đắm chìm tại quá khứ cùng trong mê mang, cho nên trong hiện thực mất phương hướng người. Hắn dẫn theo khổ tu sĩ nhóm tạm thời thanh lý bọn hắn chỗ tìm kiếm được tòa này mất giáo đường. Hoang vu trong sơn cốc vứt bỏ giáo đường, tại khổ tu sĩ nhóm trong tay, dần dần rút đi một chút tĩnh mịch. Vỡ vụn cửa sổ bị dùng tấm ván gỗ cùng thấm da giấy cách miễn cưỡng phong bế, mưa rột nóc nhà trải lên mới chặt nhánh cây cùng cỏ khô, trong đình viện cỏ dại bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra nguyên bản phiến đá mặt đất. Chứ không có thần tử tượng thánh, nơi này vẫn còn là rất giống là bọn hắn đã từng tại Constantinople gần khổ tu mật viện. Cho nên khổ tu sĩ nhóm không có cái gì không thích ứng, ngược lại đối với nơi này có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Julianus ngực vết thương cũng đã khép lại, lưu lại một đạo dữ tợn màu đậm ấn ký, nhưng nội tâm của hắn vết rách nhưng lại không yên tĩnh phục. Mà lại hắn trầm mặc như trước, nhưng không còn là hoàn toàn tinh thần sa sút, mà là một loại đem to lớn thống khổ kiểm chế xuống dưới về sau, băng lanh bình tĩnh. Nhưng hắn mỗi ngày vẫn như cũ tiến hành tàn khốc khổ tu, quất roi, gác đêm, trai giới, phản phất muốn thông qua nhục thể đau đớn đến tê liệt linh hồn tra hỏi. Hoặc là nói, đang dùng loại phương thức này, một lần nữa đi tìm chính mình dao động, mê thất tín ngưỡng. Hắn không còn quá nhiều cùng những người khác thảo luận phụ cật cùng leo, cũng không còn toát ra trước đó mê mang. Hắn chỉ là trầm mặc dẫn theo còn lại 169 vị khổ tu sĩ, ngày qua ngày tu hành, huấn luyện, lao động. Hắn đem chính mình biến thành một khối đá, một khối ý đồ tại dòng lũ bên trong đứng nuôi chịu xào lắng lại bãi sách tảng đá. Hệ là gì tẹt cùng cái khác khổ tu sĩ nhìn xem biến hóa của hắn, trong lòng lo âu, nhưng cũng không cách nào nhiều lời. Bọn hắn có thể làm, chỉ là đi theo, dùng chính mình tồn tại, yên lặng chống đỡ lấy vị này khổ tu sĩ nhóm trong lòng lãnh tụ. Mà liên quan tới Constantinople tin tức, nhưng cũng không ngừng chuyển đến, cũng tỉ như phu cấp tùy ý gia tăng thuế má, công khai xử quyết quý tộc, đối với bất luận cái gì hư hư thực thực bất mãn ngôn luận tàn khốc chấn áp, còn có tùy ý phát động chiến tranh. Có thể nói phủ cận vì lan ra hoàng hốt, vì lan ra chiến tranh hoàng hốt, đã không từ thủ đoạn. Mọi người rất khó tưởng tượng, một vị mới thượng vị hoàng đế có thể làm đến như thế không để ý lòng người, siêu cao thuế nặng. Phu cận thậm chí một mực tùy ý làm vậy, liền quý tộc cùng tứ phương hành tỉnh đều là vừa có khâm phục, liền bắt đầu tùy ý giết chóc. Nhưng không hợp thói thường nhất chính là tân giáo đình còn càng thêm định loạn, thậm chí đem phủ cận hung ác giải thích vì thần thánh tịnh hóa hoang đường tuyên truyền giảng giải. Nhưng phủ cận khủng bố thống trị, chung quy là không có khả năng chấn áp hết thảy. Là mọi người là hoảng hốt với hắn lực lượng, ngay từ đầu cũng khó có thể phản kháng, nhưng đến đằng sau đế quốc đã triệt để dân chúng lầm than, cho dù chết cũng chịu không được phủ cận thống trị. Cho nên mọi người không còn vẹn vẹn là hoảng hốt, còn có kiềm chế đến cực hạn phẫn nộ, cùng lẻ tẻ hỏa hoa. Đông bộ ở thợ tịt hà bên mở, một vị tổng đốc dẫn đầu dơ lên phản cờ. Dưới trướng hắn binh sĩ sớm đã đối với đến từ Constantinople siêu cao thuế nặng cùng phủ cận dưới trướng đốc chiến quan ngạo mạn không thể nhịn được nữa, phản loạn như là giã hỏa, cấp tốc lan tràn. Không còn là quý tộc cùng sĩ quan trò chơi, rất nhiều sống không nổi nông dân, thủ công nghiệp người, thậm chí một chút tiểu thương nhân cũng cầm lấy có thể tìm tới bất kỳ vũ khí nào, gia nhập phản kháng hàng ngũ. Phía tây, Bắc Phi nô gạo ngọn nguồn á, bách bách ngươi bộ lạc cùng nơi đó chú quân liên hợp đánh hạ mấy cái thành thị, tuyên bố không còn hướng ngụy đế cùng ngụy giáo hoàng hiệu chung. Còn có các đại hành tỉnh bao quát giáo đình hướng các đại hành tỉnh thành phố lớn chỗ điều động giáo đình các thánh đồ đều đi theo nơi đó quân khởi nghĩa cầm vũ khí nổi dậy, không thừa nhận ngụy đế, mới giáo đình cùng ngụy giáo hoàng. Đế quốc cảnh nội khói lửa nổi lên bốn phía, hắn hỗn loạn cùng kịch liệt trình độ vừa xa dị vãng bất kỳ lần nào nội bộ dung chuyển. Đây không phải tranh đoạt quyền lực, mà là tuyệt vọng hò hét, là người sắp chết cuối cùng phản công. Tử vong đã trở thành trạng thái bình thường, chết bởi phản kháng, có lẽ do chết bởi đói, hoảng hốt hoặc không hiểu thấu tịnh hóa muốn tốt một chút. Những tin tức này truyền đến sân gốc, khổ tu sĩ nhóm trầm mặc nghe. Bọn hắn nhìn thấy rũ lì ạ nợ đang nghe những này, lúc nhìn về phía phương xa ánh mắt sẽ trở nên càng thâm thúy hơn, nhưng hắn vẫn như cũ không hề nói gì. Nhưng mà thế cục chuyển biến xấu xa không chỉ tại đây. Phu các khủng bố thống trị cùng mấy năm liên tục nội chiến, cơ hồ dành thời gian đế quốc bắc bộ dài rằng giặc biên giới phòng tuyến. Nguyên bản bị mỏ dịt sở y gian nan áp chế xuống hạ và người, những này đến từ thảo nguyên người cưới, như là người được mùi máu tươi đàn sói, cấp tốc khôi phục nguyên khí, đồng thời làm trầm trọng thêm. Sông đan huyệt phòng tuyến thùng giống kêu to, ạ và người kỵ binh giống như là thủy triều tràn vào bạ cản bán đảo, Macedonia, thờ dạ sở lần lượt báo nguy. Bọn hắn cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, những nơi đi qua, thôn trang hóa thành đất trống, thành thị biến thành phế tích. Phong hỏa một trận thiêu đốt đến Hy Lạp nội địa, thậm chí có linh tinh ạ vạ du kỵ đã xuất hiện tại khoảng cách Constantinople chỉ có mấy ngày lộ trình vùng ngoại thành. Đế quốc, Cái này đã từng hùng ngồi địa trung hải cự nhân, bây giờ phảng phất một cái bị đục giống thân cây, nội bộ bị phản loạn đắm ướt, ngoại bộ bị man tộc mánh kích, lung lay sắp đổ. Mà ngồi ngay ngắn cổn Stang nghi nổ cơn màu đen trong pháo đài phụ cận, tựa hồ đối với này cũng không mười phần để ý chiến tranh, vô luận là đối nội còn là đối ngoại, đều là hắn lực lượng nguồn suối, hắn thậm chí khả năng vui với nhìn thấy càng nhiều hỗn loạn cùng tử vong. Để chiến tranh lan tràn toàn bộ thế giới đi, ta đến lúc đó sẽ lấy này vĩ lực, trở thành chân chính quân vương. Phu Cực nhìn xem ngoài thành loạn tượng, đáy mắt chỉ có đối với lực lượng vĩnh hằng khát vọng. Mà tại giáo đường bên này, một cái âm trầm buổi chiều, trong núi xuống lên băng lánh mưa. Nước mưa gõ giáo đường tu bổ qua nóc nhà, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng lách cách. Khổ tu sĩ nhóm phần lớn ở trong phòng cầu nguyện hoặc nghỉ ngơi, chỉ có số ít mấy người tại trong đình viện, trầm mặc đứng ở trong mưa, tiến hành loại nào đó khổ tu. Giáo đường cái kia phiến kẹt kẹt rung động cũ nát cửa gỗ bên ngoài, truyền đến gấp rút mà suy yếu tiếng vó ngựa, còn có vật nặng rơi xuống đất trầm đụng. Phụ trách cảnh giới khổ tu sĩ lập tức cảnh giác lên, hệ là gì tẹt mang mấy người, cấp tốc mà im lặng đi tới phía sau cửa, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vũng bùn trên đường núi, một thất gầy trơ cả xương ngựa ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên đã kiệt lực mà chết. Bên cạnh ngựa, nằm sấp một bóng người, toàn thân khỏa đầy bùn nhão cùng vết máu, không lúc đích. Hệ là gì tẹt ra hiệu những người khác bảo trì cảnh giác, chính mình chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, đi ra ngoài. Băng lánh nước mưa lập tức ướt nhẹp hắn khổ tu bảo. Hắn đi đến bên cạnh người kia, ngồi xổm người xuống, cẩn thận đem đối phương lật lên. Kia là một người trẻ tuổi, xem ra không đến 20 tuổi, trên mặt mặc dù dính đầy dơ bẩn, lại lờ mờ có thể nhìn ra nguyên bản tuấn lãng hình dáng. Hắn mặc rách mướp bằng da giáp ngực, bên hông treo một thanh đứt gây bằng kiếm, trên thân có vài chỗ không sâu vết thương, nhưng nghiêm trọng nhất chính là mọi bệnh cùng đói. Môi của hắn khô nước, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt. Hệ là gì tẹt thăm dò hơi thở của hắn, còn sống. Hắn ra hiệu sau lưng khổ tu sĩ tới hỗ trợ, đem tên này hôn mê người trẻ tuổi mang tới giáo đường, an trí tại phủ lên cỏ khô ổ rơm bên trên. Có người lấy ra nước sạch cùng thô ráp bánh mì đen, cẩn thận đút cho hắn. Qua một hồi lâu, người trẻ tuổi mí mắt rung động mấy lần, chậm rãi mở ra. Ánh mắt của hắn mới đầu là tan rã mà hoảng hốt, nhưng khi nhìn đến chung quanh thân mang cũ nát khổ tu bảo, khuôn mặt mỏi mệt lại ánh mắt bình tĩnh đám người lúc, cái kia hoảng hốt thoáng rút đi, thay vào đó chính là một chút hoang mang cùng cảnh giác. Các ngươi là ai? Hắn thanh âm khô khốc hỏi. Nơi này là phụ thần tín đồ tạm cư chi địa. Hệ là gì tẹt bình tĩnh trả lời. Ngươi an toàn, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Người trẻ tuổi dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi, lại ngã ngồi trở về. Hắn thở hổn hển mấy cái, ánh mắt đảo qua cái này rách nát lại trang nghiêm giáo đường nội bộ, nhất là tại những cái kia khổ tu sĩ trên thân lít nha lít nhít vết thương bên trên dừng lại một lát. Ta gọi, chỉ rằng ơi. Hắn cuối cùng mở miệng nói ra, thanh âm mang một chút rõ ràng kiêu ngạo, nhưng rất nhanh bị mỏi mệt bao phủ. Theo, ạ phật ca hành tình đến. Chương 147, chương, dường như đã có mấy đời chương 147, chương, dường như đã có mấy đời tiên sinh. Tiên sinh. Gã bần bỗng nhiên bừng tỉnh, cái trán chảy ra nhỏ xíu mồ hôi lạnh. Tiên sinh. Cái kia đạo ôn hòa thanh âm tiếp tục ở bên cạnh vang lên. Gã bần quay đầu, một vị không thừa nhân viên chính có chút xoay người nhìn xem hắn, trên mặt mang chuyên nghiệp hóa thần sắc cẩn cẩn. Ngài tựa hồ có chút không thoải mái, cần uống nước sao? Nàng hướng trước mắt vị này xem xét liền ra thế không tầm thường, còn có chút anh tuấn hành khách liếc mắt đưa tỉnh, hỏi. Gã bần hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, không, cảm ơn, ta chỉ là làm giấc mộng mà thôi. Không thừa lập tức tỏ ra là đã hiểu gật đầu, đưa qua một tấm ấm áp khăn lông ướt, tiếp tục có chút định hót nói, chúng ta sắp bắt đầu hạ xuống, mời ngài điều thẳng chỗ ngồi chỗ tựa lưng, thu hồi bàn tấm nhỏ. Ấm áp khăn ướt lau qua bộ mặt cùng phần gáy, mang đến một chút ngắn ngủi thanh minh. Hắn theo lời làm theo, cảm thụ được thân máy bay tư thái cải biến mang đến rất nhỏ siêu trọng cảm giác. Ngoài cửa sổ hắc ám vẫn như cũ dày đặc, nhưng phương xa trên đường chân trời đã có thể nhìn thấy cái kia nhỏ xíu, như là dùng kim tia sáng, biểu thị bình minh sắp tới, cũng biểu thị ba gì tới gần. Chỉ là hắn sờ sờ cổ, dưới cổ áo, cái kia đạo khế ước ấn ký tại ẩn ẩn phát nhiệt, như là một cái vật sống, cũng như đang nhắc nhở hắn. Đã từng những cái kia phát sinh sự tình, không phải là mộng. Gã bần cơi chuyến bay cuối cùng bình ổn đáp xuống mang cao vui sân bay. Cái này cũng rốt cục đem gã bần theo cái kia kỳ quái phương đông ác mộng biên giới, triệt để kéo về hiện thực. Tại không nhìn vị kia không thừa nhân viên đưa tới phương thức liên lạc về sau, hắn theo dòng người xuyên qua dài dằng dặc lang tiểu, bước vào trạm hàng không trong lâu bộ, trong chốc lát ánh sáng sáng ngời, rộn ràng tiếng gầm, các loại ngôn ngữ xen lẫn ồn ào, để hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác không chân thật. Trong không khí tràn ngập cà phê, nước hoa cùng dòng người hỗn hợp phức tạp mùi, cùng nhật cái kia hồi hộp, túc sát, thường xuyên xen lẫn nước khử trùng cùng phế tích bụi bặm khí tức hoàn toàn khác biệt. Hắn đi theo bảng hướng dẫn đi hướng hành lý rút ra khu, bước chân có chút phù phiếm. Thời gian dài phi hành cùng đọc lại mọi bệnh, để hắn huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Ngay tại hắn sắp đi đến nhận điện thoại miệng lúc, trong tầm mắt xuất hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Bọn hắn đứng ở nơi đó, đang chờ đợi trong đám người lộ ra phá lệ bắt mắt. Cơn giờ vẫn như cũng là bộ kia già dặn bộ dáng, mặc cắt xén hợp thể áo khoác, màu nâu tóc lưu loát buộc ở sau, ánh mắt sắc bén như trước, chính hướng hắn bên này nhìn quanh. Ở bên cạnh nàng là thân hình cao lớn Sở Ti Vân, bên cạnh hắn mạ dạ thì trên mặt thì là mang cười ôn hòa ý mà tại bọn hắn hơi trước một điểm vị trí, đứng là gạ bẩn vị hôn thê. Sophie mặt gạ dẹt bố nạ bắt tờ. Nàng mặc một bộ màu vàng nhạt nhung dê áo khoác, mái tóc dài vàng nóng mềm mại mà khoác lên ở đầu vai, khuôn mặt ở phi trường ánh đèn sáng ngời xuống có vẻ hơi tái nhợt, hai tay trùng điệp thả trước người, đầu ngón tay có chút dùng sức. Ánh mắt của nàng xuyên qua đám người, chuẩn xác khóa chặt tại gã Bần trên thân, trong ánh mắt kia hỗn tạp lo âu, chờ đợi, cùng một chút hồi hộp. Gã Bần bước chân dừng một chút, lập tức bước nhanh đi tới. "Gã Bần." Cơn giở cái thứ nhất mở miệng, trong thanh âm mang dụng tâm vị như chút được gánh nặng, nói đùa nói xem ra hoàn chỉnh tứ chi cùng kiện toàn đầu não đều mang về. Sơ Ti vẫn đẩy kính mắt, lộ ra một cái xem như nụ cười biểu lộ, "Gã Bần, hoan nên trở về." Mã Dạ Tí lại chỉ là mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt là chân thành chào hỏi. Gã Bần cố gắng kéo ra một cái nụ cười, ý đồ để chính mình xem ra nhẹ nhõm chút, còn tốt, cuối cùng trở về. Hắn thanh âm mang đường dài phi hành về sau khô khốc, chỉ là nụ cười có vẻ hơi miễn cưỡng. Dưới ánh mắt của hắn ý thức đảo qua mấy người, sau đó rơi ở trên người Sophie. Nàng an tĩnh nhìn xem hắn, không nói gì, trong mắt màu xanh lam giống yên tĩnh hồ nước, lại tựa hồ như có thể chiếu rọi ra hắn giờ phút này nội tâm chật vật. Mà lúc này đây Sở Ti Vân lại hỏi, "Bên kia, hết thảy còn thuận lợi sao? Ngươi xem ra không có việc gì." "A." Các đồng bạn kỳ thật đều rất lo lắng gã Bảnh, may mắn chính là gã Bảnh xem ra không có gì đáng ngại, trên thân không có mặc không dở, tựa hồ hết thảy cũng còn không sai. Trên thực tế ai biết được, trước đó gã Bảnh vì cựu rèn, liền cùng tiểu nữ hài kia kết xuống khế ước, mất đi một khối làn da. Cho nên bọn hắn liền bắt đầu lo lắng gã Bảnh có thể hay không âm thầm lại trả giá đại giới gì. Gã Bảnh hít sâu một hơi, sân bay hỗn hợp nước khử trùng cùng đám người hương vị tràn vào phế phủ, hắn tránh nặng tìm nhẹ, xử lý xong, còn lại, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Mắt thấy cơn giơ bọn người còn là không nói một lời, ánh mắt tương đương lo lắng bộ dáng. Hắn liền lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Tốt, ta thật không có sự tình." Hắn dừng một chút, ngược lại hỏi: "Gần đâu? Hắn thế nào rồi?" Cơn giở tiếp lời, ngữ khí bình thản rất nhiều: "Tỉnh, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định, tuần này liền chuyển tới phòng bệnh bình thường, bác sĩ nói khôi phục được không sai, nhưng trong thời gian ngắn còn không tốt xuống giường hoạt động, cho nên hôm nay không có cách nào đến." Gã Bần nhẹ gật đầu, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, vậy là tốt rồi. Chỉ ít, hiện tại trong vụ tai nạn kia may mắn còn sống sót, đồng thời ngay tại đi hướng khôi phục. Lúc này, Cơn giở Sở Ti Vân cùng Mạ Dạ Ti mấy người trao đổi một cái ăn ý ánh mắt. Cơn giơ nhẹ nhàng đụng đụng Sở Ti Vân cánh tay, ra hiệu tính hướng bên cạnh tránh ra một bước. Sở Ti Vân hiểu ý, cùng Mạ Dạ Ti cùng một chỗ, tự nhiên lui lại nửa bước, đem không gian lưu cho gã Bần cùng một mực trầm mặc đứng ở nơi đó Sophie. Cái này động tác tinh tế để gã Bần nháy mắt cảm thấy một chút bất bách. Hắn ánh mắt lần nữa cùng Sophie đối đầu, cặp kia con mắt màu xanh lam vẫn như cũ an tĩnh nhìn xem hắn, bên trong tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại trầm mặc như biển. Từ khi gia tộc chính thức định ra hôn ước về sau, giữa bọn hắn tựa hồ liền dựng thẳng lên một tầm nhìn không thấy, mềm mại cách ngăn. Gã Bần chính mình cũng nói không rõ nguyên do, hắn cũng không phải là chán ghét Sophie, bọn hắn thở nhỏ quen biết, lẫn nhau quen thuộc, quan hệ thậm chí có thể được xưng là hòa hợp. Nhưng bị hôn thê cái thân phận này, giống một đạo vô hình công xiềng, để hắn không hiểu cảm thấy một loại áp lực, một loại không biết nên như thế nào tự xử, như thế nào đối mặt nàng khó chịu cảm giác. Hắn không còn là cái kia có thể không có chút nào gánh vác cùng nàng vui cười đùa giỡn tuổi thơ bạn chơi, cũng không còn là cái kia có thể tùy ý chia sẻ tâm sự thiếu niên hảo hữu. Hôn ước giống một đạo đường ranh giới, đem đi qua cùng hiện tại các nước, nhất là hắn đối với tương lai sự không chắc chắn, khiến cho đầu này giới tuyến càng thêm mơ hồ khiến người ta bất an. Sophie hướng về phía trước bước một bước nhỏ, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nàng ngửa đầu nhìn xem hắn, thanh âm rất nhẹ, thậm chí mang một chút run rẩy, đánh vỡ giữa hai người trầm mặc. "Gã Bần, ngươi còn tốt chứ?" Gã Bần rủ xuống mí mắt, tránh đi nàng quá ánh mắt trong suốt. "Ừm, mọi chuyện đều tốt." Hắn tái diễn vừa rồi đối với Sở Ti Vân bọn hắn đã nói, thanh âm trầm thấp, chỉ là hơi mệt. Nhưng mà Sophie ánh mắt bén nhạy bắt được hắn bên gáy, cái kia đạo chưa bao giờ thấy qua, theo cổ áo biên giới có chút nô ra một điểm màu đỏ sẫm đường vân. Cái kia đường vân xem ra không giống phổ thông hình xăm, đường nét quỷ dị mà cổ lão, mang một loại bất tường mỹ cảm, phản phất có được sinh mệnh khảm tại trên da rẻ của hắn. Lông mày của nàng có chút nhíu lên, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay tại không trung dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng chỉ hướng cổ của hắn, đưa khí mang một chút hoang mang cùng lo lắng. "Gã Bần, ngươi nơi này là cái gì? Trước kia giống như chưa từng gặp qua." Chương 148, chương án mất tích kiện. Chương 148, chương án mất tích kiện. Gã Bần thân thể cứng nhắc một chút. "Không có gì." Hắn làm bộ bình tĩnh hồi đáp, nhưng bầu không khí lần nữa trở nên có chút ngưng trệ. Sophie nhìn xem hắn rõ ràng né tránh thái độ, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt nhiều một chút phức tạp cảm xúc, có quan hệ cắt, có nghi hoặc, có lẽ còn có bị đẩy ra ảm đạm. Còn là Cẩn Giờ đúng lúc đó lên tiếng, đánh gãy cái này xấu hổ trầm mặc, "Tốt, đừng đều đứng ở chỗ này, gã Bần khẳng định mà chết, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt rồi nói sau." Nàng chỉ cửa ra phi trường phương hướng, xe đã chờ ở bên ngoài. Gã Bần cảm kích nhìn Cẩn Giờ liếc mắt, nhẹ gật đầu, "Được." Một đoàn người không cần phải nhiều lời nữa, an ý hướng cửa ra phi trường đi đến. Gã Bần cùng Sophie sóng vai mà đi, nhưng giữa hai người phảng phất cách một tầng bức tường vô hình. Hắn không tiếp tục nhìn nàng, nàng cũng không tiếp tục chủ động mở miệng, chỉ là ngẫu nhiên dùng khỏe mắt quét nhìn, ý đồ thấy rõ ràng trên cổ hắn cái kia xuất hiện ấn ký. Đi ra sân bay, một cỗ đường nét trôi chảy, màu sắc điệu thấp nhưng hiển nhiên có giá trị không nhỏ màu đen xe con đã sớm an tĩnh ngừng tại bên đường, an mặc đồng phục lái xe sớm đã cung kính đứng tại bên cạnh xe chờ. Đây là bố nạ bạt tờ gia tộc phái tới xe. Lái xe mở cửa xe, đứng yên một bên. Sophie chuyển hướng gã Bần, thanh âm khôi phục thường ngày ôn hòa, "Tất cả mọi người lên xe đi, trước đưa gã Bần trở về." Gã Bần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, xoay người ngồi vào rộng rãi ghế sau. Sophie thì là theo một bên khác lên xe, ngồi ở bên cạnh hắn. Ba người khác cũng đều cùng lên xe. cửa xe đóng lại, đem bên ngoài ồn ào náo động thế giới ngăn cách ra đến. Trong xe không gian tràn ngập một loại thuộc gia hòa thanh mùi hương thoang thoảng phân hỗn hợp khí tức, an tĩnh có thể nghe tới lẫn nhau rất nhỏ tiếng hít thở. Xe con bình ổn khởi động, chuyển vào sân bay cao tốc trong dòng xe cộ. Ngoài cửa sổ cảnh vật phi tốc hướng về sau lao đi, quen thuộc kiểu dáng châu Âu kiến trúc, biển quảng cáo, bên đường quán cà phê. Hết thảy đều cùng hắn lúc rời đi không khác chút nào, nhưng lại cảm giác như thế lạ lẫm. Sau đó trong xe lại lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong, gã vẫn có chút không thích ứng, thế là vô ý thức thuận miệng hỏi, "Cật giờ, các ngươi gần nhất thế nào? Ta rời đi trong khoảng thời gian này, hết thảy còn tốt chứ?" "Chúng ta..." Cận giờ khỏe miệng khẽ động một chút, "còn tốt đi, bất quá trở về sau chúng ta liền một lần nữa tiếp nhận xử lý ngo một ít công việc." Nàng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, khiến cho chính mình càng có thể mặt hướng ghế sau. "Chúng ta xử lý mấy vụ xuyên quốc gia tác phẩm nghệ thuật buôn lậu, hiệp trợ truy tra một lãi đơn dùng IP tiến hành nhân khẩu buôn vụ án, cùng một đơn xúc động án giết người." Ngữ khí của nàng bình thản, giống như là tại báo cáo công tác. So với Nhật bên kia ác ma sự kiện, Cận giờ lời nói xoay chuyển, ánh mắt ở trên mặt hắn đảo qua, cười cười, "Chúng ta đây nhất định không tính là gì, cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao Nhật ác ma sự kiện thế nhưng là cơ hồ muốn diệt quốc, Cận giờ bọn hắn bên này ngò phải xử lý nhân khẩu gì mua bán cùng xuyên quốc gia buôn lậu cái gì, liền rất có hơi lớn vu thấy tiểu vu hương vị." Lúc này, một mực túi đầu chơi lấy điện thoại Sở Ti Vân ngẩng đầu lên, nói đến hành động cùng bản án. Sở Ti Vân nói, "Gần nhất trên mạng mới xuất hiện một cái tương đối đặc biệt vụ án tin tức, đến từ Gossip Girl Japan." Gã vẫn lực chú ý bị hấp dẫn, "Ồ, cái gì vụ án?" Sở Ti Vân tiếp tục nói, ngón tay trên điện thoại di động hoạt động lên, "Là một loạt án mất tích kiện, theo quy mô cùng thời gian tập trung độ đến xem, rất không bình thường." "Án mất tích?" Gã vẫn khẽ nhíu mày. "Án mất tích ở thế giới các nơi đều thường có phát sinh, bình thường từ nơi đó cảnh sát xử lý, trừ phi liên quan đến xuyên quốc gia nhân tố hoặc cực kỳ đặc thù bối cảnh, nếu không sẽ rất ít trực tiếp tiến vào bọn hắn ngo tầm mắt." "Ừm." Sở Ti Vân gật gật đầu, đưa điện thoại di động hơi bên cạnh chuyển, để ghế sau người có thể nhìn thấy phía trên tin tức, đại khái tại một tuần trước, ban sơ là lẻ tẻ mấy cái án lệ, phân bố tại khác biệt quận huyện, không có gây nên quá nhiều chú ý, nhưng mấy ngày gần đây nhất, mất tích nhân số bắt đầu kịch liệt lên cao. Liền trước mắt, lấy quan phương thống kê nhân số, đã vượt qua 200 người mất tích hơn 200 người. Gã bản thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái số này để hắn cảm thấy một chút bất an. Dù sao tại thời kỳ hòa bình, ngắn như vậy trong thời gian tập trung mất tích nhiều người như vậy, tuyệt không phải bình thường. Mà lại, Sở Ti Vân nói bổ sung, cái số này vẫn còn tiếp tục gia tăng, tăng trưởng đường còn không có nhẹ nhàng dấu hiệu, người mất tích tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp bối cảnh phân bố rất rộng, cơ hồ không có rõ ràng cộng đồng đặc thù. Nhiều người như vậy trong một tuần thời gian mất tích, hẳn là sẽ gây nên cảnh sát thậm chí mạng lưới chú ý mới đúng chứ? Gã vẫn lập tức tò mò hỏi, "Ừm, nhưng nếu như không phải Nhật bên kia chứng thực ác ma tồn tại, hấp dẫn toàn cầu truyền thông cùng công chúng cơ hồ tất cả lực chú ý, vượt bợ gì tèn chuyện này đã sớm nên ép không được." Cẩn giờ tiếp lời nói, "Hiện tại nha, một tuần này thời gian Nhật bên kia tin tức nhiệt độ dần dần lắng lại, mọi người mới chú ý đến chuyện này." Gã bản tựa lưng vào ghế ngồi, lập tức bắt đầu tự hỏi. Vượt qua 200 người, tiếp tục gia tăng, ngẫu nhiên mất tích. Cái này hình thức để hắn bản năng liên tưởng đến một chút không tốt đồ vật. Cái này có lẽ không phải phổ thông phạm tội, dù sao phổ thông liên hoàn sát thủ hoặc phạm tội tổ chức đều sẽ có hắn đặc biệt mục tiêu cùng hành vi hình thức. Loại này đại quy mô, nhìn như không khác biệt biến mất, càng giống là một loại tính hệ thống thu hoạch, hoặc là loại nào đó phi nhân sức mạnh tham gia dấu vết. Hắn nhớ tới Nhật những cái kia bởi vì bệ hệ lịt mà bật mèo, hoặc là cùng ác ma ký kết khế ước người. Không đúng. Có lẽ ở trong đó khẳng định là có cái gì đặc thủ, là bọn hắn trước mắt vẫn chưa biết được. Nơi đó cảnh sát đâu? Gã vẫn hỏi, Scotland giật cũng đã tham gia à? Loại này quy mô vụ án. Tham gia, thành lập chuyên hạng tiểu tổ, cấp bậc rất cao. Sở Ti Vân lộ ra một cái mang theo trào phúng biểu lộ, nhưng hiệu suất. Căn cứ chúng ta mặt bên hiểu rõ, tiến triển cực kỳ bé nhỏ. Cơn giở thanh âm cũng lạnh mấy phần, càng mấu chốt chính là, bọn hắn cự tuyệt ngoại bộ hiệp trợ. Chúng ta thông qua chính thức con đường biểu đạt có thể cung cấp tin tức phân tích cùng hiện trường điều tra duy trì mục đích, nhưng bọn hắn lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy không cần chúng ta nối vào, chí ít trước mắt không cần, bọn hắn nói bởi gì tèn cảnh sát có năng lực độc lập xử lý. Gã quen trầm mặc. Không cần bọn hắn ngò tham gia. Đây đại khái là bọn hắn tự phụ với mình có thể giải quyết, cũng không hy vọng người khác cướp đi bọn hắn công lao nguyên nhân. Nhưng trong lòng của hắn loại kia dự cảm không ổn càng ngày càng rõ ràng. Nhật kinh lịch nói cho hắn, cái thế giới này xa so với hắn đi qua nhận biết muốn hắc ám cùng phức tạp. Ác ma, sứ đồ, khế ước, hiến tế. Những khái niệm này không còn là truyền thuyết thần thoại, mà là đấm máu hiện thực. Gật bờ gì kẻ án mất tích, có thể hay không chính là giống thương chi ác ma sự kiện, nước bùn ác ma sự kiện như thế kỳ thật cùng tên là các sứ đồ tồn tại có quan hệ. Mà những cái kêu biến mất người, đi nơi nào? Là trở thành tế phẩm, còn là trở thành tồn tại gì đồ ăn, còn là... Càng hỏng bét. Chúng ta cần. Gà bần vừa mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp. Gà bần. Một cái ôn hòa lại mang thanh âm kiên định đánh gây hắn. Là Sophie, nàng một mực an tĩnh nghe, hai tay thả tại trên gối, nhìn như rất bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, nàng quay đầu, con mắt màu xanh lam nhìn thẳng gã bảnh, bên trong tràn ngập lo lắng, cùng kiên quyết. Người mới vừa trở lại. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai, máy bay rơi xuống đất vẫn chưa tới một giờ, ngươi xem ra. Thật không tốt. Ánh mắt của nàng đảo qua hắn mắt quầng thâm cùng một chút ngoi đầu lên gốc dâu cằm, còn có hắn hai đầu lông mày cái kia không cách nào che giấu mọi bệnh. Cỡ giờ, Sir Steven, chuyện công tác, có thể sau đó bàn lại, không phải sao. Chỉ ít để hắn trước thở một ngụm, nghỉ ngơi một chút. Trong thùng xe lần nữa an tĩnh lại. Cơn giở cùng Sở Ti vẫn trao đổi một ánh mắt, mang một chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là lý giải. Bọn họ cũng đều biết gã hiện tại Nhật kinh lịch cái gì, loại kia áp lực tuyệt không phải bình thường nhiệm vụ có thể so sánh. Cơn giở dẫn đầu nhẹ gật đầu, ngữ khí hòa hoãn lại, "Sophie nói đúng, gã hoảnh, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, vượt bờ gì tẹn sự tình, chúng ta còn đang thu thập tin tức, trước mắt cũng chỉ là hoài nghi giai đoạn, không cần thiết hiện tại liền để ngươi phi công." Sở Ti vẫn cũng yên lặng đưa điện thoại di động màn hình theo tắt, biểu thị nói chuyện tạm thời có một kết thúc. Gã hoảnh nhìn xem Sophie, trong mắt nàng cái kia phần thuần túy lo âu giống một đạo ấm áp hàn rào, tạm thời ngăn cách ngoại giới vọt tới băng lãnh tin tức cùng nội tâm bất an. Hắn há to miệng, muốn nói chính mình không có việc gì, có thể tiếp tục thảo luận, nhưng thân thể cảm giác mệt mỏi cùng Sophie cái kia kiên trì ánh mắt để hắn đem lời nuốt trở vào. Hắn cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, một lần nữa dựa vào về thành ghế, thấp giọng nói: "Tốt a." Chương 149, chương chuẩn bị bái phỏng, 1, chương 149, chương chuẩn bị bái phỏng, 1, màu đen xe con bình ổn ngừng tại Go Ổ thì ở gia tộc dinh thự trước. Đại môn từ từ mở ra, cố xe lái bảo, ép qua tỉ mỉ tu bổ mặt cỏ bên cạnh cục đá làn xe, cuối cùng ngừng tại tòa kia biệt thự trước cửa. Cửa xe bị lái xe theo cạnh ngoài mở ra. Gã Hoành dẫn đầu xuống xe, bước chân đạp lên quen thuộc phiến đá mặt đất lúc, rốt cục có loại cảm giác thật. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ý đồ đem trước lưu lại hồi hộp phun ra ngoài. Sophie sau đó xuống xe, đứng ở bên cạnh hắn, sửa sang một chút áo khoác và áo. Đúng lúc này, dinh thự nặng nề sồi đại môn từ bên trong bị đẩy ra. Một đôi quần áo vừa vặn, khí chất ung dung vợ chồng trung niên xuất hiện tại cửa ra vào. Theo thứ tự là Gã Hoành phụ thân, để Dễ Nô Ột Dễ Gỗ Ổ Tỷ ở hầu tước, cùng mẹ của hắn, Isabel. Để Dễ Nô Ột hầu tước dáng người bảo trì rất khá, tóc xám trắng trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, mang cổ lao quý tộc thế gia đặc thù thận trọng cùng uy nghiêm. Isabel phu nhân thì lộ ra nhu hòa rất nhiều, nàng mặc cắt xén ưu nhã váy liền áo, cần cổ đeo đơn giản dây chuyền chân châu, nhìn về phía Gã Hoành trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào lo âu cùng tự ái. Phụ thân, mẫu thân. Gã Hoành đi lên trước, hơi gật đầu, thanh âm khó nén loại kia mỏi mệt khàn khàn. Trở về liền tốt, Gã Hoành. Isabel phu nhân bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng ôm một cái nhi tử. Tay của nàng ở trên lưng hắn vỗ vỗ, lực đạo nhu hòa, lại truyền lại đến từ mẫu thân lo lắng. Ánh mắt của nàng nhanh chóng ở trên mặt hắn đảo qua, bắt được cái kia phần khó mà che giấu tiểu thụy. Để Dễ Nô Ôn hầu tức đứng tại chỗ, chỉ là nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt tại Gã Hoành trên thân dừng lại chốc lát, sau đó chuyển hướng Sophie, trên mặt lộ ra một tia khó được, coi là nét mặt ôn hòa, "Sophie, vất vả ngươi đi đón Gã Hoành." "Đây là hẳn là, thúc thúc, a gì?" Sophie có chút khó thân, đi một cái ngắn gọn mà ưu nhã lễ, ngữ khí cung kính mà tự nhiên. Isabel phu nhân lôi kéo Gã Hoành tay, lại nhìn về phía Sophie, trên mặt mang từ đáy lòng yêu thích, "Sophie, lưu lại cùng một chỗ ăn bữa tối à? Để phòng bếp chuẩn bị hai người các ngươi đều thích đồ ăn, hoặc là muốn không các ngươi ra ngoài ăn." Gã Hoành vừa trở về, các ngươi người trẻ tuổi vừa vặn có thể nói một chút. Ý đồ của nàng rất rõ ràng, hy vọng có thể mượn cơ hội hòa hoãn một chút Gã Hoành trạng thái, cũng xúc tiến hai người trẻ tuổi ở giữa giao lưu. Gã Hoành nghe vậy, thân thể cứng nhắc một chút, vô ý thức muốn mở miệng từ chối nhã nhặn. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, Sophie lại vượt lên trước một bước, trên mặt nàng mang vừa vặn mà nụ cười ôn nhu, thanh âm rõ ràng nói, "Phi thường cảm tạ hảo ý của ngài, Isabel Azi, bất quá, Gã Hoành hắn vừa mới đường dài phi hành trở về, xem ra phi thường mệt mỏi. Ta nghĩ, hắn hiện tại cần nhất hẳn là nghỉ ngơi đầy đủ, mà không phải xa giao, cho dù là trong nhà." Ánh mắt của nàng chuyển hướng Gã Hoành, mang lý giải, để hắn thật tốt ngủ một giấc, khôi phục tinh thần càng quan trọng, bữa tối có thể hôm nào. Lời của nàng quan tâm tỉ mỉ, đã biểu đạt đối với Gã Hoành tình trạng cơ thể quan tâm, lại xảo diệu duy trì nhu cầu của hắn, không có chút nào toát ra bị tự tuyệt không nhanh, ngược lại lộ ra khéo hiểu lòng người. Isabel phu nhân hơi sững sờ, lập tức trong mắt vẻ tán thưởng lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Nàng vỗ vỗ Sophie mu bàn tay, "Ngươi nói đúng, thân ái Sophie, là ta nghĩ đến không đủ chú đáo, còn là ngươi cẩn thận." Nàng nhìn về phía con trai mình ánh mắt càng thêm nhu hòa. Phản phất đang nói người nhìn, Sophie nhiều hiểu chuyện. Để Dễ Nô Ôn hầu tức cũng hơi gật đầu, đối với Sophie ứng đối biểu thị hài lòng. Hắn trầm giọng nói, "Ừm, nghỉ ngơi làm trọng, Sophie, cảm tạ ngươi thông cảm." Gã Hoành trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại đối Sophie nhạy cảm cùng quan tâm cảm thấy một chút phức tạp ấy nấy. Hắn thấp giọng nói, "Cảm ơn." Sophie mỉm cười, đối với Gã Hoành phụ mẫu nói, "Như vậy, hầu tước các hạ, phu nhân, ta liền không nhiều cái dậy, Gã Hoành, nghỉ ngơi thật tốt." Nàng cuối cùng nhìn Gã Hoành liếc mắt, ánh mắt kia vẫn như cũ vô cùng ôn nhu. Gã Hoành lập tức trong lòng ngược lại sinh ra một chút áy náy, kỳ thật hắn thật không ghét Sophie, thậm chí trước kia bọn hắn chính là rất hảo bằng hữu. Chỉ là gia tộc đột nhiên xuất hiện hôn ước để lòng hắn sinh chống cự, lúc này mới đối Sophie xa lánh một chút. Trên đường cẩn thận, thân ái. Isabel phu nhân cuối cùng từ ái căn dặn. Sophie lần nữa hành lễ, sau đó quay người, tư thái ưu nhã đi hướng chờ ở bên gia tộc cỗ xe. Lái xe vì nàng mở cửa xe, nàng ngồi xuống, cỗ xe chậm rãi khởi động, lái rời Go Ổ Tỷ ở gia đình để. Đưa mắt nhìn xe rời đi về sau, Isabel phu nhân lực chú ý lập tức lại trở lại Gã Hoành trên thân. Nàng kéo lại nhi tử cánh tay, phản phất sợ hắn sau một khắc liền sẽ biến mất như. "Mau vào đi thôi, bên ngoài có gió. Ngươi nhìn ngươi, sắc mặt kém như vậy, ở bên kia có phải là căn bản không hào hào ăn cơm đi ngủ?" Trong giọng nói của nàng tràn ngập nghĩ mà sợ cùng đau lòng, "Nhật chuyện bên kia, chúng ta tại trên tin tức nhìn thấy một chút, thật sự là thật đáng sợ. Bên trên Nhật phát sinh sự tình, đối với bọn hắn những quốc gia này quyền quý căn bản là không đạt được. Bọn hắn kỳ thật đã sớm nghe tới những này liên quan tin tức, bọn hắn thậm chí tự mình gọi qua điện thoại cho Bờ Lũ Chờ Bá Tước. Chỉ là Bờ Lũ Chờ Bá Tước mặc dù một mực nói gà hoành còn tốt, không cần lo lắng quá mức, nhưng bọn hắn còn là càng ngày càng bất an. Thằng đến biết được Nhật bên kia thậm chí vận dụng mỹ chiến thuật đạn hạt nhân, cùng cả sự kiện triệt để lộ ra ánh sáng. Trong lòng bọn họ hoảng hốt mới hoàn toàn bộc phát. Nhưng may mắn gà hoành không có chuyện. Đây đối với vợ chồng đến nói, đã thuộc về là vạn hạnh trong bất hạnh. Thậm chí đối với gỗ ổ ti ở gia tộc đến nói, đều là may mắn. Dù sao gã vẫn là bọn hắn trước mắt ưu tú nhất hậu duệ, có hy vọng bằng vào chiến tích cùng năng lực leo lên pháp quyền lực chi đỉnh. Cho nên bọn hắn khẳng định cũng không hy vọng gã vẫn xảy ra chuyện. Để dễ nô ột hầu tức cũng đi tới, cùng gã vẫn sóng vai đi hướng trong phòng. Bước tiến của hắn trầm ổn, đồng thời hỏi, Nhật nơi đó sự tình, liền không nên cho ngươi đi qua, ngươi không thể quá tùy ý làm bậy gã vẫn, tiếp xuống ngươi liền tiếp tục đợi tại pháp một đoạn thời gian đi, không muốn lại đi cái kia. Gã vẫn cảm thấy một trận đau đầu đánh tới, phủ mâu ánh mắt ân cần như là đèn chiếu, để hắn không chỗ che thân. Nhất là lời của phụ thân, càng làm cho hắn cảm nhận được cảm giác bị trói buộc. Phụ thân, mẫu thân. Hắn dừng bước lại, cố gắng để thanh âm của mình nghe bình ổn một chút, ta rất mệt mỏi, ở bên kia tinh thần một mực khẩn trương cao độ, hiện tại chỉ muốn trước tắm nước nóng, sau đó thật tốt ngủ một giấc. Đến nỗi tình huống ở phía sau, chờ ta nghỉ ngơi tốt, lại cùng các ngươi thương lượng, có thể chứ? Ngữ khí của hắn mang thần cầu, đáy mắt là không cách nào ngụy trang quyền đãi. Isa bèn phu nhân nhìn xem nhi tử mặt tái nhợt cùng dưới mắt bóng tối, đau lòng lập tức thỏa hiệp, tốt tốt tốt, nghỉ ngơi trước trọng yếu nhất. Gian phòng đều cho ngươi thu thập xong, nước nóng vẫn luôn có, nhanh đi, đừng quản chúng ta. Để dễ nô ột hầu tức thật sâu nhìn gà hoành lướt mắt, nhíu nhíu mày, nhưng hắn cuối cùng không có miễn cưỡng. Hắn chỉ là vô vô gà hoành bà bay, lực đạo có chút nặng, đi thôi, nghỉ ngơi tốt, chúng ta bàn lại. Cái này động tác đơn giản cùng lời nói, ẩn chứa một cái phụ thân trầm mặc quan tâm cùng duy trì. Cảm ơn phụ thân, mẫu thân. Gà hoành nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người dọc theo quen thuộc xoay tròn thang lầu, hướng ở vào lầu 2 phòng ngủ của mình đi đến.